Chương 383, Chu Quang chương 383, chủ quan ông. Sau lưng Trần Thanh Tôn này tịch diệt lôi tôn pháp tướng, mắt phải bên trong hừng hực lôi đỉnh chỗ sâu, màu vàng sậm thời gian dòng xoáy lặng yên thành hình, xoay chậm chậm. Pháp tướng quanh thân, thời gian bọt biển hư ảnh không còn vô tự sinh diệt, mà là theo Trần Thanh tâm niệm, hoặc đống nhiên ngưng kết, hoặc ra tốc tiêu tan. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên, tâm niệm vừa động. Một sợi màu hỗn độn khí lưu từ lòng bàn tay hiện, khí lưu bên trong, hạt bụi nhỏ lơ lửng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ra phức tạp tinh thể kết cấu, lại tại sau một khắc rút lui về nguyên thủy bụi bặm. Nhưng cùng lúc, trong lòng lại hiện ra một loại kỳ dị cảm giác, phản phất muốn từ trên người hắn thu lấy một loại nào đó đồ vật. Nhíu mày, Trần Thanh tâm niệm vừa động. Cái này chủ quang bí ma ký sinh quyết gốc dễ, xem như bị ta cướp đến đây. Hắn thu tay lại, khí lưu tán đi. Nhưng mà, từ phủ chỗ sâu, viên địa tân sinh phủ văn trung quanh, vẫn còn quấn quanh lấy mấy sợi cực kỳ nhà tám kim sợi tơ. Bọn chúng như vật sống có chút lúc đích, tản ra băng lãnh, tham lam dư vị, cùng toàn bộ phủ văn không hợp nhau, càng lần lần dẫn động tới quanh mình thời gian đạo vận, khiến cho vận chuyển ở giữa có một tia vướng nhíu. Nhưng cái này thần thông không phải mình tu hành ra. Không chỉ có như thế, kia chính thần thông thành tinh, có ý chí, tuy bị cưỡng ép đặt vào trường khống, nhưng chung quy là cưỡng đoạt tới dự chế đồ ăn, bên trong còn dính lấy đầu bếp tràn dầu. Trần Thanh thần niệm như lao, lặp đi lặp lại cắt chém kia mấy sợi ám kim sợi tơ, lại cảm giác hắn cứng cỏi dị thường, càng giống như cùng thời gian bản nguyên dây dưa cực sâu, cưỡng ép bóc ra, sợ thương tới tự thân đạo cơ. Mỗi một lần thần niệm xung kích, kia sợi tơ liền ứng kích có chút rung động, dẫn động bên trong tử phủ thời gian tốc độ chạy bỗng nhiên hỗn loạn một cái chớp mắt. Tuy chỉ sát na, lại như đứng ngồi không yên, nhắc nhở lấy hắn thai họa ngầm tồn tại. Cái này đồ vật không ổn, như là giòi trong xương, thời khắc muốn phản vệ, như gặp cương địch, toàn lực thôi động pháp tướng thần thông lúc, vật này bỗng nhiên nổi lên, trong ngoài giao công, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến cái này, Trần Thanh trong mắt hàn quang lóe lên, vẫn là đến đem cái này thai họa ngầm loại bỏ. Nhưng những này cặn bã cũng trộn lẫn lấy thời gian vĩ lực, chính là ta cái này lôi đỉnh pháp tướng đều không thể tiêu diệt, cần lấy bảng bạc thời gian chi lực ngày đêm cọ rửa, tích lũy tháng ngày, mới có thể đem hắn triệt để ma diệt, hóa thành tinh khiết tư lương. Hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ mênh mông hư không, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nhưng phương pháp này lại mệt, thời gian càng dài, biến số càng nhiều. Trừ cái đó ra, liền cần dùng đại lượng thời gian chi lực cấp tốc cọ rửa, kia nơi nào thời gian chi lực nhất là sôi trào mấy liệt. Đáp án vô cùng sống động. Ngộng trung tiên triều, kia phương đông thiên địa, con đường hoàn chỉnh, thời gian trường hà tuôn trào không ngừng, càng bởi vì đạo diễn lục chi huyền diệu, trong ngộng thân chỗ lịch thời gian tại hiện thế bản thể mà nói bất quá tu du, mỗi lần nhập mộng thời điểm, càng là thần niệm vượt qua thời không, trên lý luận tất có nồng đậm thời gian chi lực đi theo. Bởi vậy, kia nhập mộng thời điểm chính là cọ rửa cái này ký sinh tạp bã, rèn luyện mới thần thông vô thượng hồng lô. Hai họa ngầm chưa trừ diệt, như nghẹn ở cổ họng, huống chi cái này thần thông chính là cướp, trong đó huyền diệu còn cần ngày sau chậm rãi thăm dò, tham ngộ, nhưng nếu mượn nhờ nhập môn xuyên toa chi thời gian biến hóa, nói không chừng cũng có thể thấy được cái này mới được thần thông chi diệu. Nếu như thế, liền mượn cái này tiên triều bạn cổ thời gian, thắm ta đạo cơ, nhất niệm cố định, không do dự nữa. Trần Thanh khoanh chân nhắm mắt, nhập động. Sau một khắc, bạch vụ phun trào, Trần Thanh chi niệm chìm vào đáy lòng. Xì xì xì, đột nhiên, từng đạo màu hỗn độn quang huy tại hắn bên ngoài thần bắn ra ra, cuốn quanh toàn thân. Chu vi hết thảy đều có yên lặng, chậm rãi dấu hiệu. Mà Trần Thanh kia đang chui nhập đạo diễn ghi chép bên trong động chi thân, vừa hóa thành một đạo ánh sáng, rơi vào sách bên trong, kia trong sách liền có một đạo đạo quang mang phun trào, hướng hắn trong động trên thân hội tụ. Ừm. Một bên khác, Tàn Quyền Các, tàng ách dưới lầu tầng. Theo Trần Thanh thu liễm thần niệm, nơi đây thời gian loạn lưu chậm rãi bình phục, chỉ để lại một chỗ rách nát, cùng lực sĩ nô kia che kín dạng nước, phản phất trải qua phong hóa tàn phá thể xác. Lâu bên ngoài, Vu Ấn mặt không có chút máu, lảo đảo lui lại, trong tay dẫn hồn đăng bà dập tắt. Hắn nhìn qua kia tĩnh mịch cổng vào, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng mở mịt. Mới kia một cái chớp mắt thời không vặn bẹo cùng kinh khủng rung động, viễn siêu hắn tưởng tượng, tuyệt không phải những sách kia sách ghi chép bên trong miêu tả như vậy. Vị kia, đến cuối cùng, đối với đã xảy ra chuyện gì, hắn không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ, chỉ biết cái này thực văn khu, từ đây lại nhiều một cọc không cách nào nói bí hiểm. Mà kia vị thần bí tồn tại cuối cùng là sinh là diệt, là phải là mất, đã không phải hắn có khả năng nhìn trộm. Ai? Trung điệp thở dài, Vu Ấn bất đắc dĩ lắc đầu. Lực sĩ nô đã hủy, hắn cùng kia vị thần bí tồn tại ở giữa câu thông cầu đối, rất có thể như vậy đoạn tuyệt. Mấy ngày chu tính, hiểm tử hoàn sinh, cuối cùng lại rơi đến cục diện như vậy, gọi hắn làm sao không nỗi lòng có bình. Hy vọng về sau, có thể lại tìm người xa xa cảm giác tế kia ẩn tinh chân quân chi danh, không biết còn có thể không sẽ cùng vị này bắt được liên lạc. Nói trở lại, ta nô buộc này dù sao đi theo ta hồi lâu, bạn ta tại Tàn Quyền Các bên trong ngăn cách, đột nhiên vẫn lạc, thật là có mấy phần không bỏ. Hắn đang than thở, đau thương, nhưng ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Giang giác. Giang giác. Kia lực sĩ nô tàn phá thể xác bên trên, vết dạn lại như đảo ngược thời gian, mắt trần có thể thấy bắt đầu lấp đầy. Dạn nước làn ra một lần nữa nổi lên quang trạch, chống rông hốc mắt chỗ sâu, một điểm yếu ớt linh quang từ tối thành sáng, đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, cái kia cứng ngắc thân thể chấn động, lại chậm rãi một lần nữa đứng lên. Cái gì? Vu Ấn đầu tiên là giật mình, lập tức một cố ý mừng sông lên đầu. Hắn bước nhanh tiến lên, liền muốn mở miệng hỏi thăm, nhìn kia vị thần bí tồn tại, phải chăng còn dáng lâm tại cái này lực sĩ nô chi thân? Nhưng mà nói chưa mở miệng, hắn bước chân đống nhiên dừng lại, chỉ gặp kia lực sĩ nô có chút chuyển động đầu lâu, nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau. Vu Ấn từ kia trống rông trong hốc mắt bắt được linh động chi sắc, kia đã không phải lúc trước thần bí tồn tại phủ xuống thời giờ linh quang, cũng không phải khôi lỗi nô buộc đờ đẫn bộ dáng. Nhưng lại tại hắn nhìn chăm chú muốn lại tế sát lúc, lực sĩ nô trong mắt dị sắc đã thu lại, quay về hờ hững, đứng yên tại chỗ, phản phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Nhưng Vu Ấn lại là nhướng mày. Bằng vào ta chi tu vi, thần niệm vẫn còn tồn tại, đoạn không về phần nhìn lầm mảy may. Không phải là cái này thực văn khu quỷ quyệt chưa tán, lưu lại thời không loạn lưu hoặc ma niệm xâm nhiễm, tạm thời ảnh hưởng tới cái này lực sĩ nô thể xác hạch tâm, làm cho sinh ra một lát dị thường ba động. Hắn càng nghĩ càng thấy khả năng. Nơi đây hung hiểm khó lường, kia thời gian trùng kén liền kia vị thần bí tồn tại đều có thể bất lui, một chút dư ba quấy nhiều khôi lỗi vận hành, thực sự tính không được hiếm lạ. Ý niệm tới đây, Vu Ấn trong lòng kinh nghi hơi định, nhưng cũng không dám có chút chủ quan, lại không dám như thường ngày như vậy tùy ý thúc đẩy. Đối với hắn mà nói, dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng ly khai chỗ thị phi này. Ý niệm tới đây, hắn hít sâu một hơi, đè xuống bước lên nỗi lòng, đối kia đứng yên bất động lực sĩ nô nói, chuyện chỗ này hung hiểm chưa trừ, không thể ở lâu. Ngươi mà theo ta nhanh chóng rời khỏi thực văn khu. Lực sĩ nô nghe vậy, hờ hững gật đầu, động tác mặc dù hơi có vẻ cứng ngắc, lại không nửa phần chần chờ, cất bước cùng sau lưng Vu Ấn. Vu Ấn cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm u ám tang ách lâu chỗ sâu, không quay đầu lại, dẫn gỗ này nhìn như khôi phục như thường, bên trong lại làm cho hắn sinh ra không hiểu hàn ý lực sĩ nô, hướng về đường tới đi nhanh mà đi. Mộng Trung Tiên Triều, Đông Hải Hội Phủ, Uyên Các chỗ sâu. Trần Thanh bỗng nhiên mở mắt, trong mắt hỗn độn chưa tán, nhưng chợt biến mất. Chợt, trong lòng của hắn khẽ động, lập tức chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía tự thân. Tại hắn huyền y lìa phía trên, lại có từng đạo tối tăm mờ mịt, như sương như khói kỳ dị quang huy quấn quanh du đậu, nếu có sinh mệnh, tản mát ra vận bẹo thời tự, nhiễu loạn hư không quỷ quyệt đạo vận. Đây là Chu Quang chân khí. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, kia luyện hóa một tấc quang huy về sau, đoạt được huyền pháp chân ý, tự nhiên nổi lên trong lòng, lộ ra danh hảo. Sau một khắc, Trần Thanh mở ra bàn tay. Hắn quanh thân quấn quanh mông mông bụi bụi quang huy phảng phất nhận quân vương triệu hoán, trong khoảnh khắc như bách xuyên quy hải, đều hướng phía lòng bàn tay hội tụ. Ong long long, phảng phất thời gian mảnh vỡ ma sát tiếng vang từ hắn lòng bàn tay truyền ra. Ánh sáng sáng ngưng tụ, sụp đổ, cuối cùng hóa thành một viên hạt gạo lớn nhỏ kỳ dị ấn phù, trong đó phảng phất gánh chịu lấy một phương hơi co lại hoàn vũ, chìm nổi trong tay tâm chi bên trên. Chương 384, lấy xuyên đại luyện chương 384, lấy xuyên đại luyện Trần Thanh nhìn xem trong bàn tay ấn phù, cảm thụ được trong đó lưu chuyển thời không chi lực. Này ấn, tên là thời phù. Bản thể của ta luyện hóa cùng cấp đoạt kia thời gian thần thông, theo lý thuyết, giấc mộng này bên trong thân muốn thi triển, cần một lần nữa thăng ngộ, thích ứng giới này phát tác, có thể lần này tỉnh lại là chủ quang chân khí tùy thân, động niệm ngưng tụ thời phù, vận dụng cũng không nửa phần vương hữu. Cái này nên không chỉ có là thời gian thần thông đặc tính bố trí, càng cùng ta lần này nhập mộng, thần niệm xuyên toa thời gian có quan hệ. Như thế bất đi hắn trong mộng thân một lần nữa tu luyện công phu, tương đương với bản thể bên kia cưỡng ép chứng nhận về sau, bên này trực tiếp đồng bộ bộ phận quyền hạn cùng năng lực. Liên như thế khác, đối cái này trong bàn tay thời phù chi đặc tính, hắn liền rõ ràng trong lòng. Cùng hắn lúc trước tu hành thập phương tỏa nguyên định quang chú khác biệt, kia pháp môn trọng điểm định cùng hóa, chính là giam cầm phương thốn thời không, thủ hộ bản thân, thiên vệ phòng thủ cùng phụ trợ. Mà giờ khắc này trong bàn tay cái này mai thời phù, lại lộ ra cỗ chủ động xâm nhiễm, vận mẹo thời tự ý vị, hắn uy năng càng có khuynh hướng công phạt cùng quấy nhiễu. Dựa theo hắn thôn nạp một tấc quang mang sau đoạt được truyền thừa ký ức, này phù như đánh vào người khác trong cơ thể hoặc đặc biệt khu vực, có thể khiến hắn quanh thân thời gian tốc độ chạy hỗn loạn, hoặc gia tốc hắn khí huyết suy bại, thần hồn khô kiệt, hoặc trì trệ hắn phản ứng, ngưng kết hắn thần thông, thậm chí có thể tại cực nhỏ phạm vi bên trong chế tạo ra ngắn ngủi mà hỗn loạn thời gian nước gãy, làm đối thủ khó lòng phòng bị. Công phạt lợi khí lại không phải bản năng. Trần Thanh cảm lộ một lát, trong lòng đã minh khả năng, này phù uy năng kỳ thật bị quản chế tại rót vào trụ quang chân khí nhiều ít cùng tinh thuần, càng cung địch người tu vi đối thời gian chi đạo kháng tính cùng một nhị tở. Đối phó nguyên anh phía dưới có thể lập kiến kỳ hiệu, đối đầu cùng giai thậm chí cao hơn, liền cần tìm khe hở mà vào, hoặc dựa vào thủ đoạn khác, nếu không liền khó có thể giải quyết dứt khoát. Trừ cái đó ra, cái này thời phù còn cần sớm cố động, như luyện chế một đạo phù lục, đem trụ quang chân khí cùng tự thân thần niệm ấn ký tuyên khắc trong đó, thời gian sử dụng thì dùng thần niệm kích phát. Như đối địch lúc tại chỗ ngưng tụ, không chỉ có tốn thời gian, lại cực không ổn định, hơi không cẩn thận liền có thể phản vệ bản thân, không bị thương địch trước tán loạn. Ngay sau đối cái này thời gian chi đạo lĩnh ngộ càng sâu, tu vi cao hơn, có thể chớp mắt thành phù, dưới mắt lại là không được. Trần Thanh ước lượng lấy cái này mai nhỏ bé thời phù, lập tức há miệng ra, liền đem thu nhập trong bụng, vận dưỡng tại đan điền khí hải. Nói cho cùng, cái này thời phù chỉ là tiểu đạo, là lần này bị ta cướp thời gian thần thông bên trong một điểm chi nhánh kỹ xảo, mà quyết định hắn mạnh yếu căn bản, nhưng vẫn là trụ quang chân khí. Lần này hắn cưỡng ép luyện hóa kia ký sinh chi cầu đồng, đoạt được không chỉ có là thời phù cô động chi pháp, càng có treo chống toàn bộ trụ quang bí ma ký sinh quyết vận chuyển hạch tâm hệ thống, mà trụ quang chân khí chính là khu động hết thể thời gian thần thông tuổi cùng nguyên liệu, vô luận là thăng ngộ pháp môn, cô động thời phù, vẫn là thi triển thủ đoạn khác, đều cần tiêu hao này khí. Nhưng mà này khí lại không phải chống giống mà sinh, ý gì theo kia kế thừa tới vỡ vụn ký ức, tu hành kia ký sinh pháp người, cần ngày quan tưởng hư không thời gian trường hạ, lấy đặc biệt tâm pháp cảm ứng, bắt giữ phân ly ở chư thiên vạn giới, người bình thường khó mà chạm đến thời gian mảnh vụn, từng giờ từng phút chậm chạp hội tụ, quá trình không lưu loát một thể, tiến cảnh giống như rùa bò. Theo kia một tấc quang mang bên trong ghi chép thuật, nếu muốn ngưng tụ ra một viên thời phù cần thiết trụ quang chân khí, chí ít cần vất vả thu lấy, luyện hóa một năm chi công. Trần Thanh nhìn xem trống chân như vậy lòng bàn tay, vừa trầm tâm cảm ứng tự thân, có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình vẫn như cũ còn có không ít trụ quang chân khí, mặc dù tính không lên bằng bạc, nhưng cũng tuyệt không phải ngắn ngủi một năm liền có thể góp nhặt cho ra. Ta cái này vừa đến pháp môn, chưa đứng đắn bắt đầu thu lấy, trong cơ thể liền đã có như thế tích lũy, tự nhiên không phải tu luyện đoạt được hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đoán ra mánh khỏe, khả năng duy nhất chính là ta lần này thần niệm xuyên toa nhập ngộng, từ cái này thời không biến hóa bên trong bắt được những này trụ quang chân khí. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh nhất thời suy tư. Nhược quả đúng như đây chẳng phải là mang ý nghĩa ta mỗi lần mộng tỉnh trở lại, hoặc thần niệm giáng lâm giới này, xuyên toa lượng giới thời không hành vi bản thân, chính là một cái ổn định thu hoạch trụ quang chân khí con đường. Người bên ngoài cần tích lũy nhiều năm, mà con mắt ta vừa mở khép lại, một cái vừa đi vừa về, liền có thể có được, vậy cái này thời gian thần thông, vận dụng cũng có thể ít chút cố kỵ, càng thêm tùy ý một chút. Cần biết, cái này thời gian thần thông bởi vì đặc tính, vốn là 10 phần hiếm thấy, vận dụng càng là liên lụy nhân quả, cho nên chưa hề hạn chế rất nhiều, kia chủ quan cũng không tùy tiện như phải, nhưng nếu trong mộng xuyên toa, liền có thể từng bước có được, thì mang ý nghĩa Trần Thanh không cần đem đại bộ phận tâm tư đều đặt ở không lưu loát chậm rãi truyền thống phương thức tu luyện bên trên, liền có thể có ổn định tiền thu, treo chống thời gian thần thông tu tập cùng vận dụng. Phải chăng như thế, còn có đối nghiệm chứng, nhưng cũng không khó, chỉ đợi mấy ngày nữa liền có thể thử một lần. Đè xuống trong lòng gợn sóng, Trần Thanh trầm ngâm một lát. Hắn tất nhiên là muốn lập tức thử một chút thủ đoạn khác, hoặc tham ngộ kia một tấc quang mang bên trong ẩn chứa chân chính thần thông, nhưng cảm giác trong cơ thể kia không tính phong phú bốn liếng vẫn là nhẫn nhịn lại xúc động. Chu quang chân khí được đến mặc dù so với thường nhân dễ dàng, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận, lần này không hiểu được, đã tính phong phú, nhưng dùng một điểm liền ít một chút, cần lưu làm thời khắc mấu chốt át chủ bài, không thể tùy tiện tiêu xài, nếu là nắm giữ khống chế thời gian nhảy vọt biên độ phương pháp, hoàn toàn có thể tại thời gian nhảy vọt trong lúc đó, để trong ngộng thân nhiều hơn tích lũy, mới có thể hơi phóng túng một hai, trước mắt ứng trước đem lần này mục đích chủ yếu hoàn thành mới là. Hắn lần nữa ngưng thần vào trong, khu động trong cơ thể còn sót lại trụ quang chân khí, chậm rãi chạy qua tử phủ các nơi, cọ rửa mấy chỗ vẫn quanh quẩn lấy nhàn nhạt ám kim sợi tơ địa phương. Tư, hiệu quả nhanh chóng. Kiên ngoan của ám kim cặn bã, tại phen này cọ rửa dưới, cấp tốc làm nhạt, tan rã bộ phận. Quả nhiên hữu hiệu. So đơn thuần dựa vào thời gian trôi qua tự nhiên cọ rửa thực sự nhanh hơn nhiều. Trần Thanh mừng rỡ, chỉ cần kiên trì bền bỉ, dựa vào mỗi lần xuyên toa đoạt được trụ quang chân khí, triệt để trừ bỏ những này hai hoàng ẩm, sợ là không bao lâu. Đối đem những này mới được trải bước rõ ràng, Trần Thanh tâm tư mới chuyển tới giấc mộng này bên trong thân ở cảnh. Hắn nhớ kỹ lần trước mộng tỉnh đêm trước, từng sâu xa tham thẳm xúc động, Đông Hải hầu phủ cùng tự thân khí vận bị người lấy bí pháp cách không nguyền rủa tước đoạt, chính mình còn để lại một đạo ứng đối chuẩn bị ở sau. Giờ phút này hắn ngưng thần cảm ứng, chu vi khí vận lưu chuyển mặc dù không tính cường thịnh, nhưng cũng bình ổn trung hòa, cũng không bị kịch liệt ăn mòn suy bại dấu hiệu, tựa hồ trận kia nguy cơ đã lắng lại, hoặc là bị khống chế tại nhất định phạm vi. Ta lưu lại cái kia đạo chấp niệm, nên là bị phát động. Trần Thanh tâm niệm vừa động, nhớ tới đi qua một chút tao ngộ, liền không còn chống rống phỏng đoán, trực tiếp chìm vào thân thể này ký ức chỗ sâu, điều lấy mộng tỉnh về sau, cho đến giờ phút này tỉnh lại trước đó, cố này trong mộng thân trôi trải qua hết thảy. Trong chốc lát, rất nhiều hình tượng, cảm giác, tin tức lưu sông lên đầu, Trần Thanh lúc này thấy được chính mình thân thể này ánh mắt hờ hững, tại bên trong nguyên các nhất chỉ cầm ra u ám nguyên rủa chi khí, cũng ngược dòng đầu mượn, quay giáo một kích một màn. Từ nơi sâu xa, hắn có thể cảm thấy, kia thi chú người bởi vậy bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ngược lại là quả quyết, không hổ là ta. Đối làm rõ ràng tình huống, Trần Thanh chậm rãi mở mắt ra. Ta cái này chuẩn bị ở sau, bản ý là ổn định cục diện, không nghĩ tới phản kích đến bén nhọn như vậy, cho dù không có phế đi kia thi thuật giả, tất cũng làm hắn tổn thất nặng nề. Như thế cũng tốt, giết gà dọa khỉ, để tiên triều Ngọc Kinh những cái kia yêu ma quỷ quái biết được, Đông Hải không phải bọn hắn có thể tùy ý nắm, an toán quả hờ mềm, trải qua này một lần, chí ít có thể thành tịnh một thời gian. Này đọc rơi xuống, hắn đứng dậy hoạt động một cái hơi cương cân cốt, quanh thân trên dưới, lôi quang ẩn hiện, tùy ý lưu chuyển, càng có một sợi mông mông bụi bụi ý vị quanh quẩn, rõ ràng là trụ quang chân khí tự nhiên bên ngoài hiện. Nguyên rùa đã phá, hai họa ngầm tạm trừ, mới được thần thông mặc dù cần rèn luyện, nhưng cũng đơn giản uy năng. Dưới mắt, ngược lại là có thể tiếp tục trước đó sự tình. Hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía bên các kia từng tòa cao đỡ, cuối cùng đi qua, lần nữa đem quyển kia Nam Kha Du ký lấy xuống cái đảo. Trong bàn tay, một cỗ tối tăm mở mịt trụ quang chân khí lan tràn mà ra, chậm rãi thấm vào trang sách. Sách không gió mà bay, dầm dầm lật đến ghi chép trụ quang bí ma ký sinh quyết tục danh tiên một tờ. Trần Thanh hai mắt hơi khép, đem mới được thời gian cảm ngộ, dung nhập thần niệm, thuận trụ quang chân khí dẫn dắt, thăm dò vào trang sách bên trong. Ông. Trang sách bên trên, những cái kia lấy thần văn diệu chữ viết liền ám kim đường vân đống nhiên sáng lên. Từng màn mơ hồ, thỉnh thoảng kỳ quái hình ảnh mảnh vỡ tại Trần Thanh thần niệm bên trong nhộn nhạo lên. Một cái thon dài lại hơi có vẻ tái nhợt tay, lật ra bản này du ký, ngón tay tại Hoài An khách ký tên chỗ hơi dừng lại. Dưới ánh đèn lờ mờ, một cái mơ hồ mặt bên dựa án mà ngồi, giống như đang thấp giọng niệm tụng lấy cái gì. Thân ảnh kia khép sách lại quyển, đặt đỡ bên trong, quay người trước khi rời đi, cuối cùng nhìn lại liếc mắt, hắn trong đôi mắt có một chút ám kim quang huy, chợt biến mất. Hình ảnh đến tận đây, im bặt mà dừng. Trang sách trên quang mang ảm đạm, khôi phục bình thường. Trần Thanh mở mắt ra. Quả nhiên có người nhìn qua sách này. Khó trách sách này không có tiếp sau, trong này nguyên bản cất giấu ký sinh chủng tử, rất có thể đã trùng tại người nào đó trên thân. Lại không biết người kia là ai, là cổ đại người, vẫn là đương đại người. Nếu là cái trước, đây cũng là tôi, nếu như là đương đại người. Hắn nghĩ tới cái này đến các đặc thủ, cảm thấy suy nghĩ. Nơi đây, người bình thường khó mà đặt chân, cho nên nhân tuyển kỳ thật cũng liền mấy cái như vậy. Hả? Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ nhúc nhích. Một đạo cực kỳ mịt mờ truyền niệm, xuyên thấu tầng tầng cấm chế, truyền lại mà đến, "Bệ hạ, thần thiếp các loại đã tới Đông Hải, biết được tiên triều phạm thượng làm loạn, muốn tổn thương ngài, chúng ta lần này mang theo Thánh Hoàng tín vật mà đến, muốn chúc ngài một chút sức lực." Thánh Hoàng tín vật. Trần Thanh trong lòng khẽ động, lập tức liền biết rõ người đến người nào, tự nhiên là kêu Ly Phi bọn người. Lại là tìm tới nơi đây, lại chọn tại như thế cái thời điểm. Trầm tư một lát, hắn đem Nam Kha Du ký khép lại, quy về chỗ cũ, sau đó tay áo phất một cái, bởi vì thăng ngộ thời gian mà tràn ra ngoài đạo vận đều liễm nhập thể nội, sau đó quay người cất bước. Kẹt kẹt, uyên các cánh cửa mở ra, sát trời tả nhập. "Thiếu chủ." Đứng trang nghiêm ngoài cửa mãng thủ thác nghe tiếng quen người, lập tức ôm quyền không người, "Ngài có thể tính xuất quan." "Ừm." Trần Thanh khẽ bước cằm, "Mấy ngày nay, gian ngoài nhưng có sự tình." Mãng thủ thác gãi đầu một cái, đệ thấp thanh âm nói, "Chuyện khác không có, chính là đệ đệ của ngài muộn muội đã ở trong phủ chờ nhiều ngày, lão chủ mẫu cùng Lục Hầu ý tứ là chờ ngài xuất quan, tốt xấu gặp một lần." Chương 385, Lôi đỉnh không phải bản, thời gian làm gốc. Chương 385, Lôi đỉnh không phải bản, thời gian làm gốc đệ đệ muội muội. Trần Thanh bước chân hơi ngừng lại. Hắn dung hợp Trần Khâu ký ức vốn là vụ vặt, đa số tu hành, ân oán, phong lưu biệt vặt, tại cái này Đông Hải hầu phủ năm gần đây biệt nhà, không ngờ là thật sự hoàn toàn mơ hồ. Mang thủ thác hơi có chút lúng túng thấp giọng nói, "Thiếu chủ ngài rời nhà sớm, đi ẩn tinh tông tu hành những năm kia, quân hầu ách cũng không có nhà rỗi. Trong phủ thật là thêm mấy vị, rất nhiều đều là ngài sau khi đi ra đời." Trần Thanh bừng tỉnh, khó trách ký ức không dấu vết, nguyên lai không phải là sơ sẩy, mà là căn bản chưa từng đối mặt. Hắn suy nghĩ một chút, kia Ly Phi mang theo Thánh Hoàng tín vật đột nhưng mà đến, vô cùng có khả năng đưa tới biến số, cần mau chóng ly thanh, nhưng thân thể này huyết mạch liên lụy đệ muội đã đợi trong phủ, về tình về lý, không dung tránh mà không thấy. Dẫn đường. Suy nghĩ một lát, hắn có quyết định. "Được rồi." Mãng thủ thác mừng rỡ, bật hiệu phía trước dẫn đường. Xuyên qua mấy tầng trăng cánh cửa, chính là một chỗ thủy tạng. Có ba người sớm đã chờ ở giữa, thấy Trần Thanh đến, thần sắc khác nhau. Cầm đầu thanh niên cầm bào ngọc quan, khuôn mặt cùng Trần Thanh có 4-5 phần tương tự, nhưng thiếu đi mấy phần sơ cũng không bị trói buộc, nhiều hơn mấy phần thận trọng cùng trầm ổn. Hắn dẫn đầu tiến lên một bước, chắp tay chào, "Trần Vũ, gặp qua đại ca." Phía sau hắn đi theo một thiếu niên một thiếu nữ, đang cố gắng nghiêm mặt, làm ra bộ dáng nghiêm túc, nhưng không ngừng liếc trộm Trần Thanh, trên mặt là không ức chế được hiếu kỳ cùng hưng phấn, chính là kia Trần Cổ cùng Trần Yên, lúc này riêng phần mình đi lên hành lễ. Trần Thanh ánh mắt đảo qua ba người, khẽ bước cằm, "Không cần đa lễ." Hành lễ qua đi, Trần Vũ cân nhắc mở miệng, nói, "Đại ca trở về mấy ngày, một mực bế quan, chưa thể bài kiến. Nghe nói đại ca tại Khô Thiền tự, Lôi Trạch, thậm chí trước phủ Luân Phiên kịch chiến, thần thông kinh thế, là Đông Hải giải lật út nguy hiểm, tộc trung thượng dưới đều cùng có bình yên." Trần Thanh nhừ một tiếng, ánh mắt lướt qua Trần Vũ, nghĩ nghĩ, trả lời, "Tự mình sự tình, phần bên trong mà thôi." Trần Cổ cuối cùng là kìm nén không được, hướng phía trước cọ sát nửa bước, con mắt mở căng tròn, "Đại ca." Bên ngoài đều nói ngươi khẽ bước tay, thiên lôi liền bổ xuống, đem tiên triều đại quân cùng công chúa đều cho chân sát. "Là thật sao?" Trần Yên cũng nhỏ giọng phụ họa, trong mắt lóe sùng bái ánh sáng, "Chúng ta còn nghe nói, đại ca pháp tướng đỉnh thiên lập địa, nhìn một chút cũng làm người ta trong lòng run lên." Trần Thanh nghe lời này, cảm thấy có nhiều khuyết đại ngữ điệu, nhưng cũng cảm thấy không thể đả kích nhà mình huynh đệ tính tích cực, thế là nghĩ nghĩ, quyết định kiêm tốn một cái, lên đường, một chút thủ đoạn, không đáng nhắc đến. Nói xong, lại cảm thấy, làm minh trưởng, hẳn là đề điểm cùng thế hệ, liền còn nói, "Tu hành lộ biển, căn cơ làm trọng, gian ngoài đồn đại, nhiều nói ngoa, bất quá một chút thủ đoạn, ta còn là có, các ngươi như muốn học, ta rút cái thời gian cho các ngươi nói một chút." Trần Cổ, Trần Yên nghe xong lời này, con mắt thoáng chốc sáng đến mức người. "Đại ca, ngươi thật chịu dạy chúng ta." Trần Cổ một bước vọt tiến lên, kéo lấy Trần Thanh tay áo, lại cảm giác không ổn, đội vàng bùng ra, trên mặt đỏ bừng lên, "Ta tu chính là Huyền Thủy Kinh Đạo Quyết tầng thứ 3 Điệp Lãng Kình tổng luyện không đến cửu trọng trùng vang, cha nói tâm ta quá nóng nảy." Trần Yên cũng nhút nhát kề nửa bước, nhỏ giọng nói, "Ta luyện là mâu thân chuyển tố tâm vân, nghe phổ sư tôn nói vân khí lưu chuyển bốn thiếu một phần tự tại linh tính." Trần Thanh ánh mắt tại trên thân hai người quét qua, thần niệm khẽ nhúc nhích, đã xem bọn hắn khí cơ lưu chuyển, công pháp con đường chiếu rọi tại tâm, lại thêm tại huyền các bên trong, còn nhìn qua công pháp bảng rộng, chú giải, hơi suy tư, liền có điều tâm đắc. Huyền Thủy Kinh Đạo Quyết lấy sóng biển kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, kéo dài không dứt chi ý, hắn nhìn về phía Trần Cổ, "Ngươi tâm nóng này, liền luôn muốn sóng sau cao hơn sóng trước, lại quên sóng, dùng cái gì là sóng? Sau khi trở về, mỗi ngày chiều lên lúc, đi bờ biển tĩnh tọa ba canh giờ, không bất công, chỉ quan chiều, khi nào nhìn thấu thủy chiều lên xuống đều do biển lên lại tới tìm ta." Trần Cổ toàn thân chấn động, há to miệng, cuối cùng thật sâu bái chào, "Ta đại ca chỉ điểm." Trần Thanh lại chuyển hướng Trần Yên, "Vẫn nghe vẻ đẹp, tại trời không tại hình, ngươi như nhớ phải giống như mây, chính là rơi xuống tầm thường." Hắn đưa tay, đầu ngón tay một sợi hơi nước hội tụ, khi thì như tơ, khi thì như sợi thô, nhìn minh bạch rồi. "Mây vô định thức, theo thiên phong lưu chuyển trở trong lòng người không ta muốn như thế nào chấp nhất, linh tính tự sinh. Ngày sau luyện công, chớ lại quan tưởng độ phổ trên cố định mây hình, nhìn tới chân chính bầu trời." Trần Yên nhìn xem kia tiêu tán hơi nước, trong mắt mê mang dần dần tăng ra, dùng sức chút đầu, "Ta hiểu, đại ca." Một bên, Trần Vũ nghe, trong lòng đã nhấc lên gợn sóng. Hắn tự nghĩ thiên phú không kém, tu luyện cũng coi như khắc khổ, đối Huyền Thủy Kinh Đạo Quyết cùng Tố Tâm Vân Nghe Phổ cũng có hiểu rõ, có thể huynh trưởng cái này giải rác mấy lời, lại như đầu bếp dốc thịt trâu, trực chỉ công pháp thần ý, càng nhằm vào đệ muội tâm tính lực điểm, cho ra phá giải chi đạo, phảng phất đã sớm nhận biết hai người. Nhưng hắn rõ ràng là hôm nay thủ gặp. Bực này nhãn lực cùng kiến thức, cùng trong trí nhớ cái kia chỉ biết cưỡi ngựa Trương Đại, ba hoa trích trẻ huynh trưởng, tưởng như hai người. Hắn nhịn không được dương mắt, nhìn kỹ hướng Trần Thanh. Trần Thanh điểm hóa xong đệ muội, trong lòng đến cùng nhớ Nhung Ly Phi cùng Thánh Hoàng Tín Vật sự tình, liền hòa nhã nói, hôm nay lời nói, cần tính tâm thể ngộ, mới có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, các ngươi về trước đi hảo hảo tu dưỡng, suy tư, tu hành không phải một ngày chi công, ngày sau nếu có nghi nan, hỏi lại ta là được. Trần Cổ, Trần Yên mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng biết đại ca lời nói có lý, ngoan ngoan đáp ứng. Trần Vũ nhìn ra huynh trưởng có lẽ có chuyện quan trọng, lúc này chắp tay nói, đại ca đã có việc, chúng ta liền không phải dày, hôm nay dạy bảo, đệ muội nhóm được lợi rất nhiều, ta cũng cảm xúc rất sâu, cảm ơn đại ca. Trần Thanh nghe vậy, không khỏi sinh ra mấy phần hảo cảm, thầm nghĩ cái này tiểu tử ngược lại là thức thời, liền cười nói, nhà mình huynh đệ, không cần phải nói tạ. Đi thôi, hảo hảo tu luyện. Dứt lời, đi đầu rời đi. Đối Trần Thanh thân ảnh đi xa, Trần Cổ một bộ cùng có vinh yên bộ dáng, ta đại ca quả nhiên là tiềm long đại uyên, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Hắc hắc, về sau chúng ta thế nhưng là có đại ca bà bọc. Trần Vũ lúc này chậm rãi lấy lại tinh thần, nghe đệ muội liễu díu nghị luận, lắc đầu bật cười. Tại bàn thạch đảo một bên hoang đá ngầm san hô cái bóng chỗ, đang có một chiếc phi chu lặng yên đỗ trong đó. Trong khoang thuyền có ba người. Ly Phi đã thay đổi cung trang, lấy một thân dễ dàng cho hành động mặc làm trang phục, tóc đen quấn làm lưu loát cao búi tóc, ánh mắt thì nhìn về phía nơi xa tòa kia nguy nga phủ đệ. Trước đó là Lôi Trạch Trạm Thanh Vương, bây giờ trước phủ trấn sát 3000 quân, liền thành tuyển kia tiện tỷ cũng cùng nhau hết nợ, pháp tướng sơ thành, liền có này như thế, có thể thấy được thánh hoàng chuyển thế, quả nhiên là tư chất ngút trời. Bên cạnh, Trương Táng nghe vậy trọng trọng gật đầu, trong mắt đều là cùng nhiệt, tiên triều những cái kia gà đất chó sành, cũng dám đến vuốt râu hùm. Đối bệ hạ trí nhớ kiếp trước phục hồi, thần thông trở về, chớ nói còn con này Đông Hải, chính là Ngọc Kinh hoàn toàn, cũng nên vật về nguyên chủ. Đến lúc đó xem bọn hắn như thế nào sợ hãi run rẩy, hối hận không trước đây. Hai người đối diện, lại có một trung niên văn sĩ nghiêng người dựa vào vách quang, một bộ hơi cũ thanh sam, trên gối bày ra một quyển cổ thư. Người này ba sợi râu dài cắt sửa chỉnh tề, góc miệng ngậm lấy một vòng ý cười, giống như vạn sự đều tại chỉ trường. Hắn nghe được Trương Tán xúc động phẫn nộ chi ngôn, tầm mắt chưa nhấc, chỉ là suy một tiếng, sau đó lắc đầu. Trương Tán sầm mặt lại, lên đường, Chí Nguyên Quân. Người tuy là khách khanh, nhưng trung quy là thần thuộc, hẳn là đối thánh hoàng bệ hạ chi năng, còn có lo nghĩ. Chí Nguyên Quân khép sách lại quyển, dương mắt cười nói, Trương đạo hữu nói quá lời, không phải là không tin, vừa lúc bởi bị tin, phương cần truy đến cùng. Nói, hắn lời nói xoay chuyển, hai người các ngươi chỉ đạo thánh hoàng bệ hạ pháp tướng kinh thế, lôi pháp thông huyền, lui địch kiến công, có thể từng nghĩ lại, bệ hạ kiếp trước tung hoành bát hoang, dựa vào thành danh căn bản thần thông, thế nhưng là lôi đỉnh. Ly Phi nhướng mày, Trương Tán thì là muốn mở miệng, lại nghe ta nói Chí Nguyên Quân phất phất tay, ngừng lại hai người. Năm đó thánh hoàng trưởng hư thực pháp, có thể nạp vạn giảm nhập mẫu ghi chép, ngự thời gian kiếm, có thể đoạn sớm chiều tại chỉ chú ý, không biết họa lý càn khôn, kiếm chạm năm xưa, đây mới là hắn lập thân chi cơ, áp đảo bốn phương vô thượng thủ đoạn. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Ly Phi, lần này chúng ta mang món kia thánh hoàng tín vật, cùng thời gian nước chảy kiếm đồng nguyên, nội ẩn thời gian bí lực, kiệt ngạo khó thuần, như vô tướng ứng thời gian pháp môn làm dẫn, cưỡng ép tôi động, không những không thể giúp ích bệ hạ, phản khả năng dẫn động trong đó yên lặng chi ý, nhận phản vệ, hại bệ hạ đương thời đạo thể. Trương Tán cả giận nói, đừng muốn nói chuyện giật gân. Bệ hạ đã thức tỉnh, kiếp trước thần thông tự nhiên. Tự nhiên cái gì? Chí Nguyên Quân cắt đứt hắn, lắc đầu, hắn như thật đã tìm về kiếp trước căn bản, trước đó đại chiến, không cần dùng lôi. Một đạo cảnh đẹp trong tranh triển khai, 3000 quân địch vào hết lồng chim, một sợi kiếm quang âm chém xuống, thanh tuyển công chúa thọ nguyên khoảnh khắc chạy hết. Há không càng hiện thánh hoàng thủ đoạn, càng hợp hắn ngày xưa tính tình. Trong khoang thuyền phút chốc yên tĩnh, Ly Phi sắc mặt biến huyễn. Trương Tán mấy lần mở miệng, lại nói không ra nói tới. Chí Nguyên Quân chậm rãi đứng lên, đi đến Huyền Song Tiền, nhìn về phía hầu phủ phương hướng, lạnh nhạt nói, lôi đỉnh chi pháp, cương mãnh bạo liệt, cố là đại đạo, lại không phải thánh hoàng con đường, nếu nói bởi vì chủ tu, mở ra lối riêng, muốn loại suy, gia tăng nội tình, cũng không thể, nhưng này thời gian chi đạo, lại không phải bình thường nhân vật có khả năng thăng lộ, như chưa nhặt lại này chìa, món kia tín vật, liền không phải tin mừng, mà là treo đỉnh chi kiếm. Hắn xoay người, ánh mắt trong suốt, chúng ta này đến, là hộ giá, là cần vương, càng là muốn xác nhận, bệ hạ phải chăng đã cầm chiếc chìa khóa kia. Trương Tán ra mặt siết chặt, trong mắt ẩn hiện sắc mặt giận dữ, Chí Nguyên Quân, nói lại nhiều, ngươi cuối cùng là không tin được chúng ta. Lần này bọn hắn phái ngươi đến, minh làm phụ trợ, tối là giám thị a. Thánh hoàng chưa hoàn toàn thức tỉnh, kiếp trước thần thông chưa thể phục hồi, vốn là bình thường. Vậy hắn cuối cùng cũng có nắm giữ ngày. Chí Nguyên Quân ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc, như hắn từ đầu đến cuối chưa thể chạm đến kia hư thực thời gian chi đạo, dù có lôi đỉnh pháp tướng, trấn thế sát phạt, cũng cuối cùng không phải chúng ta chờ thánh hoàng. Nhưng nếu hắn có thể nắm giữ, hắn chuyện đột nhiên một trận, liền thiếu dung đều thu liễm mấy phần, như hắn có thể nắm giữ, cho dù không phải, đó cũng là chúng ta tự nhiên hiệu tử lực, nghiêm tất cả, trọng trấn tiên triều. Ly Phi nghe vậy, mắt phượng hàm sát, đang chờ bắt bỏ. Chí Nguyên Quân lại đột nhiên một bên hai, chuyển hướng cửa khoang phương hướng. Người đến. Chương 386, lại là thật sự. Chương 386, lại là thật sự. Bàn thạch đảo bên ngoài, trên biển thuyền cô độc. Tạ Quan Triều đứng ở mũi thuyền, thanh sam bị gió biển quyển đến bay phất phới, hắn bản tại trong khoang thuyền biết, chợt lòng có cảm giác, liền đi ra, xa xa nhìn lại. Kia nguyên bản sáng sủa bầu trời, đang Đông Hải hầu phủ phương hướng, tràn qua một tầng ẩm đạm, quay đến đã từ từ bình ổn, như long bàn hổ cứ hầu phủ khí vận giáng mây, nổi lên quỷ quệ cơn sóng. Tiên sinh, ngài thế nào? Thanh y tiểu đồng Thanh Lý bưng lấy mới mài thỏi mực từ trong khoang thuyền đi ra, thấy thế sững sờ, mấy ngày trước đây ngài không phải nói, Đông Hải khí số bị cưỡng ép ổn định, thậm chí có bừng bừng phân chấn chi tượng, đã không ngại à? Tại sao lại? Tạ Quan Triều không có trả lời ngay. Hắn nâng lên tay trái, đối hầu phụ phương hướng khẽ cơ một cái, như muốn đem kia vô hình vô chất khí cơ đặt vào trong bàn tay phân biệt rõ ràng, một lát sau, mới trầm giọng nói, không phải là không ngại, là tạm thời bị một cố lực định trụ, như dòng nước xiết gặp cự đập, thủy thế mặc dù bình, nhưng thủy áp chưa tiêu, phản tối xúc tại huyên. Bây giờ cái này xu hướng tâm lý bình thường đem phá chưa phá, lại có mới dị khí rót vào trong đó, đây là tốn phong nhập trạch, đổi kim phạm mục, khí cơ giao cảm vỡ bờ, sợ sinh bất chắc chi biến. Thanh Lý nghe được nửa hiểu nửa không, vò đầu nói, kia đã như vậy nguy hiểm, chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì? Ngày hôm trước Ngọc Kinh không phải lại đưa tin, thúc tiên sinh trở về a? 27 hoàng tử điện hạ bên kia, chắc hẳn cũng chờ lấy tiên sinh đáp lời đây. Tạ Quan Triều ánh mắt vẫn như cũ khóa lại kia phiến phong vân biến ảo chân trời, nghe vậy nhân tiện nói, là muốn trở về. Nhưng ở trở về trước đó, ta còn muốn lại nhiều nhìn vài lần. Nhìn? Thanh Lý càng thêm không hiểu, nhìn cái gì? Cái này Đông Hải sóng gió, còn không có nhìn đủ a? Hẳn là tiên sinh cảm thấy kia Trần Câu có thể đứng vững tiên triều đến tiếp sau lôi đỉnh chi nộ, không phải vẹn vẹn nhìn hắn có thể hay không đứng vững. Tạ Quan Triều thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Thanh Lý, trong mắt thanh quang lưu chuyển, Thanh Lý, ngươi theo ta những năm này, biết được chúng ta tu cái này vọng khí xem vận chi thuật, cũng không phải là chỉ vì su cắt tị hùng, càng vì hơn phân biệt. Dừng một chút, thanh âm của hắn trầm thấp xuống, thiên hạ sắp loạn, hạo kiếp tận phục, Trung Châu khí vận như nguyên náo chi thủy, sẽ có các loại long xà khởi lục, sen lẫn ba trạng, có đại thai lạc. 27 hoàng tử thân phụ thiên mệnh tử khí, thật là chân long chi tư, điểm này, ta mấy năm trước tại Ngọc Kinh Quan Tinh Đài bên trên, liền đã xác định, nhưng chân long bay lên không, cũng cần phong vân đi theo, nhanh nuốt giúp đỡ. Ta muốn nhìn, là cái này phân loạn thế cuộc bên trong, ngoại trừ chú định bay lượn cửu thiên chân long, còn có nào là có thể quấy phong vân, thậm chí có khả năng hóa mãng là giao biến số. Thanh Lý con mắt chớp chớp, giật mình nói, tiên sinh là cảm thấy, cái này Đông Hải hầu thế tử Trần Câu, chính là kêu biến số một trong, có trở thành một phương hào hùng khí vận. Chẳng lẽ còn muốn vì điện hạ lôi kéo? Có thể hắn giết Thanh Tuyền công chúa, cùng điện hạ kết tử thù a? Tử thù? Tạ Quan Triều khép cười một tiếng, lắc đầu, Thanh Lý, ngươi đọc lịch sử không tính a? Từ xưa có thể người thành đại sự, lòng dạ khí độ không phải người thường có thể đụng, tin phục địch nhân, biến thành của mình, khiến cho máu chảy đầu rơi, mới hiển lộ ra minh chủ thủ đoạn. Thu hận là xiềng xích, cũng là dây cương, dùng đến tốt, liệt mã cũng có thể thành ngàn giảm câu. Thú hổ. Hả? Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt thanh quang đột nhiên thịnh, lần nữa nhìn về phía hầu phủ phương hướng, cái này khí vận chi biến, không ngờ trực tiếp bắt đầu, đã xảy ra chuyện gì? Chỉ gặp kia hầu phủ trên không vân khí bỗng nhiên hướng trung tâm co rụt lại, kịch liệt biến hóa. Một bên khác, Trần Thanh Huyền áo tóc đen, đứng ở một chiếc ở vào hoang đá ngầm san hô cái bóng chỗ phi chu bên ngoài. Thánh hoàng bệ hạ. Thuyền cửa vừa mở ra, Ly Phi cùng Trương Tán đồng thời ra đón, lại là cùng nhau không lời, trong mắt đều là kích động cùng kính sợ. Chí Nguyên Quân thì tại hai người sau lưng, chậm rãi đi ra. Trần Thanh ánh mắt đảo qua Ly Phi hai người, cuối cùng trên người Chí Nguyên Quân dừng lại. Ngài trước mời vào bên trong. Ly Phi thấy tình cảnh này, không đợi song phương mở miệng, liền làm trước nói. Trần Thanh nhẹ gật đầu, đi vào trong đỏ, tại chủ vị bình yên ngồi xuống, tiếp lấy tự nhiên mà nhiên mà nói, chư vị ở xa tới bất vả. Thần thiếp không dám nhận bất vả hai chữ. Ly Phi ngẩng đầu, đầy giấy đều là dị sắc gợn sóng, bệ hạ trở về bất quá mấy ngày, liền đã liên trạm Thanh Vương, trấn sát Thanh Tuyển, hủy diệt trấn Hải quân, pháp tướng kinh thế, uy trấn Đông Hải. Những cái kia tiên triều đạo trích, ngày xưa cỡ nào cản rỡ, bây giờ lại tin tức quan trọng bệ hạ chi danh mà sợ hãi. Trương Tán dùng sức chút đầu, giọng căm hận nói, Ngọc Kinh những cái kia mọn, ngồi không ăn bám, nền chính trị hà khắc ngực dân, sớm đã mất thiên mệnh. Bây giờ thánh hoàng trở về, phải nên trọng chỉnh non sông, bình định lập lại trật tự. Đối hắn ngày ngày trọng trưởng tiên triều, nhìn những cái kia bẻ lũ xu nịnh hàng người, còn có thể trốn đến nơi nào? Trần Thanh lại nghe có mấy phần không được tự nhiên. Đúng lúc này, kia Chí Nguyên Quân tiến lên hai bước, chắp tay thở dài, tư thái cung kính, đầu tiên là báo tên của mình, lập tức nói, Trần chân nhân mấy ngày liền hành động vĩ đại, sắp thực khiến thiên hạ ghé mắt, lấy kim đan chi thân mà trưởng pháp tướng chi uy, cổ kim hắn hữu, làm cho người thán phục. Trần Thanh nghe lời này, trong lòng hơi động, không riêng gì bởi vì đối phương xưng hô cùng Ly Phi bọn người khác biệt, càng bởi vì người lời nói, dường như đối với mình tình huống rất quen thuộc nhẫm. Kia Chí Nguyên Quân thì tiếp tục nói, bất quá, chân nhân giờ cũng biết rõ, ngài chỗ Trạm Thanh Vương, chính là tiên đế thân đệ, Thanh Tuyển công chúa càng là 27 hoàng tử cùng mẫu bà muội. Bây giờ Ngọc Kinh triều chính, đối chân nhân có thể nói hận thấu xương, tất muốn trừ chi cho thông quái, chỉ dựa vào Đông Hải một góc nhỏ, dù có chân quân chi năng, lại có thể ngăn cản tiên triều trải qua lôi đỉnh. Trần Thanh thần sắc không thay đổi, cũng không đi vòng mèo, ngươi có chuyện, không ngại nói thẳng. Chí Nguyên Quân cười nói, chân nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tại hạ chi ý, chân nhân tuy có kinh thế chi lực, lại cuối cùng thế đơn lực bạc, mạnh như Đông Hải hầu phủ, mấy bạn năm cơ nghiệp, không phải cũng suýt nữa mai kia là úp. Như muốn thành đại sự, không phải không thể có cánh chim. Nói, thanh âm của hắn lại đề cao mấy phần, mà chân nhân vốn là có cái này trong thiên hạ mạnh nhất cánh chim, chính là Thánh Hoàng Di Mạch. Lẽ ra, hiệu chung người trải rộng tứ hải bát hoang, ám tử càng chôn ở Ngọc Kinh chỗ sâu, chỉ cần ngài nhặt lại Thánh Hoàng quyền hành, chiêu cáo thiên hạ, trong khoảnh khắc liền có ngàn vạn trung trí chi sĩ cùng theo. Đến lúc đó, chớ nói ngăn cản tiên triều trả thù, chính là chỉ huy Ngọc Kinh, bình định lại cả khôn, cũng không phải là việc khó. Trần Thanh sau khi nghe xong, lại không đáp lời nói, ngược lại hỏi, các ngươi mang tới tín vật, là vật gì? Lý Phi vội vàng nói, hồi bệ hạ, chính là một bức cổ họa, tên là Quang Âm Lưu Thủy Quyển, tuy là tàn thiên, nhưng bức họa này chính là Thánh Hoàng bệ hạ kiếp trước tự tay vẽ, nội ẩn thời gian chân ý, càng là hiệu lệnh bộ phận di mạch tín vật. Quang Âm Lưu Thủy Quyển. Trần Thanh đuôi lông mày khẽ nhúc đích. Chí Nguyên Quân trong tay háo lấy ra một cái thước dài hẹp dài hộp ngọc, hai tay dâng lên, nói ra, chính là vật này, bức họa này không phải là phàm phẩm, chính là Thánh Hoàng lấy vô thượng thần thông, lấy ra thời gian trường hà một tia chân ý, hòa vào trong bức tranh. Bức tranh bên trong thời gian tự thành tuần hoàn, lưu thủy không hết, càng có Thánh Hoàng ngày xưa lưu lại thần niệm là cấn. Hắn đem hộp ngọc đặt ở Trần Thanh trước mặt trên bàn trà, lại không mở ra, ngược lại dương mắt nhìn thẳng Trần Thanh, chậm rãi nói, "Vất quá, vật này tuy là tín vật, nhưng không phải trưởng thời gian chi lực người, không thể mở, không khả quan, càng không thể ngự, cưỡng ép xúc động, ác gặp thời gian phản vệ, thần hồn đều tổn hại." Hắn ngữ khí vẫn như cũ cung kính, nhưng ý trong lời nói lại không khách khí, chân nhân trước đây sử dụng đều là Huy Hoàng Lôi Đình, tịch diệt Phật vận, xin hỏi, có thể từng chạm đến kia đến huyền đến rượu, nhưng cũng đến hiểm khó nhất thời gian chi đạo. Thoại âm rơi xuống, phi chu bên trong không khí bỗng nhiên ngưng trệ. Lý Phi cùng Trương Tán thần sắc khẩn trương, muốn nói lại thôi, ánh mắt tại Trần Thanh cùng hộp ngọc ở giữa ban quan. Trần Thanh nhìn xem kia hộp ngọc, đống nhiên cười. Hắn duỗi ra tay, chỉ vào không trung. Đầu ngón tay, một sợi tối tăm mờ mịt, như có như không vầng sáng nộn nhạo lên, như sương như khói. Ông, hộp ngọc kịch chấn. Mặt ngoài lưu vân văn đường giống như là sống lại, điên cuồng du tẩu. Một cỗ minh ngông, cổ lão minh ngông khí tức từ trong hộp bộ phát ra. Nắp hộp cùng cụt một tiếng, tự động bắn ra một tuyến. Bên trong mơ hồ có thể thấy được một mảnh mịt mờ thanh quang. Thanh quang bên trong, hình như có nước sông chảy xiết thanh âm, ngày đêm giao thế hình bóng. Chí Nguyên Quân trên mặt lạnh nhạt cùng thong dong trong nháy mắt ngưng kết. Hắn con người đột nhiên co lại, đầu tiên là nhìn chằm chằm Trần Thanh đầu ngón tay kia sợi mông mông bụi bụi vẫn sáng, lại đột nhiên nhìn về phía chấn động không ngớt, tự hành khải phong hộp ngọc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thời gian chất khí, đúng là thật. Chương 387, Diệu Thọ. Hóa Long. Chương 387, Diệu Thọ. Hóa Long. Chí Nguyên Quân trên mặt sơ cười nhạt ý biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là ngưng trọng. Ngài lại thật đã chạm đến đạo này. Lý Phi cùng Trương Tán nghe vậy, thì là đồng thời thở phào một hơi. Đi theo Lý Phi trong mắt vượng dị sắc liên liên, Trương Tán càng là dùng sức nắm tay, kích động khó đè nén. Theo sát lấy, Chí Nguyên Quân sửa sang lại trên thân thanh sam, lùi lại một bước, nghiêm mặt đối Trần Thanh trịnh trọng hành lễ. "Thần, Liêu Chí Nguyên, bái kiến Thánh Hoàng bệ hạ. Lần trước thăm dò, thật là xác nhận thật giả, can hệ trọng đại, không thể không thận, có nhiều mạo phạm, khẩn cầu bệ hạ thứ tội." Hắn gái này cúi đầu, gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào chần chờ. Không chỉ có Lý Phi cùng Trương Tán nhìn trợn mắt hốt hoồm, liền Trần Thanh cũng là mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn. Mới còn ngôn ngữ lời nói sắc bén, ẩn ẩn chất vấn, đảo mắt liền như thế quả quyết thần phục, người này ngược lại thật sự là lạ. Thất thời, đứng lên đi. Trần Thanh hơi buông tay, thu lại mông mông bụi bụi vầng sáng, kia hộp ngọc chấn động cũng theo đó bình phục, chỉ còn lại một tuyến thanh quang ẩn ẩn lộ ra, ngươi đã nhận ta, chuyện lúc trước liền không cần nhắc lại. Chí Nguyên Quân nghe vậy đứng dậy, thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh, hắn cũng không vòng vèo tử, mở miệng nói, thần đã bái bệ hạ, tự nhiên là ngài phân ưu, lần này tới trước đó, thần đã xem trước mắt tình huống làm rõ. Ồ. Trần Thanh nghe vậy lên đường, có thể có gì dạy ta? Chí Nguyên Quân cũng không khách khí, nhân tiện nói, "Vậy hạ liên trạm Thanh Vương, Thanh Tuyển công chúa, hủy diệt trấn Hải quân, uy trấn Đông Hải, như thế lôi đỉnh thủ đoạn, dĩ nhiên thông quái, nhưng cũng rào động tiên triều cái này đầm nước sâu, bây giờ Ngọc Kinh bên trong, đối bệ hạ ôm lấy sát tâm người, đại khái có thể chia làm ba cỗ." Hắn rũa ra ba ngón tay. Thứ nhất, chính là 27 hoàng tử, Từ Dận. Người này là Thanh Tuyển cùng mẫu anh ruột, tâm tính thâm trầm, thủ đoạn khốc liệt, càng thêm thiên phú dị bẩm, tu vi tinh thông, dưới trướng tu nạp năng nhân dị sĩ rất nhiều. Trần Lục binh bại, Thanh Tuyển bỏ mình, luân phiên hao tổn, đã chạm đến một thân mặt mũi. Hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá, người này quen dùng dương lưu, giỏi về dựa thế, càng tinh thông hơn tính toán lòng người, không thể không đề phòng. Thứ hai, chính là Ngọc Kinh mấy vị khác đối hoàng vị có dã tâm hoàng tử cùng với thế lực sau lưng. Bệ hạ tiến hành, cũng là đánh toàn bộ tiên triều mặt mũi của hoàng thất, những cái kia các hoàng tử, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, bên ngoài đều sẽ cùng chung mối thù, thậm chí trợ giúp, vui thấy bệ hạ cùng 27 hoàng tử lưỡng bại câu thương, đều là cần cảnh giác xài lang. Thứ ba, chính là tiên triều rất nhiều tí nha. Tiên triều thống trị Trung Châu mấy vạn năm, sớm đã hình thành một bộ vững chắc trật tự cùng chuẩn mực, bệ hạ gây nên tại rất nhiều lão hủ quan lại trong mắt chính là tội ác tày trời, giao động nền tảng lập quốc đại nghịch tiến hành, cho dù không có hoàng tử thôi động cũng chắc chắn sẽ đánh chống gieo họ, yêu cầu nghiêm trị. Cố lực lượng này nhìn như lỏng lẻo, lại đại biểu cho tiên triều chỉnh thể quán tính ý chí, không thể khinh thường. Trần Thanh sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Chí Nguyên Quân lần này phân tích trật tự rõ ràng, đánh trúng chỗ yếu hại, sắp thực hiện ra một thân đối tiên triều trên dưới khắc sâu dài. Một lát sau hắn hỏi, nhưng có cách đối phó? Chí Nguyên Quân hiển nhiên sớm có nghĩ sẵn trong đầu, lập tức đáp, đối nội, bệ hạ cần lấy lôi đỉnh thủ đoạn, quét sạch Đông Hải nội bộ lòng mang dị trí người, chỉnh đốn võ bị, vững chắc lòng người, đem Đông Hải chế tạo thành bền chắc như thép, có thể mượn lần này đại thắng chi dư uy, đi giải quyết dứt khoát sự tình. Đối ngoại thì cần phá kỳ thế. Tiên triều muốn lấy đại thế để người, bệ hạ liền muốn lấy càng mạnh chi thế phá đi. Bệ hạ pháp tướng đã thành, thần thông kinh thế, đây là ỷ bảo, tiếp xuống có thể chọn một thời cơ thỏa đáng, lại đi lôi đỉnh tiến hành, không cần nhất định phải đối cứng đại quân, có thể nhằm vào mấu chốt nhân vật, trọng yếu cứ điểm, làm tinh chuẩn đặc kích, thậm chí công khai khiêu chiến hắn 27 hoàng tử dưới trướng đỉnh tiêm cao thủ, chiến thắng. Đồng thời, có thể liên lạc cùng tiên triều riêng có khập khiễng thế lực, như Bắc Hàn Bách tộc, Tây Mạc một ít Phật môn chi mạch, thậm chí hải ngoại tán tu cự phách, cho phép lấy lợi ích, tương hỗ là lên tiếng ủng hộ, đánh vỡ tiên triều phong tỏa cô lập. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Trần Thanh, nói bổ sung, đương nhiên, như thế làm việc, cần bệ hạ có được thực lực tuyệt đối đến trường không cục diện. Trần Thanh trầm mặc suy tư một hồi, ngược lại hỏi, các ngươi Chô Di Mạch, bây giờ tình hình như thế nào? Nói, Ly Phi đang chờ mở miệng, lại bị Chí Nguyên Quân ngăn lại. Chí Nguyên Quân đi theo lắc đầu nói, không dám giấu giếm bệ hạ, chúng ta những này phụng dưỡng di chiếu, ẩn nút các nơi di mạch trung thần, dán mất đầu, mấy vạn năm xuống tới, khó tránh khỏi phân hóa, bây giờ đại khái có thể chia làm ba phái. Một phái, chính là như Ly Phi nương nương, Trương Tán tướng quân như vậy, từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc bệ hạ cuối cùng rồi sẽ trở về, mặc mặc cần nút, xúc tích lực lượng, trung tâm không hai, chính là bệ hạ chân chính có thể dựa là giúp đỡ căn cơ. Một phái thì đã nản lòng phái trí, hoặc mai danh nhận tích, triệt để quy ẩn, hoặc thay đổi địa vị, thay đường ra, loại này người, chỉ cần không chủ động cùng bệ hạ là địch, liền không cần trách móc nặng nề. Nhất cần cảnh giác người, chính là thứ ba phái. Nói đến đây, Chí Nguyên Quân ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, bọn hắn cũng đánh lấy Thánh Hoàng Di Mạch cơ hiệu, thậm chí nắm giữ bộ phận tín vật hoặc truyền thừa, nhưng sớm đã ra tâm bành trướng, như toan mượn Di Mạch chi danh, đi cắt cứ thậm chí xoán nghịch chi thực. Những người này, có lẽ mặt ngoài sẽ đối với bệ hạ trở về biểu thị hoan nghênh, nhưng bên trong đều có âm mưu xấu xa, thậm chí khả năng âm thầm cùng tiên triều một ít thế lực cấu kết, ý đồ lợi dụng bệ hạ, hoặc thay vào đó. Ly Phi cùng Trương Tán nghe được nơi đây, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Trần Thanh ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng cảnh giác lên, hắn dạng này giả mạo thánh hoàng, càng cần chú ý an toàn, liền hỏi, nhưng có cụ thể người? Chí Nguyên Quân hơi chút trầm mặc, đi theo cũng không chậm trễ, lòng người khó dò, không thể thiệt định, nhưng thần sắc thực biết rõ mấy cái, nói ra cho bệ hạ làm tham khảo, nhưng nói không chừng bọn hắn cũng có nguy trang, nếu là đủ tới, bệ hạ vẫn cần châm trước, không thể thiên tín thần một người chi ngôn. Ngươi lại nói, Chí Nguyên Quân đi theo lên đường, thí dụ như Nam Cương Xích Phát Quân cử xoáy lệ thiên hành, kế thừa di mạch vị trí sau tụ chúng 10 vạn, ngày bình thường tự xưng tiên phong, đối thánh hoàng chi lệnh có nhiều bất kính. Tây Mạc Linh còn bảo chi chủ cắt vô cùng vô tận, âm cầm ta mạch bộ phận thương lộ, âm thầm lớn mạnh, nghe đồn cùng tiên triều chấn tây quân ám thông xã giao, còn lại đủ loại, còn không rõ, đối thần trở về, thu dọn danh sách. Nói, hắn lời nói xoay chuyển, bệ hạ trở về, danh hào sẽ dần dần tại di mạch bên trong lưu truyền, sớm muộn là những người này biết, tại những này dã tâm hạng người mà nói, này hoặc là kỳ ngộ, hoặc là uy hiếp. Thân liệu định, bọn hắn chắc chắn sẽ phái người đến đây tiếp xúc, thăm dò, thậm chí âm thầm bố trí, bệ hạ cần nhìn rõ mọi việc, cẩn thận ứng đối. Trần Thanh sau khi nghe xong, vuốt cằm nói, ta biết rõ, làm phiền. Nói xong việc này, hắn ánh mắt quay lại trên bàn hộp ngọc, đưa tay phất một cái, trong bàn tay trụ quang phun trào, kia nắp hộp liền bị mở ra. Trong chốc lát, thanh quang đại thịnh, tiếng nước róc rách, thời gian chạy xuôi chi ý đập vào mặt. Cái này vừa đưa ra đột nhiên, cái khác ba người đều là giật mình, vô ý thức lui lại. Trần Thanh lại là thần sắc như thường, định thần nhìn lại, gặp kia trong hộp lặng lặng nằm một quyển cổ họa, chất liệu đặc dị, ẩn hiện ngọc chất quang trạch. Hắn đưa tay một chiêu, bức tranh đó bay ra, lăng không mở ra, vẽ lên sông núi rải rác, chỉ dùng nhạt mực phát họa hình dáng. Bắt mắt nhất chỗ chính là một đạo bốn lượn trường hạ, nước sông giống như trong bức họa lưu động, quang ảnh theo sóng nước biến ảo, lại có ngày đêm giao thế, bốn mùa luân chuyển chi dị tượng. Làm Trần Thanh ngưng thần nhìn kỹ, tâm thần lại có chút chập chờn, muốn rơi vào trong sông cảm giác. Cái này trong sông lắng đọng lấy thời gian chi lực. Nhất niệm đã lên, hắn dò xét vươn ngón tay, đối kia lưu động sông ảnh cách không một điểm. Ông, đầu ngón tay trụ quang cùng trong bức tranh thời gian lưu thủy bỗng nhiên của mình. Đi theo, một cỗ nặng nề đế vương chi vận phun trào mà ra, lại cùng Trần Thanh hắn ta hình chiếu bên trong rừng bia ngoại cảnh của mình. Huy hoàng đế vận tràn ngập ra, cả bức quang âm lưu thủy quyển tùy theo chấn động, hư không hình như có lôi mình, đi theo thanh quang sông lên trời không, lại phi chu trong khoang thuyền bắn ra ra một đầu hư ảo, sóng gợn lăn tăn trường hà hư ảnh. Nước sông trào lên thanh âm rõ ràng có thể nghe, thời gian mảnh vỡ như hình họa tại trong sông chìm nổi. Ly Phi, Trương Tán Đông cảm giác thần hồn hơi huyễn, nhưng theo sát lấy liền hoảng sợ phát hiện, tự thân thọ nguyên tại cái này trường hà hư ảnh trước ra tốc tạm biến, đội vàng lại lui lại mấy bước, cố thủ tâm thần, mắt có hoảng sợ, muốn nói lại thôi. Chí Nguyên Quân thì là trong mắt sáng lên, nhưng tương tự lui lại mấy bước, giữ vững khí huyết tinh nguyên. Trần Thanh tay nắm ấn quyết, chủ quang lưu chuyển, đem bức tranh đó thanh quang nốt chặt, thu nạp, này mới khiến cái khác ba người thoáng nới lòng một hơi. Sau đó, hắn hai mắt hơi khép, tâm thần chìm vào kia cộng minh bên trong. Bàn thạch đảo bên ngoài, thuyền cô độc phía trên. Ngay tại mới Trần Thanh lấy chủ quang chân khí dẫn động bức tranh một khắc này, kia tạ quan triều trong mắt số ảo tiên tượng đống nhiên kỳ biến. Bản chỉ là ảm đạm váy, mới khi rót vào hỗn loạn chi tượng, lúc này lại như liệt hỏa đấu dầu, ầm vang nổ tung. Chỉ gặp mênh mông quần quần dáng mây trung tâm, một điểm tử kim chi sắc, đống nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt phủ lên hơn phân nửa biển mây. Từ khí đông lai, tạ quan triều đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không đúng, đây là tử khí hóa long, sông thẳng đấu lưu. Nhưng này tướng tại sao lại xuất hiện tại Đông Hải phủ? Cái này nói không thông a. Một thân thoại âm rơi xuống, trong mắt của hắn cảnh tượng lần nữa biến hóa. Kia tử kim khí vận lăn lộn phun trào, mơ hồ hóa thành một đầu lân giáp đều đủ, ngũ trảo trương dương uy nghiêm long hình. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu hư ảnh, cũng đã có thôn nạp tứ hải, quan sát bát hoang chi thế. Này long nhất ra, qua lại hào quang, làm cho này toàn bộ khí vận cách cục, đống nhiên từ hỗn loạn giằng co, chuyển hướng một tôn độc đại, chấn áp hết thể vi hoàng chi thế. Cái này, đây là tạ quan triều bờ môi khẽ run, từ trước đến nay thong dong bình tĩnh khuôn mặt bên trên xuất hiện gần như thất thố rung động cùng hãi nhiên. bên cạnh hắn Thanh Lý đồng dạng rủi rủi con mắt, hắn xem khí chi pháp vốn không thành thục, thế nhưng kia long tướng quá mức nồng đậm, đã có hóa hư làm thật dấu hiệu, thậm chí cái này bản thạch đảo bên trên đều có không ít người trong lòng có cảm ứng, tả hữu dò xét, bởi vậy cái này tiểu đồng dạng nhìn ra chút đoan nghê, nhưng cũng bởi vậy trợn mắt hốt mồm, trong tay thỏi mực lệch cạch rơi tại bong tàu bên trên, ném ra một bãi đen nước động. Thiên thọ, tiên sinh, vậy là cái gì? Thật là không phải là long a? Đông Hải hầu phủ khí bận, hóa long. Hắn tất nhiên là minh bạch, cái này phía sau thâm ý. Tạ Quan Triều phảng phất giống như không nghe thấy, hắn lấy năm ngón tay bấm niệm pháp quyết, cấp tốc suy tính, sắc mặt lại càng ngày càng trắng. Không đúng, không đúng. Đây không phải là một phương chư hầu, một chỗ hào hùng theo thời thế mà sinh tiềm long hoặc giao long bị cách. Đây là cựu ngũ chí tôn, thiên hạ chân chủ mới có thể dựng dục tử vi đế tinh, thiên mệnh long khí. Chương 388, giao động chương 388, giao động sợ hai thán phục qua đi, Tạ Quan Triều biểu lộ càng ngưng trọng thêm, mắt hắn híp lại, trong mắt tinh mang bắn ra, phản chiếu lấy kia cỗ số ảo khí vận chi tướng, dần dần lại lộ ra vẻ mê say. Cái này long khí là như thế thuần túy, như thế bá liệt. Cái này Trần Câu, hắn làm sao có thể thân phụ bực này mệnh cách? Cái này so 27 hoàng tử trên thân kia trải qua hoàng thất bí pháp bồi dưỡng, tụ lại vương triều khí vận mà hình thành thiên mệnh tử khí, còn muốn thuần túy, còn muốn càng tiếp cận đại vận chi căn. Càng là nhìn, hắn càng là cảm thấy mình tâm thần nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Hắn từng gần cự ly, nhiều lần xem qua 27 hoàng tử trên thân chi khí, biết rõ vị kia điện hạ thật là thân phụ đại khí vận mà sinh, có chân long chi tư, nhưng trừ cái đó ra, vẫn là dựa vào tiền triều to lớn quốc vận, kết hợp tự thân huyết mạch cùng rất nhiều bố trí mà hình thành thế, là nhân tạo cùng thiên mệnh kết hợp chi vận. Mà trước mắt Đông Hải hầu phủ bầu trời cái này tử kim long ảnh, lại lộ ra một cô thiên sinh địa dưỡng, ta tức thiên mệnh bá đạo cùng thuật ý. Phản phất này tướng muốn là nên là cái này trong trời đất, vạn dân chi chủ. Như thế nào như thế? Khó đạo tiên tinh thần phấn chân số coi là thật đã hết. Thiên mệnh đã chuyển gì, ứng tại cái này Đông Hải. Vẫn là nói, trên người này, có ngay cả ta đều không thể thăm dò, càng khủng bố hơn theo hầu cùng bí mật. Tạ Quan Triều tâm loạn như ma, vô số suy nghĩ ùn ùn kéo đến. Hán phụng 27 hoàng tử chi mệnh đến đây quan sát Trần Khâu, bản ý là bình phán kẻ này uy hiếp, quyết định là bóc chết, là áp chế, vẫn là có khả năng thu phục, nhưng trước mắt khí tượng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi uy hiếp phạm chủ. Đây là chân chủ xuất thế, muốn cùng quần hùng thiên hạ, cùng Ngọc Kinh hoàng tọa, tranh đoạt kia duy nhất tiên mệnh à. Vừa nghĩ đến đây, hô hấp của hắn cũng không khỏi tự chủ dồn dập mấy phần. Hắn sở dĩ hiệu mệnh tại 27 hoàng tử tự giận, cam là thúc đẩy, toan tính không phải bèn bèn phú quý quyền hành, càng là vì tu hành biến khí chi pháp. Tại tương lai kia càng thêm khó bề phân biệt thiên hạ tình thế hỗn loạn bên trong, đi tìm đến kia đại kiếp bên trong một chút hy vọng sống. Dùng cái này quan chi, Từ Dận không thể nghi ngờ là thượng giai chi tuyển, thậm chí là tối ưu tuyển. Người này xuất thân cao quý, thiên phú chắc tuyển, tâm tính cổ tay đều là thượng thừa, càng có bỏ cũ lập mới, trọng trấn tiên triều khí vận chí hướng cùng cách cục, theo Tạ Quan Triều, thật có minh chủ chí tướng. Nhưng bây giờ, hắn nhìn xem kia tử kim thần long, hắn tâm loạn. Cùng đầu này thần long bận cách so sánh, Từ Dận trên người tử khí lại đều có vẻ hơi tượng tức giận. Nhưng các loại định ra tâm tư, hắn nhưng lại cảm thấy hoang đường, rất nhiều điểm đáng ngờ liền xông lên đầu. Kia Trần Câu quật khởi đột ngột, chỗ ỉ lại người, giống như là Phật môn lôi đỉnh chi lực, cương mãnh bạo liệt có thừa, lại không phải vương đạo đường hoàng chi tượng, trái lại Đông Hải hồi phủ, hùng cứ Đông Hải mấy vạn năm, nội tình thâm bất khả chắc, càng có nghe đồn, tổ tiên cùng thượng của một ít bí ẩn tồn tại liên quan. Hẳn là, đây không phải là Trần Câu mệnh cách hiển hóa, có khác một thân. Hắn dần dần tỉnh táo lại. Lại quan chi, lại đại chi. Tiên sinh, chúng ta còn muốn giữ nguyên kế hoạch, đem thấy hồi báo cho điện hạ. Bên cạnh, Thanh Lý nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận nghiêm túc hỏi, hắn cũng bị kia dọa người thiên tượng dọa sợ, còn muốn án lấy sớm định ra hành trình, ly khai. Tạ Quan Triều hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía kia đã dần dần vững chắc, tử kim long ảnh chiếm cứ khí vận bầu trời, ánh mắt phức tạp, tín niệm dao động. Trầm mặc thật lâu, hắn chậm rãi nói, tự nhiên muốn báo, nhưng nói thế nào, lại cần trông trước, đương nhiên, chuyện hôm nay không thể báo chi. Mặt khác, cũng thông thả đi, cần lại quan sát quan sát. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình lần này Đông Hải chuyến đi, chứng kiến hết thảy, sợ rằng sẽ cải biến tương lai thiên hạ cách cục, mà chính hắn cũng đứng ở một cái cực kỳ trọng yếu ngã tư đường. Cần tìm cái cơ hội, nhìn thấy một lần. Không, đến bãi phòng một cái kia Trần Câu. Lại không biết, hắn giờ phút này đến cùng đang làm những gì kinh thiên động địa sự tình. Đang bị Tạ Quan Triều lẩm bẩm Trần Thanh, giờ phút này chính bắt được kia quyển bức tranh, trên thân trụ quang phun trào, cùng cộng hưởng theo. Hắn đã cảm nhận được, nay họa quyển bên trong phong tồn lấy một cỗ tinh thuần nhưng lại yên lặng thời gian chi lực, tại hắn nhất chỗ sâu, càng có một đạo kỳ dị lạc ấn, như ẩn như hiện. Cái này lạc ấn 89/10 chính là kia thái cảnh đế quân lưu lại, trong đó biến số quá lớn, không thể tùy tiện xúc động. Vì thế, bức họa này đồng dạng thai họa ngầm không nhỏ, một cái không tốt, khả năng bị vị kia đế quân tính toán. Cho nên, tranh này mặc dù muốn thu lại, lại không thể ỷ bảo, chỉ là trong đó thời gian chi lực, ngược lại là có thể dành một hai. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng không nếm thử đi tỉnh lại hoặc câu thông dấu ấn kia, mà là lấy trụ quang chân khí làm dẫn, lấy thập phương tỏa nguyên định quang chú làm cơ sở, kết hợp mới được ký sinh quyết bên trong đối thời gian chi lực cước, luyện hóa chi niệm, muốn đi kia cưỡng đoạt sự tỉnh. Trụ quang chân khí như vô số tinh mịn sợi tơ, dọc theo cộng minh liên hệ, thẩm thấu tiến kia trong bức tranh thời gian trường hạ. Ầm. Thời gian bị ăn mòn tiếng vang, tại Trần Thanh thần niệm chỗ sâu vang lên. Trong bức tranh yên lặng thời gian bản nguyên chi lực, bị hắn ngoại lai này, mang theo ký sinh cùng luyện hóa chi ý trụ quang chân khí, một tia dẫn động, bốc ra, thôn phệ. bức tranh đó thượng hà thủy quang ảnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lay động, ảm đạm lên, mà Trần Thanh trong cơ thể trụ quang chân khí lại đột nhiên lớn mạnh mấy phần, càng nhiễm phải một sợi cổ lão tinh thuần khí tức. Lập tức, Trần Thanh tinh thần đại chấn, liền ý dạng họa hồ lô, toàn lực thu nạp, luyện hóa. Chí Nguyên Quân mơ hồ phát giác được trong bức tranh khí tức biến hóa rất nhỏ, lông mày cau lại không rõ ràng cho lắm. Lý Phi cùng Trương Tán thì chỉ cảm thấy bệ hạ thần thông huyền diệu, cùng Thánh Hoàng Di vật cộng mình quá sâu, trong lòng càng là kích động. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, Trần Thanh đột nhiên mở mắt. Trên người hắn quấn quanh trụ quang thì phút chốc thu hồi trong cơ thể. Trong khoang thuyền trường hà hư ảnh, ngút trời thanh quang đều thu lại. Tia quang âm lưu thủy quyển ánh sáng mất hết, vẽ lên sông núi vẫn như cũ, nhưng này đạo lưu động nước sông thình lình đã ngưng kết, lại không nửa phân thần dị, thành một chương chỉ có vẻ ngoài phổ thông cổ họa, bởi vì trong đó gần thời gian bản nguyên đã bị Trần Thanh cướp lấy 7-8 phần. Còn sót lại một điểm, cùng cái kia đạo ngủ say là cấn dây dừa quá sâu, hắn tạm thời không đi xúc động. Vì thế, Trần Thanh trong cơ thể trụ quang tích lũy đã là 10 phần tràn đầy, đủ để dùng để làm rất nhiều chuyện khác. Bất quá, phi chu trên mấy người khác thấy trong bức họa kia biến hóa, đều là lòng đầy nghi hoặc. Vật này xác thực cùng ta có duyên. Trần Thanh chú ý tới thần sắc của bọn hắn, đem bức tranh đó tiện tay cuốn lên, đặt một bên, trong đó một chút thời gian chân ý, tại ta thăng ngộ đại đạo hơi có ích lợi, liền trước mang theo bên người. Chí Nguyên Quân gặp Trần Thanh có thể tùy ý như vậy thu nạp bức tranh, mí mắt có chút nhảy một cái, nhân tiện nói tranh này, hẳn là đã nhận Trần Thanh làm chủ. Lúc này không người nói, vậy hạ thần thông vô cùng vô tận, có thể được vật này trợ lực, quả thật chuyện may mắn. Hơi dừng lại một lát, hắn lại nói, trừ cái đó ra, ngài còn có thể mượn nhờ cuốn này liên lạc, hiệu lệnh tản mát tại tứ hải bộ phận di mạch trung trinh chi sĩ. Hắn nhấc tay áo một dẫn, trên không trung phát họa ra một bộ hơi co lại sơn thủy địa đồ hư ảnh, trong đó vài chỗ tiết điểm có chút tỏa sáng. Nửa năm sau, Nam Cương, Tây Mạc, Đông Hải ba khu di mạch mấy vị chủ sự tình người, mượn biển khư dị bảo xuất thế tên tuổi, âm thầm ước định tại Vân Vũ Trạch chỗ sâu bất hệ chu một hồi, trên danh nghĩa là thường nghị cộng tham biệt hư, kỳ thực là muốn nghị một nghị bây giờ cái này tiên hạ tình thế hỗn loạn, di mạch nên đi nơi nào. Trần Thanh nghe vậy, nhìn sang, như có điều suy nghĩ. Kia Phật Môn Long Hoa pháp hội tại nửa năm sau, kết quả cái này cái gì di mạch tụ hội, cũng chọn tại nửa năm sau. Nửa năm này về sau, là cái gì đặc thù thời gian hay sao? Vừa nghĩ đến đây, hắn như có điều suy nghĩ, nửa năm. Chí Nguyên Quân lại là hiểu lầm, liền cung kính nói, lấy bệ hạ bây giờ chi năng, đích thân tới này sẽ, vung cánh tay hô lên, nhất định có thể thu hạ tổ dị điểm lòng người, nương tụ sức mạnh. Chỉ là, tha thứ thần nói thẳng, bệ hạ Đông Hải Thế tử Trần Khâu chi danh, bây giờ ngọn gió quá thịnh, khiên động bốn phương tám hướng ánh mắt, tiên triều Ngọc Kinh, thậm chí một chút có ý khác hạng người, đều tránh ra đây, như dùng cái này thân phận tiến về không cải tin tức khoảnh khắc liền sẽ để lộ, dẫn tới vô số phiền phức. Nói, hắn lui lại nửa bước, thật sâu bái chào, theo thần ngũ kiến, bệ hạ có thể tạm ẩn chân thân, mượn một có thể tin thân phận tiến về, trước tại bí mật quan sát, phân biệt minh trung gian, ly thanh thế cục, lại chọn cơ hiển lộ cao chót vót, như thế mới là thượng sách, không biết bệ hạ định như thế nào. Trần Thanh cười nói, ngươi nghĩ chu đáo, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bẩn dễ, lúc này phong mang tất lộ, xác thực dễ dàng đánh cỏ động rắn, cũng khó gặp mặt thật, liền theo ngươi chi ngôn, thay cái thân phận đi chiếu cố những này trung thần lương tướng. Bệ hạ thánh minh. Chí Nguyên Quân nhẹ nhàng thở ra. Trần Thanh tiếp lấy hỏi, đã là âm thầm liên lạc, nhưng có đặc biệt tín vật, vết cát, hoặc là bí ẩn cứ điểm, tiếp ứng người. Những này di mạch phân tán, lẫn nhau liên lạc, dù sao cũng nên có chút chứng pháp. Ta như ẩn ẩn thân phận, vậy liền không tiện trực tiếp vận dụng mới bức tranh đó, cũng nên có chút bắt tay. Chí Nguyên Quân lúc này từ trong tay áo lấy ra một viên đen nhánh lệnh bài, hai tay dâng lên, đây là huyền diệp lệnh, chính là di mạch nội bộ cao tầng tín vật, bằng này khiến có thể nối thẳng mấy chỗ hạch tâm bí đản, về phần các nơi phân đà, cứ điểm, đều lấy nghĩa trang, cổ tử, hoang độ là biểu, bên trong dấu cả khuôn. Liên lạc vết cắt thì tùy chỗ vực, mùa ma biến, trước mắt Đông Hải cùng Nam Cương một vùng, có thể dùng chiều sinh xương mù lên, đương quy không cải làm dẫn, đối phương như đắp tinh trầm hải sôi, kiếm chỉ ngọc kinh liền có thể sơ bộ thủ tín. Đi theo, hắn lại nói rõ chi tiết mấy chỗ Đông Hải ven bờ cùng tiến về Vân Vũ Trạch đồ bên trong khả năng dùng đến bí ẩn nghỉ chân chỗ, người liên lạc, thậm chí bao gồm một chút chỉ có di mạch hoạch tâm mới hiểu, mượn nhờ địa mạch linh cơ hoặc cổ trận pháp tiến hành ngắn cự ly đưa tin hẻo lánh pháp môn, có thể nói biết gì nói đấy. Liền kia Ly Phi cùng Trương Tán nghe, đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Hai người bọn họ vốn cho rằng cái này Chí Nguyên Quân chính là di mạch tự đứng ngoài mời cháo khách khanh, bây giờ nghe xong, rõ ràng là so với bọn hắn còn muốn hạch tâm thâm niên phần tử, nhất thời kinh nghi bất định. Trần Thanh lại nghe được cẩn thận, đem các loại chi tiết từng cái khắc sâu vào đáy lòng, cuối cùng, hắn vuốt cằm nói, rất tốt. Đi theo, lời nói xoay chuyển, mặt khác, ta cũng có việc, cần các ngươi đi làm. Mời bệ hạ phân phó. Ly Phi lập tức không người. Phật môn bên kia, tựa hồ không quá an phận. Trần Thanh thuận thế nói ra, các ngươi thay ta đi tìm một chút, bọn hắn gần đây đang nưu đồ cái gì, cũng đều cùng người nào tiếp xúc. Chí Nguyên Quân ánh mắt khẽ nhúc đích, chắp tay nói, thần cả gan hỏi một chút, vậy hạ thế nhưng là phát giác Phật môn có động tinh gì, cùng trước mắt thế cục có quan hệ. Hắn tất nhiên là nghe nói qua, tự mình vị này thánh hoàng chuyển thế, cùng Phật môn liên quan không ít, nhưng sáng suốt không hỏi ra. Có quan hệ không quan hệ, dò xét mới biết rõ. Trần Thanh cũng không giải thích, nhớ kỹ, dò xét cần bí ẩn. Chí Nguyên Quân liền không hỏi nhiều, đáp, thần lĩnh mệnh, tất ly thanh Phật môn động tĩnh, không lọt mảy may. Ly Phi cùng Trương Tán cũng cùng kêu lên đồng ý. Trần Thanh nhẹ gật đầu, đứng lên nói, như thế thuận tiện, hôm nay trước hết đến nơi đây. Ống tay áo của hắn phất một cái, đem kia quyển quang âm lưu thủy quyển đặt vào trong tay áo, quay người liền hướng cửa khoang đi đến. Ly Phi nhịn không được truy nửa trước bước, bệ hạ, ngài tiếp xuống, ta tự có an bài. Trần Thanh bước chân chưa ngừng, các ngươi y kế hành sự là đủ. Dứt lời, người đã bước ra cửa khoang, chợt biến mất vô tung. Chí Nguyên Quân đứng ở cửa hầm, ngóng nhìn kêu bóng người biến mất phương hướng, thật lâu không nói. Chí Nguyên Quân Ly Phi đi đến hắn bên cạnh thân, thấp giọng nói, vậy hạ lần này phân phó, ngươi thấy thế nào? Vậy hạ mưu tính sâu xa, không phải chúng ta có thể bọc đo. Chí Nguyên Quân thu hồi ánh mắt, quay người hướng trong khoang thuyền đi đến, nhưng đã để chúng ta tra phần môn, vậy liền tra. Không chỉ có muốn tra, còn muốn tra được thấu triệt, tra được sạch sẽ. Hắn đi đến trước án, trải rộng ra một chương làm chỉ, nâng bút chấm mực, miệng nói, làm vận dụng ám tuyến, từ Tây Mạc Kim đỉnh bắt đầu dò xét. Chương 389, Ngự Mộng Chi Cơ. Chương 389, Ngự Mộng Chi Cơ. Trần Thành trở lại hồi phủ, trực tiếp thẳng tiến vào viện tử của mình, khép lại cửa ra vào, tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống, trên tay lật một cái, liền hiện ra viên kia huyền diệp lệnh. Thánh Hoàng Di Mạch, Vân Vũ Trạch, Bất Hệ Chu. Hắn không có lập tức điều tức, mà là đem mới vừa cùng Ly Phi ba người gặp mặt đủ loại chi tiết ở trong lòng cắt tỉa một lần. Ly Phi cùng Trương Tán nhìn như cung kính của Nhật, kỳ thực hắn thái độ đều là bắt nguồn từ đối Thánh Hoàng chấp niệm, mà không phải thật nhận ta cái này Trần Khâu có thể dùng, lại không thể phó thác yếu hại. Cái kia Chí Nguyên Quân, Trần Thanh ánh mắt ngưng lại. Người này mới đầu sơ nhạt thăm dò, chào đón đến chủ quang chân khí, thoáng qua liền túi đầu xương thần, phân tích cặn kẽ, hiến kế liên kế, càng đem di mạch nội bộ hư thực nói thẳng ra, lộ ra quá chu toàn, thậm chí có chút vội vàng. Là thành tâm quy thuận, vẫn là ăn ý. Luôn cảm thấy này người như là đoán được cái gì. Cũng được. Trần Thanh âm thầm lắc đầu, vô luận là chung là gian, dưới mắt xác thực cần mượn hắn thai mắt ly thanh Phật môn động tĩnh cùng di mạch nội tình, huống chi cái gọi là Thánh Hoàng di mạch, tại ta mà nói, bất quá là một thanh tạm thời có thể dùng đao. Có thể sử dụng, thì nắm trôi hướng về phía trước, như phát hiện lưỡi đao vẻ chủ hoặc không chịu nổi tác dụng lớn. Hắn đáy mắt có lôi quang ẩn hiện, liền cần kịp thời đoạn đi, miễn sinh hậu hoạn. Nay đọc cùng một chỗ, hắn sờ lên trong tay áo bức tranh đó, nheo mắt lại. Tính toán ra, hôm nay từ cái này bức quang âm lưu thủy quyển bên trong cấp đoạt tới thời gian chi lực, mới là lớn nhất thực lợi. Trần Thanh tâm niệm vừa động, một sợi chủ quang chân khí từ đầu ngón tay chạy ra, giữa trời nhất chuyển, linh động như rắn. Ta phải nên nhờ vào đó phiên thu hoạch, thử nghiệm đi đem mộng cảnh này nhảy bọn, cho nắm giữ tại trong tay mới là. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến mãng thủ thác hùng hậu tiếng nói, thiếu chủ, ngài thế nhưng là trở về. Lão phu nhân để ngài đi qua một chuyến. Trần Thanh sau khi nghe xong, thu liễm chủ quang, suy tư một lát, liền đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Đi theo, hắn xuyên qua mấy tầng hành lang, đi vào hầu phủ chỗ sâu một tòa buồng lò sưởi. Trong các mùi thuốc thấm vào ruột gan, kia Trần Thị lao tổ mẫu lại chưa ngồi tại chủ vị, mà là đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài tu sửa bên trong lầu cát. Tổ mẫu, Trần Thanh hành lễ. Trần Thị lao tổ mẫu xoay người, cười nói, Khâu Nhi tới. Mới, thế nhưng là đảo ngoài có khách đến. Là mấy vị quen biết cũ, tự thoại, đã đưa tiễn. Trần Thanh đáp, hắn vốn là không cảm thấy, có thể tại bản thạch đảo bên trong ẩn tàng hành tung, chúng chi mình thân phận tại cái này, cũng không cần quá mức kiêng kỵ, nhưng cũng lường trước lao phu nhân có lẽ muốn hỏi cùng những người kia thân phận. Không ngờ Trần lao tổ mẫu lại khoát khoát tay, nói, ngươi bây giờ là có thể chạm nguyên anh, định phong ba nhân vật, muốn đi nơi nào, muốn gặp người nào, tự có ngươi đạo lý. Nàng đi trở về bên giường ngồi xuống, ra hiệu Trần Thanh cũng ngồi, thở dài, gọi ngươi đến, chủ yếu là ngươi phụ thân sự tình, đang đường dùng nhiều loại chân thuốc, tính mạng căn cơ xem như ổn định, nhưng ăn mòn phế phủ u minh khí kình cực kỳ ngoan cố, cùng thần hồn dây dưa không rõ, cưỡng ép trừ bỏ sợ thương tới căn bản, bây giờ chỉ có thể dựa vào mài nước công phu, chậm rãi hóa giải, thức tỉnh ngày. Sợ là xa xa khó đợi. Trần Thanh trầm mặc một lát, có thể cần tôn nhi tương trợ. Ngươi nếu có ổn thỏa pháp môn, tự nhiên tốt nhất, nhưng phải tránh hất tất, ta nghe đang đường người nói, chính là pháp tướng xuất thủ, cũng muốn hao phí thời gian, bị liên lụy tinh lực, khó mà phân thân. Lao tổ mẫu nhìn xem hắn, thần sắc bình tĩnh, huyền cương nằm xuống, cái này Đông Hải trời, nên là ngươi chống đỡ, cũng là không cần vội vàng đi cứu trị, tránh khỏi làm người thừa lúc. Trong phủ bên ngoài phủ, nên dọn dẹp, lao thân cùng ngươi lục thúc sẽ tiếp lấy dọn dẹp, nên kết giao, ngươi tự đi cân nhắc, nhớ kỹ, ngươi là Đông Hải Trần thị bây giờ chân chính định hải châm, mọi thứ, lấy tự thân an nguy cùng con đường làm trọng. Trần Thanh khẽ giật mình, lập tức đứng dậy chỉnh trọng bái chào, tôn nhi minh bạch. Đối thời gian một chén trà về sau, hắn ly khai buồng lò sưởi, lại tiếp tục trở lại tinh thất, suy tư một hồi lâu, lập tức cười một tiếng. Đã lấy thành thật đối lại ta, thân này lại có nguồn gốc, làm sao có thể không giúp đỡ? Đã có quyết đoán, Trần Thanh bài trừ tạp niệm, khuynh chân ngưng thần. Lập tức, xác thực nên bằng vào ta làm chủ, hiện tại đã có đại lượng thời gian chi lực nơi tay, vậy cũng nên thử một chút, nhìn có thể hay không cái thi triển ra kia quang âm thần thông, trưởng không cái này nhập ngộng tiết tấu. Tay hắn bắt tới quyết, tâm niệm chìm vào tử phủ. Đâu động kia nguồn gốc từ bức tranh bảng bạc thời gian chi lực, y theo trụ quang bí ma ký sinh quyết bên trong cảm ngộ, kết hợp tự thân đối đạo diễn lục xuyên toa mơ hồ cảm ứng, bắt đầu thử nghiệm đi dẫn đạo mộng cảnh thời gian hướng chạy. Ông, trong tinh thất, vô hình thời gian gợn sóng đẩy ra. Cái bàn cái bóng bắt đầu vi diệu kéo du ơi, vặn mèo, không khí lưu động thanh âm trở nên thỉnh thoảng quái dị. Trần Thanh cảm thấy ý thức của mình giống bị đầu nhập một đầu kỳ quái đường hầm, trước sau đều là sương mù mông lung, đi qua tương lai mảnh vỡ quang ảnh bay lượn mà qua. Đây chính là thời gian trường hạ. Thời gian hướng chạy. Quả thực chịu tượng. Hắn kiệt lực tập trung ý chí, nghĩ tại kia lao nhanh thời tự bên trong tìm tới một cái tiết điểm, một cái có thể ngắn ngủi chú lưu hoặc nhảy vọt khe hở. Đại lượng thời gian chi lực ở trong cơ thể hắn sôi trào lên, như muốn bốc hơi. Tới tương ứng, kia đường hầm tựa hồ trở nên rõ ràng chút, trong sương mù mơ hồ hiện lộ ra một chút mơ hồ tràng cảnh hình dáng, nhưng phía trước rõ ràng, phía sau lại hiện thâm trầm. Đây là nói, có thể hướng tương lai nhảy vọt, không thể hướng đi qua quay lại. Sinh lòng minh ngộ, Trần Thanh càng xoắn xuýt, quả quyết tập trung tinh lực tại trước, tiến một bước đi ngưng thần cảm giác, phản phất sau một khắc liền muốn định vị đến cái nào đó đặc biệt tương lai đoạn ngắn. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp chạm đến sát na, một cỗ suy yếu, kiệt lực, tâm suy nồng đậm cảm thụ từ đáy lòng tuôn ra. Hắn lập tức phản phất thoát lực một nửa, kia rõ ràng cảm giác trong nháy mắt vỡ vụn, ý thức bị bỗng nhiên gãy về. Nô. Trong tính thất dị tượng im bặt mà dừng, Trần Thanh bỗng nhiên mở mắt ra, mi tâm thế mà diện ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, sắc mặt hơi tái. Nhưng hắn trong mắt cũng không hề bại, ngược lại đang trầm tư một lát sau, sinh lòng minh ngộ. Phương hướng không sai, nhưng lực lượng không đủ, điều khiển cũng ngại qua loa, càng quan trọng hơn là, hắn thử nghiệm dư vị ý thức bị cuốn vào mê vụ đường hầm lúc cảm giác, thời cơ có lẽ không đúng, có lẽ phải chờ tới mộng tỉnh trở lại, quanh mình xương trắng tràn ngập, mới là thời tự nhất là sinh động, dễ nhất can thiệp thời khắc, kia xương trắng vốn là cùng thời gian chi lực liên lụy quá sâu, đến lúc đó mượn xương trắng làm dẫn, có thể làm ít công to. Lần này nếm thử dù chưa thành công, lại làm cho hắn nghiệm chứng khả năng, cũng thăm dò ngưỡng cửa. Xúc tích lực lượng chờ đợi thời cơ. Trần Thanh tập trung ý chí, đem còn sót lại thời gian chi lực gom vốn dưỡng. Như thế, liền đến ngày thứ bảy. Sáng sớm, Trần Thanh đẩy cửa phòng ra, đứng ở trước bậc. Mang thủ thác canh giữ ở cửa sân chỗ, gặp Trần Thanh ra, lập tức tiến lên, thấp giọng nói: "Thiếu chủ, vị kia tự xưng quan triều cư sĩ văn sĩ, đêm qua lại đưa bài thiếp, cái này đã là lần thứ năm." Thiếp mời bị lục hầu ngăn lại, nói lai lịch người này kỳ quặc, chỉ câu thấy một lần, lại không nói rõ cụ thể chuyện gì, không thể khinh thường. Trần Thanh gật đầu nói: "Biết rõ." Lại cũng không như thế nào để ở trong lòng. Kỳ thật, mấy ngày nay Đông Hải cũng không bình tĩnh. Trần Thanh hôm đó trở về sau, lão tổ mẫu cùng Lục Thương Lan liền mượn đại chiến dư uy, bắt đầu trải vớt trong ngoài. Mấy cái cùng tiên triều ám thông xa giao, hoặc tại thời gian chiến tranh lưỡng lự phụ thuộc đạo chủ, trong phủ chấp sự đều bị lấy lôi đỉnh thủ đoạn cầm xuống, minh chính điển hình. Có khác mấy nhà từng đối hầu phủ khốn cảnh khoanh tay đứng nhìn, thậm chí âm thầm giam vật liệu thương hội, đội tàu bị hầu phủ tinh nhuệ đến nhà bái phỏng, cắt thịt đóng thuế quá hạn, thương cân độ cốt. Định ba hầu Lục Thương Lan càng là tự mình dẫn đội, liên tục quét sạch bản thạch đảo xung quanh vài chỗ hải tặc quan điểm, nhất là kia quỷ khốc tự, bị hầu phủ chiến thuyền đánh thành một mảnh biển lửa, đua hải tặc đồ cựu huyền trọng thương bỏ chạy, dưới trướng lâu la tử thương bờ bụi. Đối ngoại thì lại là một phen khác cảnh tượng. Huyền Sương cung Hắc Uyên quân sứ người rốt cục nhìn thấy Lục Thương Lan một mặt, song phương mật đàm hai canh giờ, sứ giả rời đi lúc, mang trên mặt vui vẻ như chút được gánh nặng ý sau đó, Huyền Sương cung khống chế mấy chỗ mấu chốt đường thủy, đối Đông Hải thuyền kiểm tra thực hư trở nên dị thường thông thuận, những năm qua cũng nên thu nhiều ba thành phí qua đường cũng đống nhiên hủy bỏ. Trung quanh nơi này còn lại mấy cái đại thế lực, cũng phái người tới, đều có thương lượng, nhưng tiến thêm một bước động tác nhưng cũng không có. Điểm này, liền Trần Thanh đều minh bạch phía sau nguyên nhân. Nhất thời đánh lui tiên triều binh mã, cuối cùng chỉ có thể trấn trụ nhất thời, nói cho cùng, vẫn là phải nhìn đến tiếp sau, ta có hay không thật có thể mang theo Đông Hải hầu phủ ổn định trật ước. Bất quá, hắn cũng không vì vậy mà lo lắng, vẫn như cũ án lấy chính mình tiết tấu đi. Mấy ngày nay tính tu, hắn đã xem từ quang âm lưu thủy quyển bên trong cấp lấy thời gian chi lực lập đi lặp lại rèn luyện. Cùng trụ quang chân khí dung hợp, lại không ngừng tại thôi diễn điều khiển thời tự vi diệu cảm ứng, dù chưa lại cưỡng ép nếm thử can thiệp một cảnh, nhưng trong lòng nắm chắc lại càng ngày càng đủ. Canh giờ sắp tới, đợi đến mặt trời lên cao giữa bầu trời, hắn liền ở trong viện trên băng ghế đá bình yên ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Chu vi dần dần an tĩnh lại, sương mù màu trắng dần dần tràn ngập mà đến, càng phát ra nồng đậm. Trần Thanh vẫn như cũ nhắm mắt ngồi ngay ngắn, nhưng hắn biết rõ, mộng tỉnh thời khắc sắp xảy ra. Kia xuyên toa lưỡng giới, cấu kết cổ kim huyền diệu tiết điểm, ngay tại cái này sương trắng dày đặc nhất, thời không giới hạn nhất là mơ hồ một cái chớp mắt. Ngay tại lúc này, Trần Thanh bỗng nhiên mở mắt. Hai con mắt của hắn bên trong, rõ ràng là hai đoàn xoay chậm chậm, màu hỗn độn vòng xoáy. Vòng xoáy chỗ sâu, hình như có vô số thời gian mảnh vỡ đang lưu chuyển, sinh diệt. Ông nương theo lấy Trần Thanh đưa tay nắm ấn quyết, trong cơ thể hắn kia tích xúc, rèn luyện mấy ngày bảng bạc trụ quang chân khí, ầm vang một phát. Định tự, về lưu. Dầm dầm, chỉ một thoáng, tràn ngập hắn tầm mắt xương trắng, lại kịch liệt sôi trào. Ngay sau đó, sương mù không còn là tùy ý tràn ngập, mà là bắt đầu lấy Trần Thanh làm trung tâm, hình thành một đạo đạo rõ ràng có thể thấy được hình dạng xoắn ốc đường vân. Đường vân bên trong, quang ảnh biến ảo. Khi thì hiện lộ ra khô tiền tự Phật tháp cắt hình, khi thì hiện lên lôi trạch gào thét lôi đỉnh, khi thì hiện hiện Đông Hải sóng biết phía trên chiến thuyền phong hỏa. Rõ ràng đều là hắn nhập mộng lúc trỗi trải qua mấu chốt đoạn ngắn. Bất quá, làm Trần Thanh ngưng thần cảm ứng, lúc này liền từ giữa bắt được trận trận thời gian chi lực. Hắn lúc này hiểu được, những này đoạn ngắn không còn là ta ký ức chiếu lại, mà là bị từ thời gian trường hà bên trong vớt ra, tại cái này trong sương mù khói trắng hiện hiện ra. Chương 390, đây là gì bày ra? Chương 390, đây là gì bày ra? Nơi đây nên là một cái ở vào thời gian cùng thế giới vật chất khe hở. Đã là minh bạch trong đó mấu chốt, Trần Thanh tâm niệm nhất định, hắn thân ở kia rất nhiều cảnh tượng kỳ dị trung tâm, chợt có cuồng phong thổi tới, tóc dài không gió mà bay, huyền y bay phất phới. Lập tức, Trần Thanh liền cảm thấy ý thức của mình bắt đầu cất cao, khuyết trương, rất nhanh, liền có minh ngộ sông lên đầu, đi qua khó sửa đổi, tương lai chưa định, nhưng ở giấc mộng này cùng tỉnh giao thoa khe hở bên trong, hắn có lẽ có thể ngắn ngủi địa neo định tự thân, lựa chọn hướng chạy. Tương lai khó sửa đổi. Nếu là như vậy, ta giấc mộng này bên trong làm ra, lại có chút làm trái này lý. Hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, đối phía trước kia lưu chuyển quang ảnh vòng xoáy, hư hư một nắm. Tất cả quang ảnh mảnh vỡ đống nhiên đình trệ. Chu vi không ngừng phun trào xương trắng cũng đống nhiên dừng lại. Toàn bộ bị lạc, lâm vào một mảnh yên tĩnh. Thời gian ở chỗ này bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Nhưng Trần Thanh thấy được, tại kia đỉnh trệ quang ảnh cùng xương trắng chỗ sâu, vô số mảnh như sợi tóc mạch lạc chính kéo dài hướng không cũng biết hắc ám, kia là thông hướng khác biệt tương lai thời gian điểm tiềm ẩn đường đi. Có mạch lạc sáng tỏ, có ảm đạm, có bình thẳng, có khúc chiết. Trần Thanh duỗi ra một ngón tay, đem trong cơ thể sôi trào trụ quang chân khí dẫn đạo mà ra, tại đầu ngón tay tụ tập. Lập tức, một điểm hạt gạo lớn nhỏ lóe ra hỗn độn tinh quang kỳ dị quang điểm, tại đầu ngón tay hắn hiện hiện ra. Tại cái này quang điểm xuất hiện sát na, quanh mình những cái kia bị đỉnh trệ quang ảnh mảnh vỡ, như bị quân vương triệu hoán thần dân, có chút rung động, hướng hắn triều bái. Trần Thanh nhìn chăm chú điểm ấy ánh sáng, phúc trí tâm linh, hắn chậm rãi mở miệng, thần thông, sát na phương hoa. Tiếng nói rơi, quang điểm bạo. Điểm này hỗn độn tinh quang đống nhiên bành trướng, hóa thành một vòng gợn sóng, lấy Trần Thanh làm trung tâm, trong nháy mắt đảo qua toàn bộ bị xương trắng bao phủ biển lạc, đảo qua những cái kia đỉnh trệ quang ảnh, đảo qua giấc mộng này tỉnh sen lẫn khe hở. Gợn sóng những nơi đi qua, đỉnh trệ quang ảnh lại bắt đầu lại từ đầu lưu động, nhưng tốc độ thình lình chậm chạp gấp 10, gấp trăm lần. Tại cái này bị sát na phương hoa thần thông ảnh hưởng cực nhỏ phạm vi bên trong, thời gian tốc độ chạy bị Trần Thanh cưỡng ép cải biến. Xong rồi, mặc dù phạm vi giới hạn cái này xương trắng biệt lạc, tiếp tục thời gian có lẽ chỉ có chân chính một sát na, nhưng ý vị này, hắn thành công can thiệp thời tự. Tại giấc mộng này tỉnh khẽ hở, hắn không còn là bị động nước chảy bèo trôi khách qua đường, mà là có được sơ bộ kích thích thời gian dây đàn tư cách. Đã là cái này thời gian coi là thật có thể bị can thiệp, vậy liền nên thử một lần, có thể hay không trực tiếp nhảy vọt thời gian. Cảm thụ được trong cơ thể trụ quang chân khí phi tốc tiêu hao, cùng đầu ngón tay dần dần tán đi thần thông dư vị, trong mắt Trần Thanh hỗn độn vòng xoáy nhanh quay ngược trở lại, phúc trí tâm linh ở giữa, hắn lần theo kia cố vô hình dẫn dắt, đột nhiên ngưng tụ tâm thần, vận chuyển trụ quang, vận tay như chớp bút, lăng không huy hào bắt mặc, hướng về quần quần xương trắng một điểm. Tựa như lưu lại chấp niệm, thử đi bắt trước đạo ngân rơi xuống trong mấy mắt. Khóa ngũ nguyệt quang âm. Oeng, lập tức, trong cơ thể hắn sôi trào trụ quang đột nhiên không còn, cảnh tượng trước mắt đột nhiên như lưu quang cuốn ngược. Vô số tàn ảnh bay lượn, ngày đêm điên đảo, biển cả hóa ruộng dâu chỉ ở trong mấy mắt. Xong rồi, nhưng trong thoáng chốc, nhưng lại có một loại nhân quả xen lẫn, có được thất chi cảm giác trong lòng hắn lưu chuyển. Đây là trấn định tâm thần. Trần Thanh hơi suy nghĩ một chút, mơ hồ minh bạch trong đó chi ý tuy là nhảy vọt thời gian, nhưng cũng nguyên nhân quan trọng cái này mưu lợi tiến hành, mà trả giá đắt. Dạng gì đại giới? Hắn lập tức trong lòng cảnh giác lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, chu vi xương trắng lại đống nhiên tán đi hơn phân nửa. Trần Thanh chỉ cảm thấy dưới thân mềm nhũn, tự thân thế mà đã là nằm bật xuống chi tư, quên mình ý lạnh tập kích người. Ừm, đây là. Đống nhiên hoàn hồn, hắn lúc này mới phát hiện chính mình đúng là không mảnh bại. Cảnh tượng trước mắt cũng hoàn toàn không đúng. Đỉnh đầu là phức tạp gỗ tử đàn nóc giường, rủ xuống lấy mềm nhắn như nước dao tiêu trướng, trong lỗ mũi quanh quẩn lấy một cỗ như xạ hương mà lại không phải, ngọt ngào câu người ấm hương, hòa với mấy phần nữ tử thể hơi thở. Không đúng. Hắn đột nhiên trong lòng run lên, ghé mắt nhìn lại, một bộ trắng như tuyết thân thể, chính tĩnh tĩnh nằm ở bên cạnh thân trên nệm gấm. Tóc xanh như suối tán loạn bày ra, che nửa bức lưng ngọc, lại che không được kia chập trùng đường cong. Tay trắng eo nhỏ nhắn, núi non thâm cốc, ánh đến xuyên thấu qua màn lụa choáng nhiễm mở một mảnh loãng ngọc ôn hương. Trần Thanh ánh mắt đảo qua, đột nhiên định tại nữ tử thắt lưng, nơi đó, một viên tiểu tiểu mực đỏ nở rồi, đỏ thắm như máu. Xuyết tại da tuyết eo trên tổ, lại có mấy phần yêu dị vẻ đẹp. Cái gì tình huống? Cái gì triển khai đây là? Đây là ai? Hắn cao mày, một cô bị người mưu hại cảm giác xông lên đầu, chỉ một thoáng ánh mắt băng lãnh, một bên hồi ức chuyện lúc trước, một bên muốn ngưng thần nhìn kỹ đối phương diện mắt, ấp ủ xuất thủ chi lực, nhưng trong trướng xương trắng lượn lờ, đem kia dung nhan lồng đến mông lung. Đúng vào lúc này, trong trướng bên ngoài xương trắng không có dấu hiệu nào sôi trào cuộn cuộn, hóa thành một cỗ tràn trề hấp lực. Trần Thanh thậm chí không kịp kinh ngạc, mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng, ý thức đã cách nơi này ở giữa. Ngộp tỉnh. Mí mắt khẽ nhúc nhích, Trần Thanh mở mắt ra. Ngoài cửa sổ, một điểm ánh nắng rơi vào, chiếu vào trên mặt của hắn. Hắn chậm rãi ngồi dậy, lập tức liền cảm nhận được trong cơ thể truyền đến trận trận không hư cảm giác. Túi đầu nhìn lại, mấy sợi mỏng manh đến gần như nhìn không thấy mông mông bụi bụi khí tơ, chính quấn quanh quanh thân, kia là hắn mộng tỉnh thời điểm, thần hồn từ thời gian kẽ hở bên trong trở về, xoắn tới một điểm trụ quang chân khí. Có chút ít còn hơn không, nhưng tóm lại là thời điểm. Hắn tự nói một tiếng, lại không bao nhiêu mừng rỡ. Lúc trước nhập mộng lúc, còn cảm thấy cái này một giấc chiêm bao vừa tỉnh, ghé qua cổ kim, mỗi lần đều có thể lấy ra ít nhất phải tích lũy một năm trụ quang chi lực, có thể lần này thi triển thần thông, nhảy vọt thời gian, nếu không phải có từ cái này bức quang âm lưu thủy quyển bên trong lấy ra quang âm chi lực, chỉ sợ thật đúng là không thi triển được. Cái này ngày sau, vẫn là phải nghĩ biện pháp từ đường dây khác, thu hoạch quang âm chi lực mới được a. Bởi vậy, lần này mộng tỉnh, ngoại trừ điểm ấy tự động hội tụ trụ quang, còn lại phản hồi, vô luận là linh khí hay là cái gì khác, đều yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính. Mặt khác, nghĩ đến đây mộng tỉnh sự tỉnh, hắn tâm tư này lại ngược lại tập trung tại tỉnh lại trước đó tình cảnh bên trong. Tuy vô pháp chính xác tính toán, nhưng kết hợp chính mình can thiệp thời gian về sau, cảnh vật chung quanh xung quanh, tự thân thân thể cũng có biến hóa, thời gian tất nhiên là phát sinh khoảng cách không nhỏ nhảy vọt, chỉ là không thể xác định là có hay không là nhảy năm tháng. Nhưng trừ cái đó ra, chân chính để hắn quan tâm lại là mặt khác một chuyện. Nữ tử kia là ai? Trần Thanh lông mày nhíu lên, trong trí nhớ đối với cái này hoàn toàn không có ấn tượng. Có thể mặc cho hắn như thế nào hồi tưởng, đều như bị đồng vụ phong tỏa, xa ngút ngàn dặm không có tung tích, liền cụ thể xảy ra chuyện gì, tìm khắp không được khí cơ. Chỉ cần lại bằng động, có lẽ có thể từ kia thân mảnh vỡ ký ức bên trong nhìn thấy mánh khóe. Vừa nghĩ đến đây, hắn đệ xuống lòng nghi ngờ, ánh mắt đảo qua tinh thất. Trên bàn trà, đỡ cách ở giữa, chất đống Tân Vô Duẩn mấy ngày qua lần lượt đưa tới cổ tịch văn hiến, tàn phá ngọc giản. Giờ khắc này ở trong mắt Trần Thanh, những này gánh chịu cổ lão văn tự vật mặt ngoài, lại đều bám vào lấy một tầng cực kỳ nhạt ánh sáng nhạt, kia là tuế nguyệt trôi qua lắng động ở dưới, mỏng manh lại chân thực quang âm chi lực. Ồ, chẳng lẽ là bởi vì đây đều là gánh chịu lấy thời gian pháp môn, hoặc là liên quan ghi chép vật, cho nên mới có tuế nguyệt khí tức. Bây giờ ta thần thông đã thành, cho nên có thể đủ phát giác. Ân, mặc dù mỏng manh, nhưng thịt mũi cũng là thịt. Hắn đã quyết định lại vào mộng, liền cần tận khả năng tràn đầy tư lương, liền không còn ngồi xếp bằng, mà là đứng dậy đi qua bàn trà đỡ cách, tay áo dài hất lên, tay nắm ấn quyết. Ông, theo hắn ý niệm dẫn dắt, những nơi đi qua, điện tịch ngọc giản trên tầng kia ánh sáng nhạt như bị triệu hoán, từng tia từng sợi bóc ra mà ra, uy về trên thân Trần Thanh. Trước sau bất quá 3 năm hơi thở công phu, cả phòng thư quyển liền giống bị quét đi một tầng nhìn không thấy bụi bặm, tuy không thực chất biến hóa, lại thiếu đi mấy phần tuế nguyệt nặng nề hương vị. Nói trở lại, cố này nặng nề khí tức, thật giống như sách thật chuyển thừa đã lâu, nhưng đây đều là bản dập, lẽ ra là mới thành, trong này lại có cái gì mê hoặc hay sao? Bất quá, Trần Thanh dĩ nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng lúc này cũng vô tâm truy đến cùng, thế là rất nhanh thu liễm tâm niệm, cảm thụ được trong cơ thể trụ quang chân khí nhỏ bé tăng trưởng, mặc dù không kịp cướp đoạt quang âm lưu thủy quyển lúc như vậy mãnh liệt, lại càng lộ vẻ tinh thuần kéo dài, cùng tự thân dung hợp vô gian. Vậy cũng không cần chậm trễ, nói đến, trước đó tại kia tàn quyển các được thu hoạch, nhưng cũng sớm rời đi, vốn là đi kia thực văn khu dò xét, kết quả nửa đường gián đoạn, kia bu ấn 89/10 là lòng đầy nghi hoặc, nên tìm cái thời gian giáng lâm đi qua, nhưng cũng không nhất thời vội vã, bất quá kia thực văn khu bên trong, tựa hồ còn có bí ẩn, thậm chí có dấu quang âm chi lực, về sau còn cần đến thăm một hai. Trong lòng suy nghĩ, Trần Thanh dần dần có suy nghĩ, đối trong cơ thể trụ quang trải bước xong xuôi, hắn liền không lại trì hoãn, quay người xếp bằng ở trên bồ đoàn, hạp lũng hai mắt. Lần này, nhất định phải làm rõ ràng, phen này trong mộng thời gian nhảy bọn, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, hắn tâm thần trầm xuống, rơi vào trong sương mù trắng. Chương 391, đại giới chương 391, đại giới Trần Thanh ở ngoài biệt viện, trấn thủ ti an bài sáng tối trạm canh gác vị vẫn như cũ sơ nghiêm. Mấy tên thân mang y phục hàng ngày, khí tức trầm ổn tu sĩ, ở phía xa lầu các hoặc bóng cây dưới, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng ly khai Trần Thanh ngủ lại biệt lạc. Những người này hoặc là Tô Trực Cẩn Tâm Phúc, hoặc là triều đình cái khác nha môn hai mắt, chức trách liền đem nơi đây một ngọn cây cọn cỏ độc tĩnh, nhất là vị kia Trần trưởng môn độc tĩnh, kịp thời hồi báo. Mới, viện lạc trên không yên lặng mấy ngày linh khí chợt có dị động, mặc dù không kịch liệt, lại làm cho tất cả chú ý người trong lòng siết chặt, nhao nhao nín hơi. Muốn xuất quan. Ý nghĩ này vừa lên, hội tụ linh khí lại như thủy triều xuống tiêu tán, viện lạc quay về yên tĩnh. Vừa chấm đi xuống, chỗ tối, có người thấp giọng lẩm bẩm, khó nén thất vọng. Vị này Trần trưởng môn, làm việc coi là thật. Khó lường. Một người khác lắc đầu, thu hồi dùng cho ghi chép ngọc giản, thôi, tiếp tục trông coi đi, bực này nhân vật, bế quan thăng ngộ huyền cơ, há lại chúng ta có thể ước đoán. Thất vọng thì thất vọng, chuyện nên làm lại không thể ngừng. Trấn thủ ti chính đường, Tô Trực Cẩn xoa mi tâm, trước mặt mở ra không phải công vụ văn thư, mà là một phần liên quan tới Nam Tân các quận huyện linh mạch tiết điểm, tài nguyên khoáng sản phân bố, tông môn năm cống tưởng tận hồ sơ, bên cạnh còn đặt vào mấy phần bút son phác họa bản dự thảo. Trên đó chính khởi thảo lấy một phần, đối Nam Tân bộ phận tông môn, nhất là dựa vào núi ven biển tông môn trọng điểm nâng đỡ kế hoạch, trực tiếp ban thưởng linh thạch, pháp khí. Sợ cũng không vào được pháp tướng chân quân mắt. Gia phong tức bị, khuyết trương hắn đất phong. Minh Hà Sơn sợ là căn bản không quan tâm những này thế tục quyền hành, ngược lại lộ ra triều đình không phong khoáng. Có lẽ nên học một ít phía bắc mấy đạo cách làm, tại Nam Tân mở một tòa đạo viện, mời Trần trưởng môn tòa chấn. Hắn đang trong trước, đường bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Đi theo, Tân Vô Duẩn cầm trong tay một phần mới sửa sang lại mục lục, cất bước mà vào. Tô sứ quân. Hắn đem mục lục đặt ở án một bên, đây là trong các mới chọn đọc tài liệu một nhóm liên quan đến thượng cổ cậu nương, tinh quý chi thuật tàn quyển trích yếu, mặc dù cùng thời không chi đạo không trực tiếp liên quan, nhưng có liên quan đến thuế nguyệt tế tự mơ hồ ghi chép, có thể bằng chứng phụ một hai. Làm viên tân hành tẩu. Tô Trực Cẩn thu hồi suy nghĩ, sau đó thở dài, chỉ là Trần trưởng môn vừa bế quan, không biết khi nào có thể ra, bên ngoài phủ những cái kia muốn cầu kiến người, đều nhanh đem trấn thủ ti ngưỡng cửa đạp phá. Tân Vô Duẩn sắc mặt như thường, đi đến bên cửa sổ, thản nhiên nói, định nội, nhân chi thường tình. Một vị pháp tướng chân quân ngồi trấn Nam Tân, ai không muốn đến dính một điểm duyên phận, hoặc là tìm một chút hứng gió. Đúng rồi, Tô Trực Cẩn giống như nhớ tới cái gì, bên ngoài phủ lợi gặp, có một nhóm từ phía bắc người, khí độ không tầm thường, nói là có chút nguồn gốc cần ở trước mặt Ly Thanh, hành tẩu có biết đám người này. Đối bọn hắn phải chăng có hiểu rõ? Phía bắc, Bắc Ly. Thân Vô Duẩn đôi lông mày động một cái. Chính là, Tô Trực Cẩn gật đầu, sứ giả không ngại đi tìm tòi hư thực, ta cũng mới tốt chuẩn bị ứng đối chi pháp. Thân Vô Duẩn trầm tư một lát, gật đầu nói, cũng tốt. Mộng Trung Tiên Triều, bàn thạch đảo bên trên. Trên thân quấn quanh mông mông đuổi đuổi trụ quang dần dần liễm nhập thể nội, Trần Thanh mở hai mắt ra. Dưới người hắn là phủ lên nệm êm toa xe để trần, bên hai truyền đến bánh xe ép qua phiến đá tiếng vang, hô tạp tiếng vó ngựa cùng mơ hồ tiếng người. Đưa mắt trung quanh, Trần Thanh sững sờ, phát hiện chính mình đang ngồi tại một cỗ rộng rãi xe ngựa bên trong. Phía trước, mang thủ thác cưỡi che giáp long ngựa mở đường, hai bên đều có 8 tên khí tức bưu hãn, thân mang giáp trụ kỵ sĩ bảo vệ. Xe ngựa chính hành tiến tại rộng lớn bằng phẳng trên đường phố. Hai bên đường phố là gần đây tu sửa, trùng kiến lầu các cửa hàng. Rất nhiều chiêu bài còn mang theo lụa đỏ. Càng bên ngoài, đoạn bích tàn viên đã bị dọn dẹp, mới nền tảng đang đánh lao, công tượng, lực phu xuyên toa bận rộn, đinh đường không ngừng bên hai. Giờ phút này, bận rộn hai bên đường, lại đầy áp người. Nam nữ lao ấu, tu sĩ phàm nhân, đều mong mỏi cùng trông mong, ánh mắt đi theo chậm rãi đi tiến xe ngựa. Nhìn thấy Trần Thanh xuyên thấu qua cửa sổ xe hiện lộ mặt bên, rất nhiều người càng là kích động vung vẩy cánh tay, thậm chí không mình hành lễ, trong miệng nói lẩm bẩm, tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Thế tử tuần hành trở về. Nghe nói thế tử lần này ra ngoài, lại bình phía nam song giao đảo phản loạn, giam giữ kia đối ăn cây táo rào cây sung đảo chủ huynh đệ. Đầu chỉ, Hắc Lân đảo âm cốt lao ma muốn nhân cơ hội làm loạn, cũng bị thế tử cách không một đạo lôi pháp chém nát hộ đảo đại trận, bây giờ đã nâng đảo quy thuận. Ồn ào tiếng nghị luận xen lẫn sùng bái kêu gọi, rót thành một cỗ hưng lưu, quanh quẩn tại xe ngựa chúng quanh. Trần Thanh thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, có chút nhắm mắt, tâm thần chìm vào cỗ này trong ngọc thân. Chỉ một thoáng, đi qua 5 tháng ký ức, tràn vào trong tim. Từ ngày đó, hắn nếm thử can thiệp thời tự, thi triển thần thông, cưỡng ép nhảy vọt thời gian về sau, chính mình mộng tỉnh rời đi, nhưng cỗ này trong ngọc thân cũng không đình trệ. Tương phản, tại tiềm thức điều khiển, hoặc là nói, là cái kia đạo tìm kiếm cùng thời gian liên quan chi lực chấp niệm ảnh hưởng dưới, Trần Khâu bắt đầu tại Đông Hải cương vực bên trong tuần hành. Hắn cũng không trở về hầu phủ truy đến cùng nguyên các bí tàng, cũng không có nóng lòng liên lạc Lý Phi bọn người tìm kiếm Thánh Hoàng Di Mạch hoặc Phật môn độc tính. Ngược lại đem mục tiêu ổn định ở Đông Hải cương vực bên trong. Hồi ức đến tận đây, Trần Thanh trong lòng hơi động, rõ ràng ý nghĩ của mình. Nguyên các cất giấu dĩ nhiên to và nhiều, nhưng đa số tử vật ghi chép, dù có bí mật, cũng cần thời gian trải bước phân biệt. Mà Đông Hải bao la, lịch sử lâu đời, rất nhiều di tích, bí cảnh, thậm chí truyền thừa cổ lão lớn nhỏ trong thế lực, có lẽ liền phong tồn lấy chưa từng ghi vào điện tịch thời gian vết tích. Những này vết tích bản thân chính là quang âm chi lực mạnh mẽ, so từ ghi chép bên trong phỏng đoán càng thêm trực tiếp. Huống hồ Đông Hải mới trải qua đại chiến, mặc dù thắng lại tổn thương, người bên trong thấp thỏm động, ngoài có cường địch vây quanh, ta dùng cái này thần tuần hành bốn vương chấn áp không phục, hiện lộ rõ ràng uy nghi, đã có thể vững chắc cương thổ, thu nạp lòng người, cũng có thể mượn thực chiến cùng hành động, tiến một bước rèn luyện mới được trụ quang chân khí, nền vững chắc căn cơ, có thể nói là tìm kiếm quang âm chi lực cùng vững chắc Đông Hải, hai không tướng lầm. Thế là năm tháng đến, dấu chân của hắn đạp biến Đông Hải tầng mấy chục muốn hòn đảo hiểm địa, trong lúc đó cũng thuận tay xử trí mấy cái cọc sự vụ. Nam Cương song giao đảo đảo chủ huynh đệ tự cao tu vi, cấu kết ngoại hải tán tu, Trần Thanh vẹn vẹn lấy lôi kiếp kiếm phối hợp mới ngộ mấy phần thời gian huyền liền diệu, phá hắn liên thủ pháp vực, bắt sống hai người, phế bỏ tu vi, treo thủ đảo bờ gian đe. Bắc cảnh Hắc Lân đảo âm cốt lama chính là nguyên anh tà tu, thiện ngự quỷ cốt, bày ra vạn quỷ phệ hồn đại trận muốn ngăn hầu phủ bình phong. Trần Thanh một đạo lôi đình đánh rớt, đại trận khoảnh khắc vỡ vụn, lama trọng thương độn trốn không được cùng, bị chạy đến định ba hầu lục thương lan cầm nã, hắn đảo hy vọng trung gió quy hàng. Còn lại còn có mấy sự tình, lại không so được cái này hai kiện thế lớn, cũng bởi vậy, thế tử Trần Khâu chi danh, không còn chỉ là ngăn cơn sóng dữ cứu tinh, càng là thủ đoạn khốc liệt, thưởng phạt phân minh kẻ thống trị, Đông Hải trên dưới, tính sợ ngày càng sâu. Bất quá, những này lại không phải Trần Thanh chân chính quan tâm địa phương. Quả nhiên là nhảy vọt năm cái nguyệt quang âm. Hắn mặc mặc gật đầu, mà đoạn này thời gian trong ngộng thân tìm kiếm di tích cổ, thu nạp thời gian chi lực, trấn áp phản loạn, lập uy bốn phương. Đều không bàn mà hợp ta bản ý, giấc ngộng này bên trong thân cùng bản thể ở giữa liên động, so dự đoán càng thêm chặt chẽ huyền diệu. Sau đó, hắn ngưng thần nội thị. Bên trong tử phủ, viên kia lộn xộn thời gian chi lực kỳ dị phù văn, so sơ thành lúc rắn chắc thêm không ít, xoay tròn ở giữa, dẫn dắt từng đạo trụ quang chân khí. Cái này chân khí mặc dù kém xa cướp đoạt quang âm lưu thủy quyển lúc như vậy bằng bạn, lại thắng ở tinh thuần kéo dài, cùng thân hồn, pháp lực nước sữa hòa nhau, điều khiển như cánh tay. Hiển nhiên, đây là 5 tháng đến không ngừng tìm kiếm, thu nạp, luyện hóa thành quả. Nhưng mà, Trần Thanh Long mày lại có chút nhíu lên. 5 tháng ký ức rõ ràng, có thể gần nhất 7 ngày. Lại giống phủ tầng đồng mụ, mơ hồ không rõ, đứt quãng. Nhất là cùng kia eo hoa có nốt ruồi nữ tử chi đoạn ngắn, càng là phá thành mảnh nhỏ, chỉ có thể bắt được mấy sợi ấm hương, một vòng trắng như tuyết, cụ thể tình cảnh, thân phận đối phương, thậm chí đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại hoàn toàn không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Là có người tính toán, vẫn là nói, là cưỡng ép can thiệp thời tự, nhảy vọt thời gian đại giới một trong. Trần Thanh ánh mắt tĩnh mịch. Hôm đó thi triển thần thông lúc, ta từng cảm ứng được nhân quả xen lẫn, có được thất chi chi ý, có lẽ ứng nghiệm ở đây, kia vượt qua 5 tháng, nhân quả thuận nhận, cho nên ký ức rõ ràng, mà điểm đến phụ cận một đoạn thời gian, bởi vì thời tự vặn vẹo nhất là kịch liệt, ký ức meo điểm buông lỏng. 7 ngày, vốn là nhập mộng thời gian đơn vị, rất khó không khiến người ta cảm thấy cùng đạo diễn lục có quan hệ, hoặc là đoạn này thời gian bản thân phát sinh liên lụy hậu thế nhân quả sự kiện, bị che lấp hoặc bóp méo. Nét mặt của hắn nghiêm túc lên, càng nghĩ, mạch suy nghĩ càng rõ ràng. Cái này rất có thể là đại giới một trong, nhưng có thể liên lụy nhân quả gì, cũng không thể ngủ một lần, liền đưa tới lịch sử biến động a. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn vẫn là có ý định, tận khả năng làm rõ ràng việc này, thế là cất giọng nói, mang thủ thác. Thiếu chủ. Mang thủ thác lập tức đi ngựa, nghiêng người chắp tay, xin phân phó. Trần Thanh trực tiếp lên đường, ngươi lại nói, ta lần này trở về, là từ nơi nào tiếp ứng? Trên đường có thể có chuyện gì phát sinh? Mang thủ thác nghe vậy, lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc, nhưng chợt đè xuống tâm niệm, trả lời, hồi thiếu chủ, mộ là 3 ngày trước. Tại truy tinh tiểu phụ cận tiếp vào ngài đưa tin phủ, mới mang theo thân vệ tiến đến tiếp ứng. Trước đó ngài độc thân tuần hành, thần long kiến thủ bất kiến mỹ, hầu phủ bên này cũng chỉ có thể từ các nơi truyền về trong tin tức, biết rõ ngài lại bình cái nào chỗ nhiễu loạn, thu nhà ai cũng phụng, uy phong cực kỳ. Nói, hắn nhịn không được nói, lục hầu mới đầu còn nhắc tới, nói thiếu chủ không nên tổng độc thân mạo hiểm, vẫn là lao chủ mẫu nhìn thoáng được, Nói lấy Khâu Nhi bây giờ năng lực, thiên hạ đều có thể đi đến, nếu ngay cả hắn đô hộ không ở tự thân, núp ở trong phủ chẳng lẽ liền an toàn? Hắc hắc, bây giờ xem ra, vẫn là lao tổ tông anh minh. Trần Thanh thở dài, ngắt lời nói chính sự. Rõ. Mang thủ thác lúc này mới đem chủ đề kéo trở về, tiếp vào ngài lúc, ngài ngay tại một tòa cổ quan bên trong ngồi xuống, nối liền ngài về sau, một đường thừa cái này huyền giáp vân xa trở về, an ổn cực kỳ, không có gì không có mắt dám đến rủi ro. Chính là ven đường bách tính nghe nói ngài hồi phủ, tự phát tụ tập chờ đón, lúc này mới đi chậm rãi chút. Mang thủ thác lời nói giản dị, lại đem tin tức bản giao đến rõ ràng, Trần Thanh là 3 ngày trước tại truy tinh tiểu bị tiếp ứng, trước đó ở vào một mình du lịch trạng thái. Trở về 3 ngày, cũng không đặc biệt sự kiện. Truy tinh tiểu, cổ quan, cái này nên là tìm kiếm cổ vật, sưu tập thời gian chi lực mới có thể ở nơi đó. Trần Thanh suy tư một lát, có quyết định, cần hướng nơi này tìm đòi, bất quá, việc cấp bách là về trước phủ, gặp tổ mẫu cùng Định Ba Hầu, hiểu rõ cái này tháng 5 đến Đông Hải chỉnh thể thế cục, cùng Ly Phi, Chí Nguyên quân bên kia, liên quan tới Phật môn cùng Thánh Hoàng di mạch, nhưng có tin tức mới. Dù sao nửa năm này kỳ hạn gần ngay trước mắt. Chương 392, có tin đến chương 392, có tin đến xe ngựa nhập phủ, Trần Thanh xuống tới, thẳng đến chính sảnh. Lão phu nhân ngồi tại thượng thủ, tinh thần quắc thước, Lục Thương Lan thì đứng hầu một bên, giáp trụ chưa gỡ, phong trần mệt mỏi, hiển nhiên vừa xử lý xong quân vụ. Tổ mẫu, Lục thúc. Trần Thanh đi vào, ôm quyền hành lễ. Tốt, tốt. Lão phu nhân trên dưới dò xét, trong mắt đều là vui mừng, tuần hành tháng 5, uy trấn chư đạo, Đông Hải trên dưới, bây giờ ai chẳng biết tôn nhi ta thủ đoạn. Những cái kia cỏ đầu tường, bây giờ thế nhưng lại an phận nhiều. Lục Thương Lan cũng là cười nói, đâu chỉ an phận, quả thực là trông chừng mà bái. Khâu Nhi, ngươi bây giờ là Đông Hải chân chính định hải thần châm. Dĩ vãng những cái kia từ chối lương đồng, âm thầm cản tay ra hỏa, bây giờ đưa tới văn thư, trong câu chữ đều lộ ra xem chừng. Trần Thanh mỉm cười, chuyện buồn phận. Tốt, tốt. Lục Thương Lan nghe xong, cảm khái nói, ngươi có này tâm, chính là ta Đông Hải một mạch chi phúc, bây giờ huynh trưởng còn chưa tỉnh lại, ngươi có này tâm, đối với hắn chính là an lòng nhất ạ. Vừa nhắc tới Đông Hải hầu sự tình, sảnh nội khí phân ngưng lại. Trần Thanh nghĩ đến thân phận của mình, liền hỏi lên bây giờ tình huống. Lão phu nhân thở dài, vẫn là như cũ, đan đường đã dùng hết biện pháp, nhưng mấu chốt vẫn là, kia thực linh nhận u minh khí cùng thần hồn dây dưa quá sâu, cưỡng ép trừ bỏ, sợ thương tới căn bản, bây giờ dựa vào trận pháp cùng linh dược treo tính mạng, chậm rãi làm hao mòn, chỉ là thức tình này vẫn như cũ khó liệu. Cha ngươi trước khi hôn mê, từng đề cập qua Bắc Hàn Châu huyền xương băng phách có thể thử một lần, đã phái người bí mật tiến về tìm kiếm, còn không tin tức. Trần Thanh gật đầu, các nhân thiên tướng nhất định có thể gặp dự hóa lành. Trong lòng lại nghĩ đến, phải chăng nên xuất thủ tương trợ, bất quá hắn thần thông tuy là không ít, cũng có chữa trị chi pháp, nhưng lần này liên lụy thần hồn, lại bởi vì nhục thân huyết mạch liên kết, kỳ thật còn có nhân quả phản vệ chi khả năng, liền dự định suy nghĩ rõ ràng lại độc thủ, phòng ngừa phức tạp. Lục Thương Lan thì hợp thời tiếp lời nói, Khâu Nhi, còn có một chuyện. Mẫu thân ngươi ngày hôm trước đưa tin, cựu nghi kiếm chủng sở thanh diên cô đường, trăng trước tại trong môn tiểu bị bên trong, kiếm bại ba vị cùng cảnh sư minh sư tỷ, đoạt được tẩy kiếm chỉ 3 năm thăng ngộ cơ hội, ngọn gió chính thịnh, mẫu thân ngươi trong thư đề cập, sở cô nương từng hỏi ngươi tình hình gần đây. Nghe xong lời này, Trần Thanh không khỏi hồi tưởng lại kia trên lưng có nốt rồi nữ tử, hắn kỳ thật cũng nghĩ qua kia Sở Thanh Diên, chỉ bất quá nàng này tại hơn tháng trước, liền bởi vì tông môn sự tình sớm rời đi. Cái này thời điểm, lão phu nhân ý vị thâm trường nhìn Trần Thanh liếc mắt, nàng này thiên tư, tâm tính đều là nhân tuyển tốt nhất, càng hiếm thấy hơn là phần này nhỏ nhung, mẫu thân ngươi bên kia, ngược lại là vui thấy kỳ thành, ngươi chính là không có này tâm, kỳ thật cũng đều có thể không cần bài xích, ngày sau nếu có cơ hội, ở chung nhìn kỹ hắn nói. Trần Thanh trầm ngâm một lát, nói, Sở cô nương kiếm đạo tinh tiến, thật đáng mừng. Mẫu thân quan tâm, ta tử cảm niệm, nhưng dưới mắt Đông Hải chưa ổn, cường địch vây quanh, Tôn Nhi vô tâm hắn chú ý. Lão phu nhân cùng Lục Thương Lan liếc nhau, không cần phải nhiều lời nữa. Lục Thương Lan lại nghĩ tới cái gì, nói, đúng rồi, ngươi không tại những ngày qua, có hai người cầm một viên màu đen lệnh bài cầu kiến, nói là cố nhân sai tới, có chuyện quan trọng bẩm báo, ta đem bọn hắn an trí tại Đông Sương, phái người nhìn xem. Ngươi cần phải nhìn một chút. Màu đen lệnh bài, Huyền Diệp lệnh, Chí Nguyên quân người. Trần Thanh ánh mắt khẽ nhúc đích, lập tức nói, đã là cầm tín vật mà đến, tự nhiên thấy một lần, làm phiền Lục thúc căn bài. Đối một phen hàn huyên về sau, Trần Thanh bái biệt hai người, chuyển ra chính sảnh, hành lang qua viện, liền định đi trước nhìn một chút hai người kia, hỏi rõ tình huống, kết quả đi tới một nửa, chợt nghe một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến, nương theo mà đến, còn có vài tiếng ân cần thăm hỏi. Đại ca trở về. Lại là Trần Vũ dẫn Trần Cổ, Trần Yên, còn có một cái ước chừng 7-8 tuổi, khỏe mạnh khéo khỉnh tiểu nam hài chạy tới, nghe nói cũng là tiểu đệ ra đời sau Trần Thanh rời nhà đi ẩn tinh tông tu hành, tên là Trần Bản. Đại ca. Trần Bản nhỏ nhất, cũng nhất gan lớn, ngửa đầu, đầy mắt sùng bái. Trần Thanh nhìn xem cái này đầu củ cải, cảm thấy mỉm cười, chính mình cái này phụ thân thật đúng là càng già càng dẻo dai. Hắn nuốt nuốt Trần Bản đầu, nhìn về phía mấy người, đoán được bọn hắn ý đồ đến, liền hỏi, tu hành nhưng có nghi nan. Trần Cổ lập tức nói, đại ca, ta theo lời ngài quan triều, nhìn mấy tháng, gần nhất ngồi xuống lúc, luôn cảm thấy khí huyết như nước thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt, xông đến kinh mạch nở, lại không dám dừng lại, sợ đoạn mất tình thế. Trần Yên cũng nhỏ giọng nói, ta thử không đi nghĩ mây dáng vẻ, nhưng có thời điểm bất chi bất giác lại nghĩ đến, trong lòng quấy lên, hơi nước liền loạn. Trần Thanh một chút cảm ứng, nhân tiện nói, Trần Cổ, sóng chiều là chuyện tốt, nói rõ ngươi đã đắc thế, căng đau là bởi vì ngươi kinh mạch chưa rất rộng lớn, đến tiếp sau chi lực lại đến. Kể từ hôm nay, mỗi ngày thêm luyện đá ngầm san hô cọc đá 2 canh giờ, bất động như sơn, đảm nhiệm chiều cọ rửa, đối kinh mạch thích ứng, có thể tự dung nạp càng nhiều thủy triều. Hắn lại đối Trần Yên nói, mây bản vô tâm, không cần cưỡng cầu không muốn. Người càng nghĩ không đi nghĩ, chấp niệm càng sâu, lần sau luyện công, như lại lên mây hình, liền thuận theo tự nhiên, xem nó như thế nào tụ tán, như thế nào bị gió thổi loạn, lại như thế nào đoàn tụ. Nhìn thấu, liền biết mây là mây, người là người. Giải giác mấy lời, trực chỉ quan thiếu. Trần Vũ ở bên nghe được tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy tự mình huynh trưởng chỉ điểm tu hành, như mạnh như thác đổ, mỗi lần trực chỉ bản chất, chính mình rất nhiều mơ hồ chỗ lại cũng tùy theo sáng sủa, quả thực là tông sư thủ đoạn. Không hổ là pháp tướng chân quân. Trong lòng điểm này khúc mắc, triệt để tan thành mây khói. Chỉ điểm xong xuôi, Trần Thanh cũng là không tận lực xa lánh, cùng mấy cái thân này người thân nói đùa một hồi, lúc này mới tại mọi người lưu luyến không rời trong ánh mắt ly khai, trực tiếp hướng Đông Sương Tĩnh Vũ Hiên mà đi. Hiên bên trong thanh tịnh, trong viện một nam một nữ sớm đã chờ lấy. Nam tử 27 tới 28 bộ dáng, cầm y đai lưng ngọc, khuôn mặt tuấn lãng, giữa lông mày có cỗ sống an nhàn sung sướng quý khí, nhưng lại một bộ tinh anh bộ dáng. Nữ tử thì hơi tuổi trẻ chút, thân mang thủy lam váy sam, dung mạo tú lệ, khí chất thanh lãnh, bên hông treo lấy một thanh liền vỏ đoản kiếm. Gặp Trần Thanh đi vào, hai người đồng thời đứng dậy, động tác cân đối, hành lễ tư thái tiêu chuẩn lại không hiện hèn mọn. Gặp qua thế tử, nam tử mở miệng, hắn âm thanh trong sáng, tại hạ Tô Văn Diễn, vị này là xá muội Tô Ánh Tuyết, phụ đến nguyên tiên sinh chi mệnh, chuyên tới để tiếp. Trần Thanh ánh mắt đảo qua, cái này hai người sống khí tức cô đọng, cử chỉ có độ, tuyệt không phải bình thường nô buộc hoặc giang hồ khách, càng giống là thế gia đại tộc tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử. Chí Nguyên Quân có lời gì nói? Trần Thanh ngồi xuống, nói thẳng. Tô Văn Diễn nghiêm mặt nói, đến nguyên tiên sinh mệnh ta hai người bẩm báo thế tử hai chuyện. Thứ nhất, là liên quan tới Thánh Hoàng Di Mạch nội bộ tụ hội. Mười mấy ngày sau, Vân Bộ Trạch bất hệ chu chi hội như cũ, nhưng tình hình có biến, Nam Cương tóc đỏ quân cử xoáy lệ thiên hành, Tây Mạc Linh quảng báo cắt vô cùng vô tận bọn người, gần đây cùng tiên triều mấy vị hoàng tử sứ giả tiếp xúc tâm lập, sợ đã có ý nghĩ răng rối. Lần này tụ hội, minh là thương nghị biện cư dị bảo, kỳ thực là mấy người kia thăm dò hừng gió, thậm chí khả năng mượn cơ hội nổi lên, bức thoái vị người chủ sự, cướp đoạt di mạch chủ đạo quyền lực. Tô Ánh Tuyết tiếp lời nói, thứ hai, chính là liên quan tới Phật Môn Long Hòa Pháp Hội. Pháp hội sát thực tại nửa năm sau tổ chức, địa điểm tại Tây Mạc Đại Tu Di Sơn, lần này pháp hội khác biệt dĩ vãng, nghe nói là rộng mời thiên hạ pháp tướng, danh nghĩa là luận đạo biệt kinh, cùng tham khảo mạt pháp chi thế giải thoát chi đạo. Nhưng theo đến nguyên tiên sinh dò xét, Phật môn nội bộ hình như có khác nhau, càng có dấu vết tượng biểu hiện, có vực ngoại thế lực thẩm thấu trong đó. Pháp hội phía trên, sợ có biến cho nên. Trần Thanh tĩnh tĩnh nghe, mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng thì âm thầm suy nghĩ, di mạch nội đấu, Phật môn sinh biến, thời gian điểm như thế tiếp cận, là trùng hợp, vẫn là có người phía sau màn thôi động. Thế là, hắn thuận thế lên đường. Chí Nguyên Quân muốn ta làm gì? Tô Văn Diễn nói, tiên sinh nói, thế tử như muốn chỉnh hợp di mạch, lúc này chính là thời cơ, chỉ cần che giấu tung tích tiến về, an toàn đến bất hệ chu, phòng ngừa đánh cỏ động rắn, trong buổi họp, liền không cần ngụy trang, trực tiếp lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn phục lệ thiên hành các loại bối phận, lại triển lộ thánh hoàng tín vận, liền có thể thu nạp hơn phân nửa lòng người, đến lúc đó di mạch chi lực, liền có thể là thế tử giúp đỡ. Về phần Long Hoa Pháp Hội, tiên sinh đề nghị thế tử cần phải tiến về, này sẽ dính dấp rất rộng, hoặc liên quan đến xu thế tương lai, cũng là dò xét Phật môn cùng ngược ngoại liên quan cơ hội. Trần Thanh trầm tư một lát, từ chối cho ý kiến, sau đó nói, làm phiền hai vị đưa tin, ta đã biết chi, hai vị trở về phục mệnh đi. Không ngờ, Tô Văn Diễn cùng Tô Ánh Tuyết liếc nhau, cũng không khởi hành. Tô Văn Diễn tiến lên một bước, không người nói, thế tử, ta hai người cũng không phải là đơn thuần người đưa tin. Tại hạ bất tài, xuất thân Ngọc Kinh Tô Thị, đối tiên triều tài chính, các quân đường tiếp tế đường, thậm chí Ngọc Kinh rất nhiều thế gia bí ẩn, có biết một hai. Xá muội Ánh Tuyết, thở nhỏ bái nhập Thính Vũ lâu môn hạ, sở trường về ám sát, tình báo, dịch dung, độc thuật, tại chỗ tối làm việc, có lẽ có một chút tác dụng. Tô Ánh Tuyết cũng âm thanh lạnh lùng nói, "Ta hai minh muội, nguyện đi theo thế tử tả hữu, ra sức châu ngựa, đến nguyên tiên sinh cũng cho phép việc này." Ngọc Kinh Tô Thị, Thính Vũ lâu. Trần Thanh ánh mắt ngưng lại. Hắn đối cái này Ngọc Kinh Tô Thị có chút ấn tượng, tiếp trước là Lý Thanh lúc cùng tiên triều đối nghịch, dày vò không ít đại tộc, bên trong liền có họ Tô. Bất quá, so với cái họ này, hắn càng để ý, lại là kia Thính Vũ lâu chỉ danh, dù sao hắn đời thứ nhất là Trần Hư lúc, từng tại Thính Vũ ngõ hẻm trong từng có một phen cố sự, lại không biết danh tự này là trùng hợp, vẫn là có liên quan. Nhưng Trần Thanh cũng không có vội vã hỏi thăm, bất quá, hắn đối kia Chí Nguyên Quân thân phận ngược lại là tò mò, cái này một xuất thủ, chính là hai cái đại tộc đệ tử tới, thủ bút không nhỏ. Bất quá, hai người này muốn hay không lưu? Hắn trầm ngâm một lát, liền có quyết định. Đông Hải sơ định, chính mình cần thay mắt, cần hiểu rõ bây giờ Ngọc Kinh, cần xử lý một chút không tiện bên ngoài xuất thủ sự tình. Hai người này, chí ít có thể nói đến lịch rõ ràng, năng lực rõ ràng, lại thông qua Chí Nguyên Quân đưa tới, có thể dùng, cũng cần phòng. Có thể. Trần Thanh cũng không dài dòng, đã nguyện lưu lại, liền cần thủ quy củ của ta. Đến lượt các ngươi mới đến, tự sẽ cáo chi, không nên hỏi, không được nhiều lời. Thuộc hạ minh bạch. Hai người cùng kêu lên đáp, tư thái càng thêm kính cẩn. Trần Thanh đứng dậy, trước tiên ở nơi này ở lại, quen thuộc trong phủ tình huống. Cụ thể sự vụ, sau đó tự có phân công. Đối Trần Thanh thân ảnh biến mất tại hành lang cuối cùng. Như thế nào? Tô Văn Diễn bỗng nhiên hỏi. Tô Ánh Tuyết trầm mặc một lát, mới thở dài nói, thâm bất khả chắc. Chương 393, Lạc Tử Định Trần Thị. Chương 393, Lạc Tử Định Trần Thị. Trần Thanh chậm rãi mà quay về vừa đi bên cạnh suy nghĩ lấy. Vân Vũ Trạch bất hệ Chu Chi hội, Phật môn Long Hoa pháp hội, nửa năm này kỳ hạn lúc đầu cách lân cận, không có cái gì đáng giá ngoài ý muốn, ngược lại là đều tại nguyên bản chương trình hội nghị bên trong xuất hiện ngoài ý muốn, là ta cái này ngồi đệ bố, vẫn là nguyên bản trong lịch sử liền có biến hóa. Hắn tâm niệm như điện. Chí Nguyên Quân đưa tin bên trong lời nói di mạch nội đấu, Phật môn sinh biến, nhìn như hai cọc sự tình, nhưng Trần Thanh Hằng ngày có loại hai phe có liên quan cảm giác. Phật môn bên kia, ta cần tìm kiếm nửa viên đạo quả, thái cảnh di mạch bên này, ngoại trừ lợi dụng kỳ nhân lực bên ngoài, cũng là muốn tìm kiếm thái cảnh đế chuyển thế chi bí, dù sao suy nghĩ tỉ mỉ bắt đầu, người này cùng ta cũng có nhân quả, nếu không nhu chi, có lẽ có hậu hoạn. Cái này vốn là hai bên đều là vô tâm nhàn cờ, nhưng hợp tại một chỗ, liền phải nghiêm túc đối đãi. Tâm niệm đến đây, Trần Thanh ánh mắt dần dần ngưng. Chí Nguyên Quân để cho ta che giấu tung tích tiến về bất hệ trù, là sợ đánh cỏ động rắn, cũng là ta lưu cái tiến thối chỗ trống, nhưng ta như ly khai Đông Hải, tin tức khó đảm bảo không đi để loạn, thú hổ, đến thời điểm một khi ở đâu cái địa phương độc thủ, chắc chắn sẽ bại lộ. Đến lúc đó tiên triều như thừa dịp hư đến công, dù có huyền môn dẫn độ chi năng, cũng khó chớp mắt vạn giảm ngồi biên, cái này Đông Hải tại ta mà nói, nhưng thật ra là cái bảo khố, Đông Hải một mạch tại ta cũng tính là chân thành, làm tận khả năng bảo toàn. Hắn chợt dương mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ bích hải trời cao. Năm tháng tuần hành, Trần Thanh không chỉ chấn phục rất nhiều hòn đảo, càng rõ ràng thể ngộ đến Đông Hải sự mênh mông huyền bí. Vạn dặm sóng lớn phía dưới, không biết chôn giấu bao nhiêu thượng cổ di tích, thất lạc bí cảnh, càng có rất nhiều đường biển, cấu kết bốn phương tám hướng. Tuy là tương lai trùng châu coi là thật trầm luân, nơi đây cũng là chuyển thừa hóa trùng, cách khác càng không tuyệt hảo chi địa, trong đó càng có dấu rất nhiều cơ duyên cùng khả năng, tại hiện thế cũng có trợ lực. Đông Hải có thể làm căn cơ, cũng là tương lai đại tranh chi thế dựa vào, không cho sơ thất. Ngay sau, hắn thân phó bất hệ Chu cùng Long Hoa pháp hội, trực diện mạch nước ngầm, tranh đoạt di mạch quyền hành, dò xét Phật môn chi bí, càng có thể mượn cơ hội tìm kiếm tản mát các nơi quang âm chi lực, nhưng phong hiểm ở chỗ, Đông Hải không hư, dễ là ngồi. Nhưng nếu không đi, tuy là cố thủ căn cơ, dĩ nhiên ổn thỏa, lại mất tiên cơ, lại lẫn lộn đầu đuôi. Dù sao hắn lần này chuyển sinh, mục đích cũng không phải thế lực tranh bá, nếu là bỏ lỡ cái này hay sẽ, đợi người khác bố cục đã thành, lại nghị phá cục, đại giới lớn hơn. Có lẽ, có thể đi ngược lại con đường cũ. Trần Thanh đáy mắt, một điểm hàn mang chợt hiện. Chí Nguyên Quân để cho ta giấu, nhưng bây giờ tình thế, một vị tiềm ẩn, phản dễ bị động, cho nên cuối cùng cũng phải tìm cơ hội, bộc lộ ra đi, chỉ là cái này lộ, cần lộ đến xảo diệu, lộ đến khả khống. Một cái ý niệm trong đầu, dần dần rõ ràng. Trước lấy bế quan thăng ngộ huyền công chi danh, tạm cách Đông Hải ánh mắt, âm thầm tiến về bất hệ trù. Lôi đỉnh thủ đoạn chấp trưởng di mạch, cái này di mạch vốn là bí ẩn, có thể không tiết lộ tin tức. Đối xong chuyện, không cần nóng lòng ẩn đột, phản cũng không chú ý ở giữa, để Đông Hải Thế tử Trần Khâu hiện thân Vân Vũ Trạch tin tức, truyền đến một ít người trong hai. Dẫn xà xuất động. Trần Thanh suy nghĩ một lát, dần dần có quyết đoán. Tiên triều án binh bất động mấy tháng, đơn giản là không mò ra ta sâu cạn, kiêng kỵ pháp tướng chi uy, càng sợ ta hơn phía sau có khác ỷ vào. Bọn hắn càng là ẩn nhẫn, toan tính nhất định càng lớn, ta nhược ly mở Đông Hải, đối bọn hắn mà nói, chính là ngàn năm một thở cơ hội. Đến lúc đó, tất có người kìm nén không được, nhảy ra thử Đông Hải hư thực. Mà ta chính có thể mượn này thấy rõ, Ngọc Kinh bên trong, đến cùng ai nhất trông mong ta Đông Hải hủy diệt, ai trong bóng tôi giơ tay, càng có thể giết cái hồi mã thương. Mà lại lắng lại việc này, có di mạch thế lực, dùng này hộ vệ Đông Hải, ta cũng có thể thoát thân tiến về pháp hội, kia di mạch bên trong tất có cao nhân, chỉ cần có thể điều hành mấy cái nguyên anh đại tu, liền có thể ổn định cục diện. Kia pháp hội liên lụy Phật môn các nhà, càng có pháp tướng ngưỡng cửa, Trần Thanh tự hỏi là không có cách nào ẩn tàng, cho nên trước lúc này, chỉ có thể là an bài tốt cục diện. Bởi vậy, hắn kế này như thành một đá ba chim, chỉnh hợp di mạch, dù ra tối địch, khuyết trương đại thế lực. Nhưng trong đó mấu chốt, ở chỗ khi nào tiết lộ hành tung, tiết lộ mấy phần, đến loại trình độ nào thu lưới, đều cần tinh chuẩn nắm. Càng cần tại trước khi đi, là Đông Hải bày ra đủ để ngăn chặn nhất thời, thậm chí quay giáo một kích chuẩn bị ở sau, dùng cái này đến ứng đối xấu nhất tình huống. Không dễ. Trần Thanh chậm rãi phun ra một hơi, lại đáng giá thử một lần. Suy nghĩ cố định, hắn không do dự nữa, cách ngày họ còn có mười mấy ngày, có thể cung cấp hắn chủ tính, về phần kia Đông Hải thủ đoạn cuối cùng. Lại vào viên cát, nhìn có thể hay không thẩm tra đến. Nếu không thể, liền đi hiện thế tìm, dù sao ta bản ý cũng dự định tại trước khi rời đi, đi bên trong nguyên các lại đi một lần. Bên trong nguyên các trong cổ tịch, không có gì ngoài khả năng giấu kín thời gian chi lực, có lẽ còn có liên quan tới rất nhiều thần thông, Đông Hải bí ẩn lực lượng manh mối, nhiều một phần hiểu rõ, liền nhiều một phần nắm chắc. Trừ cái đó ra, còn cần lại luyện mấy cái thời phù, lưu làm khẩn cấp chuẩn bị ở sau. Nghĩ như vậy, hắn đang chờ thay đổi phương hướng, tiến về bên các, bên tai lại chợt có bí ẩn thanh âm truyền đến, rõ ràng là vừa mới gặp mặt qua Tô Ánh Tuyết. Thế tử, có khẩn cấp mật tin tức truyền đến, cần lập tức mặt hiện lên. Trần Thanh lông mày khẽ nhúc đích. Đưa tới. Đối Trần Thanh trở lại tự mình bị lạc. Tô Văn Diễn đi theo mãng thủ thác bước nhanh mà vào, sắc mặt nghiêm trọng, trong tay còn bưng lấy một mai ngọc giản. Thế tử, cấp báo. Đối mãng thủ thác bái qua Trần Thanh ly khai về sau, Tô Văn Diễn đem ngọc giản hai tay dâng lên, nói là tiên triều 27 hoàng tử tử giận, tại ba ngày trước đã bí mật rời kinh, hành tung không rõ, nhưng hắn rời kinh trước, từng cùng tiên hình ti đại cung phụng cửu lũ tàu mật đàm nửa canh giờ. Ngoài ra, Trấn Hải quân tàn quân gần đây dị động tấp nập, đại lượng vật liệu chiến bị âm thầm điều đi Đông Hải bờ phương hướng. Trần Thanh tiếp nhận ngọc giản, thần niệm quét qua, mày nhăn lại. Đây là rốt cục nhịn không được, muốn tự mình độc thủ. Trong mắt Trần Thanh lôi quang ẩn hiện, kia cửu lũ tàu hắn không phải là đồng dạng nhân vật. Người này là bị Hồng Trần xâm nhiễm mấy vị pháp tướng chân quân một trong, bởi vậy có khả năng tùy thời động thủ. Tô Văn Diễn thấp giọng hồi phục, bị Hồng Trần xâm nhiễm pháp tướng chân quân. Trần Thanh nheo mắt lại, pháp tướng chân quân tại quá khứ thời đại đều là không dạy phàm trần, cũng là bởi vì Hồng Trần như động, sẽ xấu hắn đạo cơ, ảnh hưởng tiến thêm một bước, nhưng nếu như đã bị xâm nhiễm chân quân, vậy có phải liền có thể vò đã mẹ không sợ rơi? Thật đúng là để mắt ta. Nói, hắn chậm rãi bóp nát ngọc giản, một phân tử giữa ngón tay vãi xuống tới. Tô Văn Diễn thấp giọng nói, thế tử, phải chăng muốn sớm bố trí? Từ giận như đến, hẳn là lôi đỉnh và quân. Nếu chỉ nhìn hiệu quả, đây là trực tiếp đem ta khóa kín tại Đông Hải, không thể động đậy. Trần Thanh đánh gãy đối phương chi ngôn, nhíu mày. Hắn cũng không e ngại vị kia trong truyền thuyết Hồng Trần pháp tướng, cho dù đối phương chân thân giáng lâm, lấy hắn bây giờ nội tình, tăng thêm Đông Hải địa lợi, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận, nhưng như vậy bị nắm mũi dẫn đi, khốn thủ nhất địa, liền ảnh hưởng tới kế hoạch tiếp theo. Như thật bị đóng đinh ở đây, di mạch nội đấu, Phật môn pháp hội hai cọc chuyện quan trọng, đều đem bỏ lỡ cơ hội, trong đó liên lụy Thánh Hoàng Di Trạch, thái cảnh nhân quả, thậm chí nửa viên đạo quả manh mối, đều có thể rơi vào tay người khác. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh trầm tư một lát, đột nhiên lắc đầu bật cười. Quả nhiên là cái Dương Nưu, như kia 27 hoàng tử là cố ý gây nên, kia người này quả thực có chút môn đạo, bất quá, thật sự cho rằng kể từ đó, liền có thể đem ta bầy khốn. Vừa nghĩ đến đây, hắn đứng dậy đẩy cửa, trực tiếp đi tìm Lục Thương Lan. Định Ba Hầu ngay tại võ đài kiểm tra mới đúc phá sóng nhỏ, nghe nói Trần Thanh tới, liền hỏi duyên cớ. Trần Thanh cũng không khách sáo, trực tiếp liền hỏi, "Lục thúc, chúng ta Đông Hải nhưng có nhanh chóng na di pháp môn, hoặc là vật phẩm, có thể khiến người ta chớp mắt mấy ngàn dặm, thậm chí vạn dặm. Nhanh chóng na di pháp môn hoặc vật phẩm?" Lục Thương Lan suy nghĩ một chút, có là có, nhưng đại giới không nhỏ, phủ khố bên trong có dấu mấy cái vạn dặm chớp mắt phù, chính là phù tông di bảo, kích phát sau có thể chớp mắt na di đến trong vạn dặm dự thiết tiết điểm, nhưng mỗi mai chỉ có thể dùng một lần, lại phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, dùng một viên thiếu một mai. Ngoài ra, 72 treo lâu trận pháp hạch tâm, có khả một khối định cung bản, nhưng tại trong phạm vi trăm dặm tiến hành ngắn cự ly tinh chuẩn na di, nhưng cần sớm bố trí trận nhãn, lại tiêu hao lượng lớn linh thủy. Trần Thanh gật đầu đi lại, kia vạn dặm chớp mắt phù ngược lại là có thể dùng làm thời khắc mấu chốt tập kích bất ngờ, về phần định cung bản, thủ nhà hộ viện càng thêm phù hợp, nhưng nếu có tốt hơn lựa chọn, mới có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vừa nghĩ đến đây, hắn hỏi tiếp ra vấn đề thứ hai. Lục thúc, Đông Hải địa giới, nhưng có Thái Nguyên Tiên Đế di tích. Nghĩ đến kia Đông Hải Trần thị, bây giờ nên là tại Nghi Thần Nghi Quỷ. Trên biển mây, một chiếc toàn thân như mặc ngọc phi chu, phá vỡ tầng mây. Thuyền thủ, một người dựa vào lan can mà đứng. Hắn thân mang trăng mây trắng văn thường phục, chưa mang mũ miệng, dùng một cây mặc ngọc châm quấn ở tóc dài, gió biển phất động tay áo, lộ ra dáng người thẳng tắp, thái độ tiêu sái. Chính là 27 hoàng tử Từ Dận, điện hạ. Sau lưng, một tên thiếu niên không người mở miệng, chính là ngày xưa Thanh Vương bên cạnh thân tên thị vệ kia, Từ Phong. Ngài lần này hôn cách Ngọc Kinh, lại thả ra tiếng gió, thế nhưng là thật thuyết phục Cửu Đũ Đầu, muốn hắn đích thân tới Đông Hải, nhất cử diệt sát kia Trần Tặc. Từ Phong cẩn thận nghiêm túc hỏi, trong giọng nói mang theo chờ đợi. Từ Dận nghe vậy, cười khẽ một tiếng, "Từ Phong à, ngươi có biết, bị Hồng Trần xâm nhiễm lao quái vật nhóm, mỗi lần xuất thủ, đều mang ý nghĩa Hồng Trần độc càng đậm một phần, cách trầm luân thêm gần một bước. Chớ nói chỉ là Đông Hải tình thế nguy hiểm, chính là có đại quân binh Lâm Ngọc Kinh thành dưới, cũng không đủ để bọn hắn chỉ hoãn mục nát, thậm chí nhìn thấy siêu thoát cơ hội chỗ tốt, ngươi đoán, bọn hắn có thể hay không nhìn nhiều cái này phạm trần liếc mắt?" Từ Phong nghe vậy sững sờ. Từ Dận lại là cười nói, liên liên một đạo hình chiếu, bọn hắn đều keo kiệt cực kỳ. Từ Phong khẽ giật mình, lập tức minh ngộ, thất thanh nói, kia điện hạ thả ra tiếng gió, thuyết phục Hồng Trần pháp tướng, lại triệu tập trấn hải quân vật tư, là phô trương thanh thế, chỉ vì hù sợ kia Trần Câu. Hù sợ hắn? Từ Dận khẽ lắc đầu, không, là vây khốn hắn. Ta đây bất quá là tùy ý rơi xuống mấy tử, truyền mấy câu, hắn liền muốn ngày đêm đề phòng, đem hơn phân nửa tâm lực tốn tại thủ nhà phía trên, cái này chẳng lẽ không thể so với huy động nhân lực, hao người tốn của đi cường công, muốn tiết kiệm lực được nhiều. Cũng tỉnh hắn lại hỏng ta tiếp xuống chuyện quan trọng. Chương 394, rời núi lấp biển. Chương 394, rời núi lấp biển. Như thế nói đến Từ Phong nghe được hắn nói, trầm mặc một lát, lại hỏi, kia điện hạ lần này bí ẩn xuất hành, cũng không phải là vì lao thẳng tới Đông Hải, đánh tan càng không báo thủ chi ý. Báo thủ? Từ Dận nhìn hắn một cái, Từ Phong, ta biết ngươi hận không thể lập tức đem kia Trần Khâu chém thành muôn mảnh, là Thanh Vương thúc báo thủ, nhưng mọi thứ cần tính trước làm sao, chuẩn bị chu toàn mới có thể nhất kích tất sát, không lưu hậu hoạn. Như bởi vì nhất thời chi phẫn, miễn cưỡng lên ngựa, đi kia nửa sống nửa chín sự tình. Dừng một chút, hắn ý cười lạnh lùng, thế nhưng là sẽ lật xe. Từ Phong trong lòng run lên, túi đầu nói, thuộc hạ không dám, chỉ là thuộc hạ ngu dốt, đã không đi Đông Hải, điện hạ chuyến này là hướng nơi nào? Lại vì sao liệu định kia Trần Khâu nhất định sẽ ra quấy rối? Không phải liệu định hắn sẽ quấy rối? Từ Dận một lần nữa nhìn về phía biển mây chỗ sâu, mà là hắn đã bị người mời, muốn đi một cái địa phương. Mà cái kia địa phương, đối ta tiếp xuống nhu đồ, cực kỳ trọng yếu. Nơi nào? Từ Phong nhịn không được truy vấn. Tây Mạc, Long Hoa Pháp Hội. Từ Dận chậm rãi phun ra mấy chữ. Từ Phong bừng tỉnh, chợt lại sinh nghi hoặc, có thể điện hạ, chúng ta thời khắc này hướng đi, cũng không phải là hướng Tây A. Không sai. Từ Dận tiếu dung làm sâu sắc, Pháp Hội chi thủy, thâm bất khả chắc, ta mặc dù tự tin, nhưng tu vi cuối cùng chưa đến pháp tướng, tùy tiện tham gia, biến số quá nhiều. Vừa lúc ta nhận được tin tức, có một chi dấu tại dưới nước, thực lực không tầm thường mạch nước ngầm, đang muốn tại pháp hội trước vào chỗ nào đó hội tụ, thương nghị chuyện quan trọng. hắn xoay người, tay áo tung bay, cho nên, trước khi đến Tây Mạc trước đó, ta dự định trước cuốn cái đường nhỏ, đem cố lực lượng này thu về chính mình dùng. Như thế, pháp hội phía trên, beta có thể có càng nhiều thẻ đánh bạc, càng nhiều thông dòng. Từ Phong nghe xong liền hiểu được, trong mắt vẻ kính sợ càng sâu, cũng đè xuống trong lòng cừu hận, điện hạ mưu tính sâu xa, tính toán không bỏ sót. Hết thảy đều tại ngài trong khống chế. Kia Trần Câu bị điện hạ lược thi tiểu kế liền khốn tại Đông Hải, đối điện hạ thu phục cố lực lượng này, thông dòng tiến về pháp hội bố cục, hắn chỉ sợ còn tại ở trên đảo nghi thần nghi quỷ, tiến tối lưỡng nan. Đến lúc đó, điện hạ đã chiếm hết tiên cơ. Từ giận mỉm cười, từ chối cho ý kiến, chỉ là kia quan sát biển mây tư thái, càng thêm lộ ra cao thâm mặt chắc, phảng phất thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh đều tử. Rất nhanh, kỳ nhân cưỡi phi chu, liền chui vào càng dày đặc hơn tầng mây chỗ sâu, hướng phía Vân Vũ Trạch phương hướng mau chóng đuổi theo. Ba ngày sau, Đông Hải toái tinh tự bên trên, mấy đạo độn quang rơi xuống. Kỳ chủ Lan Nương tử tự mình nên đón ra, nhưng rất nhanh lại bị đuổi rời đi. Đảo này cô treo ngoại hải, hình như nửa viên nhập vào trong biển tinh thần, bởi vậy gọi tên, ở trên đảo không thấy có cây, chỉ có lởm chởm quái thạch. Vừa tới không lâu, Trần Thanh đứng ở một khối đá ngầm bên trên, con ngón đúng ra, một viên ngọc chất phù lục bay ra, khảm vào dưới chân tầng nham thạch một đạo kẽ nước chỗ sâu. Phù lục mặt ngoài lưu quang lóe lên, chợt biến mất. Có cái này mai đạo tiêu, mượn nhờ kia Na Di phủ, thời khắc mấu chốt, có thể trực tiếp chuyển tống đến tận đây. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn thu tay lại, đưa mắt chung quanh. Chu vi có thể thấy được mảng lớn cung điện hải cốt. Bất quá, những này đoạn bích tàn biên quy chế, bằng đá, cùng Đông Hải thường gặp lối kiến trúc khác lạ, càng lộ vẻ cổ sơ hùng vĩ, lại tại trải qua gió sương tháng năm về sau, vẫn như cũ tản mát ra một cỗ bệ nghệ dư vị. Nơi xa, cùng kia Lan Nương tử Hàn Huyên qua đi Lục Thương Lan không chế độn quang rơi xuống, lần này hắn từ chối đi quân vụ tuần tra, chuyên cùng đi đến đây. Chú ý tới Trần Thanh biểu lộ, Lục Thương Lan cười nói, đảo này vốn không phải là trong biển có, chính là tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, thu một trận đại chiến dư ba đi tới, bởi vì một tòa thần sơn bị đánh nát, trong đó lớn nhất một khối ngọn núi, bọc lấy còn sót lại trên núi hành cung, rơi vào nơi đây hải vực, tạo thành tòa này toái tinh tự. Hắn chỉ những cái kia hải cốt, kia hành cung, là Thái Nguyên Tiên Đế ngày xưa một chỗ biệt phủ, nhưng cũng có đồn đại, nói là lúc ấy một vị nào đó bậc đại thần thông, nhờ vào đó toái sơn tàn cung chi lực, trấn áp cái nào đó cực đáng sợ tồn tại đáy biển chỗ sâu. Đáng tiếc niên đại xa xưa, sớm đã không thể thì, cái này hành cung di tích cũng liền như vậy hoang phế xuống tới. Mang thủ thác đi theo sau đó một điểm, nghe được tắc lười không thôi, ai ra, đem núi từ trên lục địa đánh tới trong biển, còn lấy ra chấn đổ vật. Kia phải là dạng gì thần thông? Trần Thanh cũng là trong lòng khẽ nhúc đích, bất quá, hắn cũng không tại kia hòn đảo phía dưới phát giác được cái gì dị dạng tin tức. Tới gần nhìn xem. Hắn lúc này cất bước, hướng phía di tích chỗ sâu bước đi. Di tích đại bộ phận khu vực sớm đã lộ tiền, khắp nơi có thể thấy được nghiêng đổ to lớn của đá, vỡ nát bạch ngọc đất gạch, nhưng cũng có chút địa phương, xác thực không giống bình thường, tỉ như mấy chỗ nhìn như tùy ý tản mát cự thạch lớn đặc biệt phương vị bày ra, ẩn ẩn cấu thành không trọn vẹn trận thế. Lục Thương Lan một bên dẫn đường, một bên đem Đông Hải hầu phủ các đời đối với cái này đảo dò xét đêm hay nói. Theo hắn nói, nơi đây tuy có kỳ dị, nhưng cũng không dựng dục ra quá nhiều thiên tài địa bảo, ngược lại thường có dị thường địa khí phun trào, ngày cũ trận lực dư ba càng quét, có chút hung hiểm, cho nên bình thường tu sĩ hy lưu đến. Đông Hải hầu phủ cũng chỉ là định kỳ phái người tuần sát, đi chép dị động, cũng không xâm nhập khai phát. Theo dò xét đệ tử hồi báo, tận cùng bên trong nhất có chỗ bảo tồn tương đối hoàn hảo thiên điện tàn chỉ, bên trong có một mặt bích họa, có chút thần dị, tới gần liền cảm giác thần hồn đình trệ, huyết tượng mọc thành bụi, bởi vậy khó mà nhìn kỹ. Trần Thanh trong thai nghe, bộ pháp không ngừng. Hắn vốn là thân phụ túc mệnh thông vũ trí năng, cùng Thái Nguyên Tiên Đế nhân quả không ít, càng đến gần di tích này chỗ sâu, bên trong tử phủ hắn ta hình chiếu rừng bia ngoại cảnh liền càng là có chút rung động, cùng trong cõi u minh tràn ngập một cỗ hạo đại đế vận sinh ra lấy vi diệu của mình. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nơi đây đế vận phá lệ nồng đậm, to lớn, nếu có thể dẫn động, lấy chính mình bây giờ pháp tướng sơ thành, có khả năng phát huy ra uy lực, đem viễn siêu từ tiền nhiệm gì một lần mượn nhờ ngoại lực thời điểm. Cái này kỳ thật mới là hắn lựa chọn ở chỗ này lưu lại vạn dặm chớp mắt phù đạo tiêu căn bản nguyên nhân, một khi Đông Hải có biến, vị kia trong truyền thuyết Hồng Trần pháp tướng thực có can đảm giáng lâm, hắn liền có thể nhờ vào đó phù trong nháy mắt trở về, lại lấy Thái Nguyên di tích là bằng, đạo khách thành chủ. Bất quá, trước đó, Trần Thanh trong lòng thầm nghĩ, lần này tiến về bất hệ chu cùng Long Hoa pháp hội, biến số rất nhiều, ta giấc mộng này bên trong thân tu vi, mặc dù ỷ vào thần thông pháp tướng có thể chiến nguyên anh thậm chí chống lại phổ thông pháp tướng, nhưng chung quy là kim đan cảnh giới, linh lực nội tình có chỗ khiếm khuyết, cũng nên tiến hơn một bước. Đang cân nhắc, mấy người xuyên qua một đạo nghiêng lệnh bàn long trụ đá khung cửa, bước vào kia phiến thiên điện tàn chỉ. Đỉnh điện sớm đã vô tung, thiên quang rơi thẳng, chiếu sáng đầy đất đá vụn cùng một mặt tương đối hoàn hảo vách tường. Trên vách tường, quả nhiên có bức sắc thái pha tạp lại có thể miễn cưỡng phân biệt ra hình dáng bích họa. Bích họa nội dung mông lung, hình như có thần ma chinh phạt hình bóng, lại như có tinh hà vỡ nát chi cảnh, trung ương mơ hồ có tôn cao miểu đế ảnh. Bất quá, theo cất bước tới gần, chỉ là ánh mắt chạm đến bích họa, Trần Thanh liền cảm giác một cỗ nặng nề uy áp đập vào mặt, làm cho tâm thần người chợt trợn, bên tai càng ẩn có vô số cổ lão tế tự âm, chinh phạt giống mơ hồ tiếng vọng, khiến thần hồn chấn động. Quả nhiên như Lục Thúc lời nói, một khi tới gần, liền sinh dị dạng. Hắn tại bích họa trước ba trượng chỗ dừng bước, không tiến thêm nữa, đi theo nhắm hai mắt, trên thân khí tức tựa hồ cùng mảnh này phế tích, cùng kia bích họa bên trong lưu lại ý cảnh nhận ẩn tương hợp, trong cơ thể, kia túc mệnh thông vũ chân linh ra hộ, chính như gợn nước chậm chậm đẩy ra, rất nhanh liền đến đáp lại, bắn ra một điểm vật luận. Quả nhiên, là thật di tích. Dùng cái này đất là bằng, thời khắc mấu chốt dẫn động đế vận của mình, có thể khiến Tịch Diệt Lôi Tôn pháp tướng uy lực tăng vọt. Cùng thời khắc đó, Thoái Tinh tự bên ngoài trăm dặm, một chiếc không đáng chú ý ô đồng thuyền lặng lặng phiêu tại mặt biển. Đầu thuyền, Tạ Quan Triều buông xuống trong tay Thiên Lý Kính, cau mày. "Tiên sinh, chúng ta vì sao muốn vội vã theo tới nơi đây?" Thanh Y tiểu đồng thanh lý một bên pha trà, một bên hỏi, nói đến, nhị thập thất điện hạ không phải mới đưa tin, nói kia Trần Khâu gần đây chắc chắn sẽ có đầu rút cổ Đông Hải. Làm sao hắn quay đầu liền chạy tới cái này hải ngoại hoang đảo tới? Tạ Quan Triều thở dài, điện hạ lần này tựa hồ đoán sai. Hắn chậm rãi phun ra một hơi, "Không, có lẽ không phải đoán sai, mà là vị này Đông Hải thế tử, hắn làm việc quy tắc, bắt đầu thoát ra điện hạ thôi diễn bàn cờ." Thanh lý tay run một cái, ấm trà kém chút là úp, "Tiên sinh nói là, bởi vì kia thế tử thân phụ tử Kim Long khí mệnh cách, so điện hạ cao hơn, cho nên điện hạ tính không chính xác hắn." Tạ Quan Triều trầm mặc một lát, mới nói, "Mệnh cách khí vận, huyền chi lại huyền, cố có thể ảnh hưởng thời thế, lại không phải bản năng, mà điện hạ chi mưu, chính là dương mưu đại thế, vốn không nên bị một người chi khí vận tùy tiện thay đổi." Trừ khi, hắn ngữ khí hơi ngừng lại, mang theo vài phần chần chờ, trừ khi người này không chỉ có là mệnh cách cao, hắn bản thân tồn tại chính là một loại nào đó biến số. Lúc này, chính là Trần Thanh cảm ứng Thái Nguyên Đế vận thời điểm. Phái tinh tự chỗ sâu, kia tàn phá thiên điện phương vị, dị biến nảy sinh. Ông, hùng vĩ vận luật, đột nhiên khuyết tán ra đến. Ô đồng thuyền quanh mình mặt biển, chống rông sinh ra vô số tinh mịn gợn sóng, phản phất toàn bộ hải vực đều tại nhẹ nhàng run rẩy, chiều mái. Tạ Quan Triều thốt nhiên quay đầu, trong đôi mắt thanh quang tăng gọn, toàn lực vận dụng xem khí bí pháp. Tại trong tầm mắt của hắn, phái tinh tự trên không nguyên bản chiếm cứ tử kim long khí, giờ phút này đúng là lần nữa kỳ biến. Long ảnh ngẩng đầu, phát ra y mắng gào thét, lại đầu rồng phía trên, ẩn ẩn ngưng kết ra một đỉnh hư ảo. Huyền Thiên Quan Lưu, thân rồng phía dưới, huyền hoàng chi khí hội tụ, như muốn diện hóa sơn hà xã cắt chi tượng. Đây là Tạ Quan Triều thân hình bị chấn, lại không tự chủ được lui lại nửa bước, đâm vào mạn thuyền bên trên, bình thiên quan miệng, xã tắc đi theo. Cái này đã không phải tranh bá thiên hạ chân long mệnh cách, đây là có trộn lẫn vũ nội, khai sáng thái bình khí tượng thánh chủ chi tướng a. Làm sao có thể xuất hiện vào lúc này? Xuất hiện ở chỗ này, xuất hiện ở trên người hắn. Thanh Lý sớm đã dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, trong tay đổ uống trà lăn xuống, bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không ra. Một hồi lâu, Tạ Quan Triều nhìn xem kia huy hoàng thánh chủ khí tượng, thì thào nói nhỏ, sai. Có lẽ ta từ vừa mới bắt đầu liền sai. Có thể dẫn dắt chúng sinh, mở ra sinh lộ, hẳn là không phải Ngọc Kinh 27 hoàng tử, mà là trước mắt vị này Đông Hải thế tử. Vừa nghĩ đến đây, hắn kém chút nhịn không được bấm pháp quyết, hướng Thoái Tinh tự chuyển đi một đạo cảnh cáo linh tấn, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Chương 395, năm chắc phần thắng giả tới trước chương 395, năm chắc phần thắng giả tới trước Thoái Tinh tự bên ngoài, sóng biển dần dần bình. Mấy đạo độn quang từ trong đảo bay lên, trong nháy mắt đi xa. Đối về tới Đông Hải hội phủ, Trần Thanh lại là một phen bố trí, từ bên trong nguyên các dạo qua một vòng, góp nhặt một chút quang âm chi lực về sau, rốt cuộc tìm được Lục Thương Lan. Lục thúc. Lục Thương Lan gặp hắn thần sắc, lại là phất tay lui tả hữu, dẫn đến nội thất, hỏi: "Ngươi nhưng là muốn rời đảo?" Trần Thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vị này thúc phụ nhạy cảm, vớt cằm nói: "Mười mấy ngày sau có trận tụ hội, liên quan đến Đông Hải ngày sau ngoại viện, ta cần thân vãng, chỉ là lần này đi, Đông Hải không hư, sợ có người thừa dịp khe hở xâm phạm, ta được cái tình báo, nói là Ngọc Kinh vị kia 27 hoàng tử, có thể mời được một tôn hồng trấn pháp tướng." Lời này vừa nói ra, trong phòng nhất thời yên lặng. Lục Thương Lan chắp tay bước đi thong thả hai bước, đột nhiên cười, sau đó hắn quay người vỗ vỗ Trần Thanh đầu vai, nói: "Ngươi có thể lo đến đây, thúc phụ rất vui mừng. Bất quá Khâu Nhi, ngươi không khỏi quá coi thường chúng ta Đông Hải bà bạn năm một liếng." Hắn đẩy ra cửa sổ, chỉ hướng biển trong sương mù như ẩn như hiện 72 tòa treo lâu, Bích Hải Thanh Thiên trận mặc dù tổn hại, căn cơ chưa xấu, mà lại lao tổ tông trong tay, còn có một mặt định hải cờ, chính là đời thứ nhất quân hầu hái vạn năm hải nhãn huyền tinh luyện, toàn lực thôi động lúc, có thể mượn vạn giảm biến thế, tạm khốn pháp tướng. Huống hồ, hắn thu tay lại, thấp giọng: "Hồng Trần pháp tướng loại kia lão quái vật mỗi xuất thủ một lần, Hồng Trần độc liền sâu một phần, không phải có duyên thọ rồi nói tiếp chi bảo, sao lại tùy tiện mạo hiểm?" Lui một vạn bước nói: "Thật đến kia tình trạng, người thúc phụ ta tấm mặt mo này, vẫn có thể hướng Cửu Nghi Sơn các loại đại tông đưa mấy phong cầu viện tin, dầu gì, chúng ta liên lạc không ngừng, lúc nào cũng thông báo, ngươi lại có Na Di phủ, người thúc phụ ta cũng sẽ không khách khí." Trần Thanh nghe vậy, cười nói: "Có Lục thúc lời ấy, ta liền yên tâm." "Ngươi tất nhiên là yên tâm." Lục Thương Lan vuốt râu, trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn trước ngươi hành vi, là dự định ẩn nấp hành tung, âm thầm tiến về, tạm thời không bại lộ rời đi sự tình. "Vâng." Trần Thanh cũng không giấu giếm, bên ngoài, ta sẽ đối với bên ngoài xưng bế quan thăng nội huyền pháp, cái này rời đảo sự tình, trừ tổ mẫu cùng Lục thúc bên ngoài, không nên lại làm hắn người biết được. Lục Thương Lan trịnh trọng gật đầu: "Đây là lao thành tiến hành, ngươi yên tâm đi, ở trên đảo hết thệ có ta, tự nhiên sẽ thay ngươi che lấp một hai." Bàn giao đã xong, Trần Thanh cũng không còn lưu thêm, quay người rời đi. Đi tới dưới hiên, hắn bước chân hơi ngừng lại, chợt nhớ tới mình cái này lập tức liền muốn ly khai Đông Hải, kia eo ba có nốt rồi nữ tử, vẫn còn không tìm được, bất quá mấy ngày nay xuống tới, hắn cũng có cái đại khái suy luận. Nữ tử kia, cố gắng sẽ là Trần Khâu quen biết cũ, dù sao ta cố này trong một thân, trước đó làm việc có chút thoải mái, thân này trước kia phong lưu, hồng nhan dây dưa rất nhiều, nếu thật là cố nhân tìm tới, cũng là có chút ít khả năng. Nói không chừng chính là cái quá khứ thân cận chi nữ tới, nắm lấy lưu hảo, tự trên một cũ. Có lẽ nên từ cái này ước mảnh vỡ bên trong rất nhiều hồng nhan bên trong đi tìm. Hắn âm thầm trầm ngâm, nhưng rất nhanh lắc đầu, đè xuống tạp niệm. Thôi, vẫn là dưới mắt sự tình quan trọng, nơi đây nguyên do đối trở về lại cha không mượn. Tâm hắn nghĩ cố định, đi lại tăng tốc, đảo mắt đã tới cùng Tô gia tỷ đệ ước định phía đông tiểu viện. Tô Văn Diễn, Tô Ánh Tuyết sớm đã đợi tại trước bậc, gặp Trần Thanh đến, cùng nhau không người. Thế tử. Tô Văn Diễn tiến lên một bước, thấp giọng nói, mới nhất tuyên báo, bất hệ Chu Chi hội địa điểm đã xác định, 13 ngày sau giờ tí, tại kia Vân Vũ Trạch khói sóng độ, lấy chiều sinh sương mù lên làm hiệu tiếp dẫn, có thể nhập trong tuyển. Chúng ta đã xem phi chu chuẩn bị tốt, tùy thời có thể lên đường. Trần Thanh nghe được phi chu hai chữ, lông mày vô ý thức nhăn lại. Sau đó, hắn dương mắt nhìn một chút Tô Thị huynh muội, hai nhân khí độ mặc dù tốt, nhưng hắn lại cảm thấy hai người hai đầu lông mày ẩn có tầng thật mỏng tối nghĩa chi khí. Phi chu thì không cần. Thu hồi ánh mắt, Trần Thanh mở miệng dứt khoát, ta tự hành tiến về. Tô Văn Diễn khẽ giật mình, thế tử, khói sóng độ cách này gần vạn dặm, nửa đường còn có vài chỗ hiểm địa. Đã biết địa chỉ là đủ. Trần Thanh đánh gáy hắn, hai người các ngươi có thể thừa phi chu sau đó, không cần cùng ta đồng hành. Hắn không phải lo lắng cho mình sẽ khiến máy bay rơi, mà là lo lắng cái này Tô gia huynh muội khí vận không giả, vận rủi cuốn thân, liên lụy chính mình, lại trải nghiệm một phen tai nạn trên không, vậy thì có chút nói không rõ. Bởi vậy, một phen nói xong, Trần Thanh cũng không giải thích, tay áo phất một cái, giữa trời quanh tròn, sau đó bước ra một bước, liền nhập trong đó, đảo mắt liền không thấy tăm hơi. Tô Thị huynh muội đứng run tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Cái này, trong mắt Tô Ánh Tuyết đều là kinh nghi. Nàng tinh tu ám sát tận nạp thuật, đối khí cơ biến hóa mẫn cảm nhất, mới Trần Thanh tiêu tán sát na, nàng rõ ràng cảm thấy một cỗ khác hẳn với trước ý vận. Tô Văn Diễn cũng là sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói, ngươi có thể phát giác. Thế tử trên thân khí tức, giống như cùng lúc trước khác biệt. Ừm. Tô Ánh Tuyết gật đầu, nhưng biểu lộ lại khó mà xác định, phản phất là trên tu vi tiến thêm một bước, có thể hắn rõ ràng đã là pháp tướng chi cảnh, như lại gần một tầng, chẳng lẽ không phải. Nàng lời còn chưa dứt, nhưng hai người lẫn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi. Pháp tướng phía trên, ra sao cảnh giới? Thật lâu, Tô Văn Diễn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, mới nói, thế tử đã có phân phó, chúng ta làm theo chính là, nhanh đi chuẩn bị phi chu, cần phải tại trong vòng 13 ngày đến khói sóng độ lân cận, lại đem tin tức bẩm báo cho đến Nguyên Tiên Sinh. Vâng. Vân Vũ Trạch. Quanh năm không tiêu tan sám trắng hơi nước, như một tầng màn tơ, bao phủ ngàn dặm trạch quốc. Bến nước chi chít khắp nơi, bụi cỏ lao sinh như rừng, trạch tâm chỗ sâu, khói sóng hạ miểu, người bình thường khó đến. Giờ phút này, một chiếc thuyền con im ắng lướt qua màu xanh sẫm mặt nước. Thuyền thủ từ giận đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn về phía mê vụ chỗ sâu. Điện hạ, đến. Chống thuyền lão người cầm lái thấp giọng nói. Phía trước, nồng vụ chợt hướng hai bên lan tuần, lộ ra một tòa cô treo trên nước cổ xưa sàn gỗ. Bên bàn buộc lên mấy chiếc tương tự ô đồng thuyền nhỏ, theo sóng nhẹ đãng. Từ giận một bước đạp vào sàn gỗ, chất gỗ phát ra rất nhỏ rên rỉ. Trên đài trống không một người, chỉ có một trương thạch bàn, hai trương thạch băng ghế. Trên bàn bày biện một ngọn đèn dầu, ngọn lửa lặng lặng tiêu đốt. Hắn tại một trương thạch trên ghế bình yên ngồi xuống. Ước chừng nửa nén hương về sau, bụi cỏ lao tiếng sột soạt một vang, một đạo bóng người tách ra vì cán, đặt vào sàn gỗ. Người tới cuốn tại hơi cũ giả sắc áo choàng bên trong, mũ trùm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, bước chân hơi có vẻ phù phiếm, giống như là trải qua lặn lội đường xa, lại giống là lòng dạ hao tổn quá độ. Người đã đến. Từ giận không có dương mắt, vẫn rất nhanh. Người áo choàng có chút không người, xem như chào. Hắn tại đối diện băng ghế đá ngồi xuống, thấp giọng nói, điện hạ đích thần tới, thuộc hạ không dám thất lễ. Nói chính sự. Từ giận ngược lại là trực tiếp. Người áo choàng gật gật đầu, nhân tiện nói, bất hệ chu chi hội ngay tại lân cận, các phương đều đã khởi hành, 13 ngày sau giờ tí khói sóng độ. Những này ta biết rõ. Từ giận thần sắc không thay đổi, nói điểm ta không biết đến. Người áo choàng thân thể nghiêng về phía trước, hạ giọng, theo thuộc hạ nhiều mặt thám tính, đến lúc đó sẽ có một vị trọng yếu nhân vật đăng tràng. Ồ. Từ giận nhíu mày lại, ai? Không biết nền tảng. Người áo choàng lắc đầu, tin tức che rất chặt, chỉ biết người này địa vị cực lớn, đã có nhiều mặt biểu thị ủng hộ. Nói, hắn lời nói xoay chuyển, điện hạ, người này ẩn từ một nơi bí mật gần đó, vận sức chờ phát động, rõ ràng là hướng về phía chủ đạo quyền lực mà đến. Chúng ta phải chăng muốn sớm? Đội cái gì? Từ giận đánh gây hắn, có chút sau dựa vào, cười nói, di mạch tản mát mấy vạn năm, tâm tư người biến, đều có âm mưu xấu xa, cũng là bình thường, nhưng vô luận người kia có cái gì át chủ bài, chỉ cần ta đến họ bên trên, liền có biện pháp đem mặt khác các phương, đều lôi kéo tới. Lần này, ta là tình thế bắt buộc. Hai ngày sau, hoàng hôn dần dần chìm. Một mảnh vi tận diệt đầu, bám lấy cái đơn sơ quán trà, bên trong bảy biển năm, sáu tấm cũ nát bàn bông, giờ phút này lại ngồi đầy bảy tám phần, trong đó phần lớn là chút đoạn đà trang phục, mang theo trong người binh khí giang hồ khách, cũng có hai ba cái khí tức hơi có vẻ âm trầm tu sĩ, một mình chiếm nơi hẻo lánh. Trần Thanh đổi thân hơi cũ xám xanh bài bảo, mang theo đỉnh tre nắng nón lá vành trúc, ngồi tại nhất cạnh ngoài một trương bàn nhỏ bên cạnh, chậm rãi uống trà. Hắn đến sớm, vốn cho rằng trên đường có lẽ còn có chút phong ba, nhưng lấy hắn bây giờ tu vi, hơi tiết lộ điểm khí tức, liền đủ để giải quyết đại bộ phận vấn đề, còn lại một phần nhỏ thì là đưa tay quay một bàn tay. Cho nên, hắn nấp rất kỹ, một đường đều không có tiết lộ tin tức. Trong quán trà tiếng người hỗn tạp. Cái này Vân Vũ Trạch dĩ nhiên nguy hiểm, nhưng trong đó cũng không ít thiên tài địa bảo, tất nhiên là lại không ngừng hấp dẫn cô tình người tới thăm dò. Đám người này giờ phút này nói chuyện trời đất, đàm luận nội dung, phần lớn là trạch bên trong dị bảo tung tích, cùng các phương tông môn sự tình. Đang nói, bên ngoài dạm truyền đến cằn nhằn tiếng vó ngựa. Đám người vô ý thức nhìn lại, chỉ gặp ba con khoái mã chạy nhanh đến. Đi đầu là cái cẩm y thanh niên, ước chừng 20, mang trên mặt một cỗ ngạo khí. Đi theo phía sau hai tên hộ vệ áo đen, huyệt thái dương cao cao nâng lên, khí tức trầm ngưng, xa xa liền để đám người sợ hãi trong lòng cảm giác. Cái này ba người vừa đến, ồn ào quán trà lập tức yên tĩnh không ít. Rất nhiều giang hồ khách cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng, kia hai cái nơi hẻo lánh bên trong tu sĩ cũng có chút dương mắt, lườm một cái, chợt lại rủ xuống ánh mắt. Cẩm y thanh niên lợi rơi xuống đất tung người xuống ngựa, đem dây cương ném cho chào đón quán trà lão cậu, ánh mắt tại trong dạ quét qua, nhìn thấy cơ hồ ngồi đấy, nhíu mày. Phía sau hắn một tên hộ vệ áo đen lập tức tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, đàng trương sạch sẽ cái bàn ra. Đi theo, băng lanh ánh mắt rơi vào cạnh cửa mấy trương bàn lớn bên trên. Bàn kia bên cạnh mấy cái hán tử hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra mấy phần không cam lòng, nhưng bị hai người sống khí tức đè ép, cuối cùng là giận mà không dám nói gì, lề mà lề mề đứng dậy, đến bên cạnh cùng người liệu bàn đi. Cẩm y thanh niên lúc này mới thản nhiên đi tới ngồi xuống, đối quán trà lão tẩu nói, tốt nhất trà. Lão tẩu vâng vâng dạ dạ ứng, nhanh đi thu xếp. Thanh niên sau khi ngồi xuống, lại đối mọi người ở đây nói, nơi đây gần nhất sẽ có phong ba, nếu không muốn chết, nhanh chóng tối lui. Đám người lạnh lẽo, lập tức biểu lộ khác nhau, nhưng không người đứng dậy. Thanh niên kia lắc đầu, cũng không nhiều lời, giống như đang chờ đợi cái gì. Hai tên hộ vệ nhất trái một phải ấn đao mà đứng, quét mắt trong dạ bên ngoài. Trong lều không khí trở nên có chút kiềm chế. Lúc trước cao đàm khoát luận những người kia đều cắm đầu uống trà, không còn dám cao giọng ngôn ngữ. Trần Thanh thì vẫn như cũ chậm rãi uống vào cái kia bát trà. Cẩm y thanh niên ánh mắt trong lúc lơ đãng từ trên thân Trần Thanh lướt qua, gặp hắn quần áo một mạc, một mình uống trà, đủ không nửa phần nội tức dáng vẻ, chỉ coi là cái bình thường nghèo túng lữ nhân, liền không còn quan tâm. Ước chừng qua thời gian đốt một nén hương, trạch quốc chỗ sâu, nồng vụ đống nhiên lộn một cái, ẩn ẩn có trần một nổ vang truyền đến. Trong dạp đám người đều là giật mình, nhao nhao đưa đầu hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Cẩm y thanh niên lại là nhãn tình sáng lên. Đúng lúc này, lại có một thân ảnh dọc theo vũng bùn đường nhỏ đến gần quán trà. Người đến là cái trung niên văn sĩ, khuôn mặt gầy gò, lấy một thân vải xanh trường sam, nghiêng vác lấy cái sách cũ dương, như cái đi thì thi rất to nho. Hắn bước chân rất ổn, trực tiếp đi vào quán trà một bên, đối kia lão tẩu cười nói, lao trượng, lấy bát uống trà. Chương 396, còn có cao thủ. Chương 396, còn có cao thủ. Kia trà tứ lao tẩu nghe xong, liên tục không ngừng ứng, vương bắt trà cho hắn. Văn sĩ tiếp nhận, cũng không tiến lều, liền tựa tại cạnh cửa trên cột gỗ, miệng nhỏ uống, ánh mắt lại nhìn về phía sương mù lan tràn trạch quốc chỗ sâu. Một lát sau, tự nói ngâm nói, trạch quốc sinh khói trướng, long xả khởi lúc lúc, cái này vân vụ trạch, sợ là thật muốn gió nổi lên. Cẩm y thanh niên thấy văn sĩ, lông mày chính là nhăn lại, để ép tiếng nói, sao mới đến? Canh giờ không chờ người. Văn sĩ đi đến, ngồi ở kia thanh niên bên cạnh, không chút hoang mang uống một hớp trà, mới nói, ta như vậy giấu đầu lộ đuôi, không so được công tử bực này bên ngoài phú quý người rảnh rỗi, nói đến liền tới, nói đi là đi, còn có thể mang theo tôi tớ. Ta bởi vì nóng đội, lúc này mới gấp đến, lần này thế nhưng là dò xét đám người kia nền móng tuyệt hảo thời cơ. Cẩm y thanh niên thanh âm hơi gấp, im lặng. Văn sĩ chợt đem bát trà hướng trên bàn một trận, đem thanh niên nửa câu nói sau xinh xinh cắt đứt. Hắn ánh mắt đảo qua trong dạng, tại mấy cái túi đầu uống trà trên thân giang hồ khách rừng rừng. Liệu rừng, Trần Thanh ánh mắt nhất động. Hắn ngũ giác sao mà nhạy cảm, cho dù hai người kia thanh âm ép tới cực thấp, cũng như bên tai nói nhỏ. Nghe trong lời nói chi ý, hai người này cũng là có chỗ mà đến, không phải là có khác một thế lực để mắt tới bất hệ chu chi hội. Hay là, bọn hắn muốn là cùng xét người. Nhưng nghề này kính, lại không quá giống là gì mạnh phong cách hành sự. Chỉ là như vậy đường hoàng nghị luận, không khỏi quá mức khinh thường, cũng không biết là lòng có chỗ ỷ lại, vẫn là làm việc sơ hở. Hắn đang suy nghĩ ở giữa, bên ngoài dạp lại có động tĩnh. Đầu tiên là một trận thanh thúy trung leo, một cái đầu mang khoác bên cạnh nón lá vành trúc, người khoác áo tơi thân ảnh gầy nhỏ, nắm đầu con lửa, chậm rãi lắc đến lều trước, kia con lửa trên cổ buộc lên mai trung đồng, đinh đương loạn hưởng. Người này cũng không vào cửa, tìm khỏa cây già đem con lửa buộc, liền ngồi xổm ở dưới cây trong bóng tối, lấy ra cái làm bánh mặc mặc gặm, lạt mái hiên nhà ép tới cất thấp, thấy không rõ vẻ mặt. Không bao lâu, lại là một trận làn gió thơm vật đến, đúng là cái thân mang đào hồng cái áo, thắt eo gấm thao diễm lệ nữ tử, ước chừng 27 tới 28 niên kỷ, cưới gió mà tới. Nàng này mặt mày ngậm xuân, cố phán sinh tư, nàng lượn lờ mềm mại đi vào trong dạng, ánh mắt tại mọi người trên mặt nhất chuyển, che miệng cười khẽ, cái này hoang trạch ra điếm, cũng rất náo nhiệt. Thanh âm mềm nún, mấy cái thô hào hán tử nghe, xương cốt đều giống như nhẹ hai lượng. Nữ tử cũng không tỉ hiểm, thẳng đi đến kia cẩm y thanh niên bàn bên ngồi xuống, phối hợp châm bắt trà. Hai người này cũng hẳn là cùng một bọn. Trần Thanh nhìn xem, tự có phán đoán, lại hắn suy đoán, đằng sau nên còn có người tới. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, lại tới cái lưng hơi gù tóc trắng lao hầu, nàng dẫn theo cái cũ nát cái hòm thuốc, run rẩy đi tới, tìm cái tránh gió nơi hẻo lánh ngồi xuống, một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Nho nhỏ con trà, trong lúc nhất thời bầu không khí vi diệu. Nhưng mấy hơi về sau, kia cẩm y thanh niên sắc mặt càng thêm không kiên nhẫn, hướng bên cạnh một tên hộ vệ áo đen đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hộ vệ hiểu ý, đông nhiên tiến lên trước một bước, trầm giọng quát, trưởng quỹ, tính tiền. Chư vị, trà này tiền chúng ta công tử mời. Trời muộn sương mù nặng, nơi đây không nên ở lâu, chư vị vẫn là nhanh chóng tán đi cho thỏa đáng. Lời còn chưa dứt, một cỗ uy áp từ hắn trên thân tản mắt ra, dù chưa toàn lực hành động, cũng đã để trong dạp những cái kia bình thường giang hồ khách khí huyết sôi trào, ngực khó chịu. Quả nhiên là bá đạo. Tất nhiên là có người không phục, nhưng lời còn chưa dứt, liền bị kia hộ vệ nhất trừng mắt đè ép trở về. Sau đó, mấy cái cơ linh hán tử biến sắc, nhìn nhau một cái, đứng dậy liền đi. Những người còn lại thấy thế, cũng đành phải nhao nhao rời ghế, trong nháy mắt đi hơn phân nửa, vẫn còn lại hai ba cái tu sĩ, vẫn ngồi ngay ngắn. Trần Thanh cũng là một trong số đó. Cẩm Y thanh niên thấy mấy người kia, mày níu lại gấp, nghiêng đầu nhìn về phía Văn Sĩ. Văn Sĩ lại là cười cười. Ngược lại là kia diễm lệ nữ tử tố thủ giơ lên, vung tay áo, vẩy ra mấy sợi màu hồng nhạt bụi mù, hòa với trong dạ vốn là mờ mịt hơi nước, lặng yên tản ra. Mấy cái tu sĩ hơi biến sắc mặt, vừa muốn vận chuyển pháp lực, liền cảm giác thần hồn trầm xuống, trước mắt cảnh vật lắc lư mơ hồ, nhao nhao ngã vật xuống dưới, nằm ở bàn bên trên. Trần Thanh một chút cảm ứng, liền biết cái này bụi mù dược lực không yếu, chuyên xâm thần hồn, nhưng đối với hắn mà nói, bất quá gió mát quất vào mặt, bất quá trong lòng hắn đã có so đo, đối mấy người kia rất là tò mò, liền liền thuận thế cúi đầu, nằm ở khuỷu tay ở giữa, khí tức thu liệm đến cùng hôn mê người không khác nhau chút nào, dự định tiết kiệm một chút lực khí, liền dò tin tức. Dược lực đủ kỉnh, đủ bọn hắn ngủ đến ngày mai mặt trời lên cao. Nữ tử thu tay lại, cười tủm tỉm nói, được rồi, có thể nói một chút, tiếp xuống như đồ. Lớn lao ý, còn tưởng là bày ra cách đấm quyết. Văn Sĩ thì là mở miệng nhắc nhở. Kia ngồi xổm ở dưới cây trong bóng tối nhỏ gầy thoa y thiệt khách, giờ phút này chậm rãi đứng dậy, bước ra một bước, người đã tới trong dạng, sau đó hai tay bóp mấy cái ấn quyết, một tầng gợn sóng lấy hắn làm trung tâm đẩy ra, bao phủ lại toàn bộ quán trà. Lập tức, tiếng đồn của ngoại giới, tiếng nước, cỏ lau lay động âm thanh, đều bị ngăn cách đến làm sạch sẽ tịnh. Lúc này, bên ngoài dạng truyền đến một trận trầm muộn tiếng bước chân, mặt đất hơi rung. Nhưng trong dạng mấy người cũng không cố ý bên ngoài chi sắc. Cũng không lâu lắm, một cái giống như cột điện tráng hán cất bước tiến đến. Hắn người khoác da thú áo chân thủ, chân chùi cánh tay trên cơ bắp từng cục, sau lưng con cánh cửa giống như hậu bối khai sơn đao. Người này vừa tiến đến, nhìn lướt qua trong dạng, ồ bồm nói, đều đủ. Mô ra trên đường bóp mấy cái mắt không mở tiểu trùng, chậm trễ một lát, cũng không tính là muộn. Đến tận đây, 6 người đến đông đủ. Cẩm Y thanh niên, trung niên văn sĩ, diễm lệ nữ tử, nhỏ gầy thoa y địa khách, tóc trắng lao hậu, tăng thêm cuối cùng này đến trắng hán. 6 người ngồi vây quanh một bàn, bầu không khí đột nhiên trầm ngưng. Cha xét 3 năm, manh mối cuối cùng chỉ hướng nơi đây. Cẩm Y thanh niên trước tiên mở miệng, kia dấu ở mạch nước ngầm phía dưới thế lực, 13 ngày sau, làm sẽ ở khói sóng độ tụ họp, vậy sẽ là chúng ta vạch trần bọn hắn thân phận tốt nhất cơ hội. Mạch nước ngầm phía dưới. Tóc trắng lao hầu tiếng nói khàn khàn, lão thân lật khắp tông môn 700 năm trước phong tồn hồ sơ, phát hiện từ Ngọc Kinh thất lạc chi kiếp về sau, nhiều lần Trung Châu đại biến, vương triều thay đổi, thậm chí mấy lần chính tà đại chiến mấu chốt tiết điểm, đều có ngoại lực kích thích vết tích, thủ pháp ẩn mấp, lại không có sai biệt. Không tệ. Văn Sĩ tiếp lời, ngữ khí ngưng trọng, Phật môn nội loạn chia ra vãng sinh chùa một mạch, tàn sát 3000 dặm, phía sau liền có không rõ tài nguyên ủng hộ, nơi phát ra thành mê, nam cương tóc đỏ quân đột ngột quật khởi, kia lệ thiên hành nguyên bản bất quá một giới tội phạm, lại chợt được thượng cổ quân trận truyền thừa cùng lượng lớn tài nguyên, phàm mỗi một loại này, cái này phía sau đều có một thế lực trong bóng tối điều khiển dấu hiệu. Diễm lệ nữ tử cười lạnh nói, tiểu muội kinh doanh mạng lưới tình báo, rẽ trái lượt phải, cũng tra được một chút tán toái tin tức. Kia mạch nước ngầm lẽ ra là chân thật tồn tại, nhưng cũng không phải là nào đó một cố định tông môn hoặc thế gia, mà là cái từ khác biệt thân phận người, bởi vì một loại nào đó cộng đồng lý niệm hoặc lợi ích liên kết thành bí ẩn mạng lưới, thành viên lẫn nhau có lẽ cũng không phải biết, chỉ thông qua đặc biệt con đường tiếp nhận chỉ lệnh hoặc cung cấp tài nguyên. Tráng hán hừ một tiếng, nắm đấm bóp khanh khách vang, quả nó là cái gì như quỷ xà thần, đã đem móng vuốt vươn đến quân giới lương thảo, quân pháp truyền thừa bên trên, đó chính là đối địch với thiên hạ. Mô gia hợp nhất chính là những này giấu đầu lộ đuôi, quấy phong vân tạp thoái. Thoa y khách thẳng đến lúc này mới dùng trầm thấp thanh âm nói, khói sóng độ là mạch nước ngầm một cái hội nghị điểm, lần này hội nghị trên danh nghĩa là biển khư dị bảo phân phối, kỳ thực là kia mạch nước ngầm thế lực muốn tiến một bước chỉnh hợp Đông Hải cùng Nam Cương bộ phận thế lực, vì đó bước kế tiếp mưu đồ trải đường. Chúng ta lần này tìm hiểu, tham dò, mục tiêu là xác nhận mạch nước ngầm tại lần này hội nghị hạch tâm nhân vật, tốt nhất có thể cầm tới hắn liên lạc đồ hoặc thành viên danh sách. 6 người ngươi một lời ta một câu, mặc dù thanh âm trầm thấp, lại tại cách âm trong kết giới rõ ràng có thể nghe. Trần Thanh nằm ở bàn bên trên, nhưng thần niệm bị một đoàn trụ quang bao vây lấy, lại là lấy thời gian bi bình, đâm vào kết giới kia bên trong, đem bọn hắn đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng. Mạch nước ngầm, âm thầm điều khiển lịch sử đi hướng bí ẩn thế lực. Hắn nghe đến đó, đầu tiên là đáy lòng bật cười. Hắn tất nhiên là nghe được, mấy người kia liệt kê từng cái mấy trăm năm qua Trung Châu lớn nhỏ biến cố phía sau mạch lạc, đột ngột quật khởi thế lực, cha không thể cha truyền thừa. Cái quặc kiện kiện, đều cùng thái cảnh di mạch có quan hệ. Nhìn 6 người này làm như có thật, bộ dáng như lâm đại địch, rõ ràng là đem thái cảnh di mạch trở thành tiềm ẩn vào năm, gậy phong vân phía sau màn hát thủ. Như thế nói đến, mấy cái này có lẽ không phải cái gì tổ chức, mà là trí đồng đạo hợp trí sĩ đầy lòng nhân ái, có lẽ là từ giả sử, từ trong dấu vết phát hiện trong lịch sử cất dấu bí ẩn, bởi vậy một đường truy tra, muốn tìm tòi hư thực, cuối cùng tìm được nơi này. Không, các loại. Trần Thanh suy nghĩ một trận, cẩn thận phân biệt rõ lấy đối tiếng địa phương ngữ bên trong tin tức, lại nhớ lại lấy chính mình biết kia di mạch lai lịch, liên lụy thế lực, làm việc bí ẩn phong cách, nắm giữ tài nguyên to lớn. Như dứt bỏ lập trường, chỉ nhìn một cách đơn thuần hành tích, thật đúng là cùng những lời kêu bản truyền kỳ bên trong miêu tả, là trong chỗ tối quấy thiên hạ tà ác tổ chức hình tượng trùng hợp bắt đầu. Không riêng phù hợp, quả thực là những cái kia cố sự lượng thân định chế kinh điển nhân vật phản diện mô bản. Chợt, hắn lấy lại tinh thần. Thay cái góc độ đến xem, ta lần này tiến đến chẳng phải là muốn đi nhận lời mời cái này kinh điển nhân vật phản diện tổ chức phía sau màn khôi thủ. Ý niệm này để hắn góc miệng có chút co rúm một cái. Lập tức, hắn nhớ tới Chí Nguyên Quân để hắn che giấu tung tích chui vào, tất nhiên là vì truy cầu thỏa, nhưng chưa chắc không có cái này thái cảnh di mạch có chút mẫn cảm quan hệ. Nghĩ đến, muốn ẩn tàng mà vào, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, cái này lựa chọn dĩ nhiên hy kịch tính, nhưng vì đã thành, vô luận là Chí Nguyên Quân bên kia, vẫn là ta bản thân, đều cần một phen an bài, nhưng một cái to gan ý nghĩ, đống nhiên từ hắn đáy lòng hiện lên. Ta nếu đem chính mình ngụy trang thành một cái phát hiện mạch nước ngầm âm mưu, cố ý đến đây dò xét chính nghĩa chi sĩ đâu? Trần Thanh tâm niệm rơi vào kia ngay tại trao đổi 6 người trên thân, cùng hắn cường thế tham gia, không bằng cũng ra vẻ truy tra mạch nước ngầm người, lẫn vào bọn này người hữu tâm bên trong, chẳng lẽ không phải so đơn thuần ẩn nấp người càng dễ dàng cho làm việc? Đã có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận, quan sát bất hệ chu chi hội, thời khắc mấu chốt còn có thể phẫn mà xuất thủ vạch trần âm mưu cũng coi như thuận lý thành trường, càng có thể mượn mấy người kia chi lực, từ một cái khác góc độ nhìn trộm di mạch nội tình. Tâm niệm cố định, Trần Thanh cũng là không dài dòng, lúc này liền dẫn động một tia trụ quang chân khí, nhẹ nhàng bắn ra. Ừm, cái này ba động yếu ớt, nhưng trong giảm 6 người cơ nào cảnh giác. Cơ hồ đang chấn động xuất hiện sát na, 6 đạo ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Trần Thanh chỗ vị trí. Chương 397, như thế ngụy trang chương 397, như thế ngụy trang a. Diễm lệ nữ tử trước hết nhất phát giác, ta túy tiên dẫn chính là chân tiên trong mộng truyền lại, chính là kim đan tu sĩ cũng phải mê man hai canh giờ, lại có thể có người có thể tùy tiện mở ra. Bạch Tráng Hán phản ứng nhanh nhất, thân thể nhoáng một cái đã tới Trần Thanh bên cạnh bàn, qua hương bổ bàn tay lớn vừa nhấc, liền mang theo kình phong trực tiếp chụp vào Trần Thanh phần gáy. Kình phong phun trào, hắn một trào này nhìn như thô lỗ, kỳ thực phong kín trên dưới trái phải tất cả né tránh không gian, càng là hàm ẩn cầm nã cấm chế. Nhưng ngay tại bàn tay lớn sắp chạm đến trong nháy mắt, Trần Thanh vừa lúc thân thể run lên, phản phất từ u ám bên trong rẽ rủa tỉnh lại, mơ mơ màng màng ngẩng đầu. Cái này ngẩng đầu một cái, liền để Tráng Hán tay bắt hụt, chỉ phất động hắn mấy sợi sợi tóc. Tráng Hán một kích thất bại, trong mắt tàn khốc lóe lên, biến bắt là trường, liền đối vô xuống. Chấm đã. Văn sĩ đông nhiên lên tiếng, hắn khắp chỉ nhất toán, sắc mặt biến hóa, vị này đạo hữu cao thâm mặt chắc, ngươi không phải là đối thủ. Đi theo, hắn tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm Trần Thanh, biểu lộ nghiêm trọng, trầm giọng hỏi, các hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Thế nhưng là cố ý ở chỗ này chờ nhóm chúng ta. Trần Thanh nhìn về phía vây quanh 6 người, cũng là không hoảng hốt, ngược lại cười nói, chư vị đại khái là hiểu lầm, gặp được mấy vị, chỉ có thể nói là vừa lúc mà gặp. Giả bộ trái ngược với. Cẩm Y thanh niên cười lạnh một tiếng, tay nắm kiên quyết, đầu ngón tay linh quang phun ra nuốt vào, có thể chống đỡ được túy tiên dẫn sớm tỉnh lại, các hạ không phải bình thường lữ nhân a. Giờ này khắc này, xuất hiện ở chỗ này, lại còn nói là vừa lúc mà gặp. Nói, người nào phải ngươi tới? Nghe được bao nhiêu? Nhưng hắn cũng không lập tức động thủ, thứ nhất là có chỗ kiêng kỵ, thứ hai là lo lắng hiện tại động thủ sẽ hỏng bọn hắn mưu đồ. Mà Trần Thanh nghe được lời ấy, khép mắt suy tư một lát, lại nói, như nói đến, xác thực cũng không phải trùng hợp, chúng ta sở dĩ ở chỗ này chạm mặt, thật là có nguyên do. Cẩm Y thanh niên cười lạnh càng sâu, rốt cục muốn thừa nhận. Không nghĩ tới, Trần Thanh đi theo lại nói, các ngươi có lẽ cũng đã nhận ra, ở quá khứ trong lịch sử, âm thầm ẩn nút một đạo mạch nước ngầm. Lời vừa nói ra, 6 người thần sắc đều là ngưng tụ. Tráng Hán giơ lên bàn tay dừng ở giữa không trung. Diễm lệ nữ tử thu hồi mỹ thiếu. Văn sĩ trong mắt tinh quang nổ bắn ra, tiến lên trước một bước, vô hình khí thế áp bách mà đến, ngươi biết rõ lịch sử mạch nước ngầm. Ngươi đến tụt cùng là ai? Trần Thanh há mồm liền ra, tại hạ đạo hiệu Hương Nôn, ngẫu nhiên đạt được manh mối, biết nơi đây sẽ có phong vân hội tụ, cho nên đến nhìn qua. Mới vừa nghe chư vị lời nói, giống như cùng tại hạ chỗ tra sự tình, không như mà hợp. Tán tu. Văn sĩ cau mày, hiển nhiên tại trong trí nhớ lục soát cái tên này. Cẩm Y thanh niên cười nhạo, an nói xuông, ai mà tin? Chẳng lẽ kia mạch nước ngầm phái tới thám tử, gặp hành tích bại lộ, liền tới lừa dối chúng ta? Thoa Y khách lúc này mở miệng hỏi, ngươi đã truy tra mạch nước ngầm, có thể có gì bằng chứng? Hoặc là, biết rõ bí ẩn gì? Trần Thanh hơi chút do dự. Đám người thấy thế, lòng nghi ngờ càng tăng lên. Cẩm Y tay của thanh niên đã ấn lên chuôi kiếm, thế nào, biên không đi xuống? Trần Thanh lại chậm rãi nói, không phải là chần chờ, mà là tại muốn. Nên trước nói thứ nào? Hắn nhớ lại từ Tô gia huynh muội kia đạt được một chút tình báo, tuyển cái ra, 3 năm trước đây, Nam Cương Xích phát quân tập kích bất ngờ trấn Nam Quan đêm trước, quan nội ba khu kho lúa thủ tướng đều thu được đóng dấu trồng trung tâm ấn đổi nơi đóng quân văn thư. Sau đó nghiệm nhìn, ấn tín là thật, nhưng văn thư bút tích lại xuất từ 2 người chi thủ, lại dùng lỏng khói như ý mực. Văn sĩ ánh mắt ngưng tụ, lỏng khói như ý mực. Này mực chế pháp đặc khác biệt, chuyên cung cấp ngọc kinh bên trong su cơ muốn văn thư, chảy ra cực ít. Ngươi như thế nào biết được? Ta tự có phương pháp. Trần Thanh không đáp, tiếp tục nói, việc này bị ép xuống, nhưng Xích phát quân phá quan về sau, kia 3 tên thủ tướng tính cả hắn người thân, đều tại trong vòng nửa tháng ngoài ý muốn qua đời, không một người sống. Tóc trắng lao hầu đột nhiên mở miệng, việc này lao thân cũng có nghe thấy. Ngươi nói. Kiện thứ 2 Trần Thanh dừng một chút, năm ngoái Tây Mạc Linh còn bảo chủ cắt vô cùng vô tận, từ Hắc thị mua hàng một nhóm địa mạch nguyên đồng, theo ta được biết, đám kia nguyên đồng thực là 3 năm trước đây tiên triều là chữa trị Bắc Cương trấn ma tháp chỗ phân phối vật tư, áp vận trên đường tại Quỷ Khốc Hạ bị cướp, áp vận quan binh 57 người, hải cốt không còn. Diễm lệ nữ tử nghe hiểu cái này, con ngươi đảo một vòng, cười khanh khách, tiểu ca ca, ngươi nói những này, nghe dọa người, có thể nói đến cùng vẫn là chút bộ phong chóc ảnh chuyện cũ đây. Xích phát quân phá quan, địa mạch nguyên đồng bị cướp, đều là bên ngoài có án có thể tra sự tình, ngươi thêm mắm thêm muối, thêm chút gia vị, còn không đủ nha. Trần Thanh lại không ăn lấy nàng tiết tấu đi, lời nói xoay chuyển, chư vị làm việc tuy có che lấp, nhưng mục đích nên là cùng ta, lại lo lắng ta tiết lộ các ngươi hành tung cùng tin tức, nếu như thế, sao không ra tay? 6 người ánh mắt giao lưu, hoài nghi còn tại, nhưng bọn hắn ẩn ẩn phát giác được Trần Thanh nội tình không cạn, lại không muốn tùy tiện động thủ. Một hồi lâu, kia văn sĩ đại biểu đám người mở miệng, Hương Nôn tử đạo hữu, hợp tác quý ở thẳng thắn, chí ít trên mặt cần có chương trình, ngươi có thể theo chúng ta cùng nhau hành động, nhưng cần thụ một đạo đồng tâm khế ước buộc, chuyến này bên trong không được có hại chúng ta tiến hành, không được tự mình thoát ly, không được hướng ngoại giới truyền lại tin tức. Sau đó, như chứng thực ngươi lời nói không loa, khế ước tự giải, chúng ta có thể tiến một bước hợp tác. Nếu ngươi có dị tâm, cho dù tổn thương to lớn, chúng ta cũng đem cái chi. Nói xong lời cuối cùng một câu, văn sĩ trong mắt hàn quang lóe lên. Đây là muốn đem Trần Thanh đặt ở ngay dưới mắt giám sát, đồng thời lợi dụng hắn khả năng giá trị. Trần Thanh làm ra vẻ suy tư, lập tức gật đầu, có thể. Nhưng khế ước cần rõ ràng, chỉ là lâm thời hợp tác kết thúc, không được có điều khiển tâm thần, tìm kiếm tư ẩn chi điều khoản. Mà lại, nếu ta phát hiện mạch nước ngầm hạch tâm, cần có cơ hội tự mình chất vấn một số việc, thậm chí trực tiếp xuất thủ. Đương nhiên, ta như xuất thủ, tất sẽ không liên lụy các ngươi chính là thừa cơ tối lui, cũng là có thể. Có thể. Văn sĩ cũng là dứt khoát, tại chỗ tay lấy ra hiện ra linh quang giấy dầu, đầu ngón tay phát họa, đem điều khoản từng cái hiển hóa, trọng điểm đột xuất lâm thời tính, bình đẳng ước thúc cùng Trần Thanh nói lên điều kiện. Trần Thanh lấy thần niệm cẩn thận đảo qua, xác nhận không sai về sau, bước ra một giọt tinh huyết, dung nhập giấy dầu. Văn sĩ mấy người cũng riêng phần mình nhỏ vào tinh huyết. Giấy dầu ánh sáng lóe lên, hóa thành bảy đạo ánh sáng nhạt, phân biệt không có vào 6 người cùng Trần Thanh mi tâm, một đạo yếu ớt nhưng rõ ràng liên hệ tạo dựng lên, chủ yếu là cảm ứng vị trí cùng phải chăng vi phạm thể ước, cũng không khống chế chi năng. Trần Thanh thần niệm khẽ nhúc đích, phát hiện pháp tướng như động, có thể trực tiếp vỡ vụn đạo này thể ước chi quang, liền biết là trên lệnh cảnh giới quá lớn, đối phương đã khó mà ước thúc chính mình. Nhưng hắn cũng không có phá hư, dù sao vốn là tại kia khế ước bên trong gia nhập thuận tiện chính mình làm việc nội dung. Khế thành. Bầu không khí thoáng hòa hoãn. Tráng hán thu hồi tư thế, nhưng vẫn là ồm ồm cảnh cáo, tiểu tử, đi theo liền thành thật một chút, đừng cản trở. Diễm lệ nữ tử lại khôi phục cười mỉm bộ dáng, thương ngôn tiểu đệ đệ, trên đường cần phải theo sát tỷ tỷ nha. Thoa y khách tiên lặng triệt hồi cách âm cái giới. Văn sĩ đối Trần Thanh nhẹ gật đầu, thương ngôn đạo hữu, tiếp xuống 13 ngày, chúng ta cần ở chỗ này làm chút chuẩn bị, đồng tiến một bước xác minh một chút tình báo, ngươi đã đồng hành, có chút tin tức cũng có thể cộng hưởng. Hắn chỉ bên cạnh một cái không bị, ngồi đi, chúng ta nói rõ chi tiết nói lần này mạch nước ngầm sự tình đã biết tình báo, cùng khả năng xuất hiện mấy cái mấu chốt nhân vật. Trần Thanh chắp tay, thản nhiên ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ, bước đầu tiên này, xem như trà trộn vào đi, tiếp xuống, chính là mượn 6 người này chi tiện, từ một cái khác góc độ nguy trang, tham gia bất hệ chu chi hội. Chương 398, đóng V2 một nhóm, yêu một nhóm chương 398, đóng V2 một nhóm, yêu một nhóm tại cùng mấy người nói định về sau, Trần Thanh lại nghĩ tới, chân chính bất hệ chu chi hội, muốn tại 13 ngày sau đó, trong lúc đó hắn cần thức tỉnh 1-2 lần. Có lẽ, ta có thể mượn nhờ quang âm chi lực, kéo dài một lần nhập mộng thời gian, vượt qua 7 ngày, giảm bớt vừa đi vừa về nhập mộng, tỉnh lại dừng ra. Bất quá, dựa theo trước đó nhảy vọt thời gian tình huống đến xem, rất có thể cũng muốn nỗ lực ngoài ý muốn đại giới. Cân nhắc đến mượn nhờ đạo ngân, hắn kỳ thật có thể nhanh chóng vừa đi vừa về xuyên toa, trong lúc đó có tối đa nhất một chút thời gian sai lầm, cũng là có thể chịu được, thế là hắn tạm thời nhẫn nhịn lại ý nghĩ này. Vẫn là chờ chân chính cần thời điểm thử lại đi, nói đến, ta bản còn định cho đạo diễn lục cuộc đời ghi chép càng thêm mấy câu, gia tăng chút thiết lập đến giúp đỡ chính mình nắm giữ thời gian chi lực, hiện tại cũng là đã giảm mất đi cái này trình tự. Dưới mắt lẫn vào 6 người này bên trong, nhưng tiếp xuống dò xét di mạch biến số đông đảo, không nên phức tạp. 6 người kia lúc này thì tại nghiên cứu thảo luận lấy kế hoạch. Khói sóng độ địa hình phức tạp, sáng tối thủy đạo giao thoa 13 chỗ, đều có thiên nhiên mê trướng. Cẩm Y thanh niên Trịnh lấy ra một quyển trạch quốc dòng nước đồ, chỉ vào trong đó một chỗ, dưới đây trước dò xét, khả năng nhất tập kết điểm, xác nhận mảnh này có lao mê cùng chỗ sâu 3 tòa phù đảo một trong. Nhưng mạch nước ngầm như thật ở đây tụ hội, chắc chắn sẽ bày ra nhãn tuyến cùng tâm chế, bình thường thủ đoạn khó mà tới gần. Trung niên văn sĩ trầm ngâm nói, phù đảo địa hình khoáng đạt, dễ thủ khó công, lại mê vụ quanh năm không tiêu tan, xác thực thích hợp bí ẩn hội nghị, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn cũng chắc chắn phòng bị có người từ đường thủy hoặc không trung tiếp cận. Theo ta thấy, không bằng phản hắn đạo hải chi. Hắn ánh mắt đảo qua đám người, đề nghị, trạch bên trong có một loại mặc lân mặt quỷ niêm, tính hỉ âm lạnh, thường tụ tại thuyền đắm gỗ mục phía dưới. Ta có thể sớm 3 ngày, tại thượng du nơi bí ẩn bày ra dẫn âm trận, đem lại lượng mặt quỷ niêm khu đến phù đảo xung quanh thủy vực. Này cá tụ tập lúc lân phiến ma sát, sẽ phát ra nhiều người thần hồn quỷ khóc thanh âm, có thể đảo loạn thiện tầng thủy linh. Đến lúc đó, chúng ta mượn 7 cá điểm hộ, lấy nước hơi thở phù tiềm hành tới gần, có thể tránh đi bên ngoài cảnh giới. Kế này rất hay. Tráng hán buông lùi, ta lại lấy phân thủy tích sóng châu mở đường, có thể tạm thời chống ra một đầu không có nước thông đạo, thẳng đến bờ, cho dù bị phát giác, cũng có thể cưỡng ép đột nhập. Diễm lệ nữ tử che miệng cười khẽ, năng lượng ánh sáng lên đảo cũng không đủ đây, hội nghị chỗ, nhất định có trận pháp ngăn cách trong ngoài, tiểu bội chỗ này có mấy cái thực linh kim điển, am hiểu nhất gặp ăn trận pháp linh quang, nhất là đối nước, sương mù thuộc trận pháp có hiệu quả. Chỉ là cần người mang đến trận nhãn 10 trượng bên trong, lặng lẽ thả ra. Thoa y khách lúc này nói, có thể từ ta mang vào, ta ảnh độn có thể mượn cỏ lau bóng ma chớp mắt na di 30 trượng. Chỉ cần có một khe hở chi quang, liền có thể lọt vào. Tóc trắng lao hầu một mực nhắm mắt, giờ phút này chậm rãi mở mắt, từ cũ nát trong hòm thuốc lấy ra mấy cái sắc phong màu đen dược hoàn, đây là chướng hồn hương hoàn, bóp nát sau tán phát hơi khói, 3 cái hô hấp bên trong cũng có thể khiến kim đan trở xuống tu sĩ thần hồn hoảng hốt, chân nguyên chỉ trệ. Trên kim đan cũng sẽ thụ một chút ảnh hưởng, người mang lên mấy quả, lên đảo về sau, như cần gây ra hỗn loạn, có thể dùng một lát. Đám người này hiển nhiên đều có chuẩn bị, kế hoạch vòng vòng đan xen, các hiện khả năng, hiển nhiên đều không phải lâm thời góp đủ số, mà là sớm có ăn ý, lại đều có chỗ độc đáo. Nhưng Trần Thanh lặng lặng nghe, nhưng trong lòng dần dần sinh nghi đầu. Bọn hắn thương thảo chi tiết như thế xâm nhập, thậm chí cụ thể đến trận pháp khắc chế, linh trùng đặc tính, đột nhập lộ tuyến, cơ hồ là đem hoàn chỉnh chui vào phương lược nói thẳng ra, lại thế mà không có chút nào tị ý chính mình. Cái này cũng không giống như là đối một cái còn chưa lấy được bọn hắn tín nhiệm lâm thời người hợp tác, nên có thái độ. Hoặc là bọn hắn cuồng vọng đến cho rằng Trần Thanh cho dù biết được cũng vô lực ảnh hưởng đại cục, hoặc là chính là những này kế hoạch bản thân vẫn có cực lớn giữ lại, thậm chí là cố ý thả ra sương mù. Hắn đang suy nghĩ ở giữa, chợt thấy cái kia trung niên văn sĩ ánh mắt đảo qua chính mình. Quả nhiên, Trần Thanh cảm thấy hiểu rõ, mấy người kia cũng không phải là không tị hiểm, mà là tại thăm dò. Bọn hắn ném ra ngoài nhìn như tường tận kế hoạch, kỳ thực là nghĩ quan sát phản ứng của mình, phán đoán chính mình đến tột cùng biết rõ bao nhiêu, lập trường như thế nào. Ý niệm tới đây, Trần Thanh trên mặt không hiện, lại trong lòng đối chiếu từ Chí Nguyên Quân chỗ có được tin tức, kết hợp mấy người kế hoạch, lập tức phát hiện bọn hắn trong kế hoạch mấy chỗ sai lầm. Vấn đề lớn nhất ở chỗ địa điểm. Bọn hắn chắc chắn hội nghị tại Cố Định Phù Đảo, nhưng Chí Nguyên Quân rõ ràng cáo chi, Bất Hệ Chu cũng không phải là cố định chi địa, mà là một chiếc có thể tại trạch quốc trong sương mù tùy ý di động pháp khí lâu thuyền, bởi vậy vị trí lơ lửng không cố định, chỉ ở thời khắc cuối cùng mới có thể lấy đặc biệt tín hiệu tiếp dẫn. Tiếp theo là thời gian. Bọn hắn theo 13 ngày sau giờ tí chuẩn bị, cái này đều là bọn hắn sưu tập tới tình báo, nhưng chân chính tiếp dẫn cửa sổ, khả năng sớm hơn, cũng có thể là càng muộn, đều xem thuyền chủ chi ý những này sai lầm, nếu theo chi hành động, đến lúc đó chỉ sợ liền chân chính Bất Hệ Chu đều sợ không tới bên cạnh. Lập tức, hắn liền muốn, nên là như thế nào đem đám người này sai lầm cho đền bù tới, dù sao mình lại là giả trang, bây giờ cũng coi là nhập hành, làm sao đều phải xứng đáng người thiết. Đúng lúc này, kia văn sĩ bỗng nhiên mở miệng, Thương Ngôn Đạo Hưu nghe đến mê mẩn, thế nhưng là cảm thấy chúng ta kế hoạch có gì chỗ không ổn. Cũng hoặc, Đạo Hưu có khác cao kiến. Trong dạ tiến tĩnh, còn lại 5 người ánh mắt thoáng chốc hội tụ ở trên thân Trần Thanh. Trần Thanh nên tiếp văn sĩ ánh mắt, cười nói, cao kiến nói không lên, chỉ là nghe chư vị thương thảo, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ồ, chuyện gì? Cẩm Ý thanh niên nhíu mày. Chư vị tội hổ, còn chưa liên hệ tính danh. Trần Thanh ánh mắt chậm rãi đảo qua 6 người, đã lập xuống kế ước, sóng vai làm việc, dù sao cũng nên có cái xưng hô, nếu không hành động thời điểm, chẳng lẽ lấy uy, ai tướng gọi? Nếu có đột phát chỉ biến, như thế nào kịp thời hô ứng? 6 người nghe vậy, thần sắc khác nhau. Tráng Hán hừ một tiếng, hiển nhiên cảm thấy vẽ vời thêm chuyện. Diễm Lệ nữ tử sóng mắt lưu chuyển, cười mà không nói. Thoa Y khách cùng tóc trắng lao hầu mặt không biểu lộ. Cẩm Y thanh niên nhíu mày, đang muốn nói cái gì, văn sĩ lại đưa tay ngừng lại. Đạo hữu lời nói có lý, là tại hạ sơ sót. Văn sĩ thần sắc thản nhiên, đã là lâm thời minh hữu, sắc thực nên có cái xưng hô, thuận tiện làm việc. Đi theo, hắn dẫn đầu nói, đạo hữu có thể gọi ta là Tuân tiên sinh. Cẩm Y thanh niên gặp văn sĩ dẫn đầu, hơi chần chờ, âm thanh lạnh lùng nói, Liêu không chuyển. Tráng Hán đúng thanh nói, Hồng Quê. Diễm Lệ nữ tử yêu kiều cười, gọi ta đảo nương tử là được. Thoa Y thì khách, ảnh thất. Tóc trắng lao hầu, tang bà. Nghe mấy người khác chi ngôn, kia Cẩm Y thanh niên cùng Tráng Hán đều là mí mắt nhảy một cái, muốn nói lại thôi. Danh hào đều ngắn gọn, ngoại trừ kia Liêu không chuyển, Hồng Quê hai người, hiển nhiên chỉ là danh hiệu, lại không quan hệ thân phận chân thật bối cảnh. Trần Thanh cũng là không thâm cứu, gật đầu nói, đã trao đổi xưng hô, tại hạ cũng có một hai ngu kiến, có lẽ có thể cung cấp chư vị tham khảo. Dựa hai lắng nghe. Tuân tiên sinh ánh mắt chuyên chú. Thứ nhất Trần Thanh rỗi ra một ngón tay, theo tại hạ biết, kia mạch nước ngầm lần này hội nghị chỗ, sợ không phải cố định hòn đảo. Không phải hòn đảo. Liêu không truyền nhíu mày lại, lời này ý gì? Trạch quốc minh ngông, hòn đảo mặc dù ẩn nấp, lại có dễ có thể tìm ra. Trần Thanh trầm ổn lấy đúng, lấy mạch nước ngầm làm việc chi quỷ quyệt, sao lại cam mạo này hiểm? Tại hạ từ một vị nào đó tuyến nhân chỗ biết được, bọn hắn chân chính tập kết điểm, xác nhận một chiếc có thể tại trong sương mù di động lâu thuyền một cái, vị trí không chừng, canh giờ cũng có thể điều khiển tinh vi, chỉ có cầm đặc biệt tín vật hoặc ám hiệu người mới có thể đến tiếp dẫn. Lời vừa nói ra, 6 người sắc mặt đều biến. Bọn hắn kế hoạch lúc trước, cơ hồ toàn xây dựng ở cố định phù đảo cái này một tiền đề lên. Như mục tiêu là một chiếc di động thuyền, tất cả nhằm vào địa hình bố trí, tiềm hành lộ tuyến, hơn phân nửa đều muốn hết hiệu lực. Lời ấy thật chứ? Hồng Khuê trừng to mắt. Ngươi có gì bằng chứng? Đào Nương Tử tiểu dung thu liễm. Tuyến nhân là ai? Ảnh Thất thanh âm lạnh hơn. Tuân Tiên Sinh chăm chú nhìn Trần Thanh, phản phất muốn đem hắn nhìn đấu. Thương Ngôn Đạo Hữu, này tin tức không thể coi thường, nếu bị thật thì chúng ta kế hoạch cần toàn bộ điều chỉnh. Nếu bị hư. Nửa câu sau chưa hết, nhưng ý cảnh cáo đã minh. Đối mặt chất vấn, Trần Thanh thần sắc không thay đổi, vẫn như cũng là há mồm liền đến, tin hay không, ở chỗ chư vị. Tại hạ lời nói, nguồn gốc từ một đầu từng cùng mạch nước ngầm từng có ngắn ngủi tiếp xúc, hiện đã qua đời tuyến nhân Lâm Trung đưa tin, lúc đó hắn thân chúng kỳ độc, thậm chí mê muội ở giữa thổ lộ đôi câu vài lời, trong đó liền có trong sương mù lâu thuyền, tin tưởng mà độ ngữ điệu, kết hợp mạch nước ngầm tác phong trước sau như một, tại hạ coi là, này tin tức có độ tin cậy cực cao. Hắn tương lai nguyên giao cho đã qua đời tuyến nhân không có chứng cứ. 6 người trầm mặc, nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Trần Thanh cho ra tin tức, xác thực càng phù hợp mạch nước ngầm cho bọn hắn cái chủng loại kia bí ẩn khó lường ấn tượng. Nếu thật là di động lâu thuyền, Tuân Tiên Sinh rơi vào trầm tư, như vậy ban đầu chui vào phương thức hoàn toàn chính xác cần biến. Cường công xông vào đã không thể làm, nhất định phải cầm tới tín vật hoặc chặn được cám hiệu. Chính là, lại đây là thứ nhất. Trần Thanh gật đầu, thứ hai, hội nghị canh giờ, chưa chắc là giờ tí, mạch nước ngầm xảo trá, ý để phòng người khác cực nặng, rất có thể sắp đặt số vòng nghiệm chứng, hoặc sớm, hoặc trì hoãn. Chúng ta cần làm tốt tại khói sóng độ thời gian dài ẩn nút chờ đợi tín hiệu chuẩn bị. Liêu Không Truyền sắc mặt khó coi, kể từ đó, biến số càng lớn, nhưng cũng càng thú vị, không phải sao? Đào Nương Tử một lần nữa treo lên tiểu dung, hư ngôn đệ đệ, ngươi cái này hai đầu tin tức, như là thật, giá trị cũng không nhỏ, tỷ tỷ hiện tại cũng có điểm tin tưởng, ngươi không phải bên kia phái tới người. Ảnh Thất đông nhiên nói, coi như tin tức làm thật, tín vật hoặc ám hiệu từ đâu mà đến? Thời gian không chừng, lại như thế nào nắm chắc? Đây cũng là tiếp xuống 13 ngày, chúng ta cần toàn lực truy tra sự tình. Tuân Tiên Sinh đã khôi phục tỉnh táo, cũng cấp tốc làm rõ mạch suy nghĩ, sau đó nói, trước kia kế hoạch cần làm điều chỉnh. Liễu Quân, ngươi tinh thông cấm chế cơ quan, nghĩ cách tại khói sóng độ mấy cái khả năng thủy đạo đầu mối then chốt, bày ra không dễ dàng phát giác thủy kính lưu ảnh trận, phàm là có dị thường thuyền trải qua, hoặc tín hiệu đặc thù xuất hiện, đều có thể ghi chép. Tam bà, y thuật của ngươi độc thuật song tuyệt, lại am hiểu ngụy trang, có thể ra vẻ hái trạch dược lao ẩu, tại bến đỏ lần cận hoạt động, lưu ý khuôn mặt xa lạ cùng dị thường giao dịch. Hai người gật đầu nói phải. Tuân Tiên Sinh lại nhìn về phía mấy người khác, Đào Nương Tử, Ảnh Thất, hai người các ngươi phối hợp, một sáng một tối, nghĩ cách từ trạch quốc phụ cận thủy phỉ, người buôn lậu trong miệng, đào một đào gần đây phải chăng có đặc thù nhân vật hoặc hàng hóa ra vào. Hùng Quê, ngươi theo ta tọa trấn trung tâm, phân tích các phương chuyển về tình báo, cũng chuẩn bị mấy bộ ứng đối khác biệt tình huống tấn công hoặc rút lui phương án. Hắn trật tự rõ ràng, trong khoảnh khắc một lần nữa phân công, sau đó nhìn về phía Trần Thanh, Thương Luân đạo hữu, ngươi đã cung cấp mấu chốt manh mối, liền mời tạm cùng Hùng Quê một đạo, cũng dễ dàng cho kịp thời câu thông. Như thế nào? Tên là dễ dàng cho câu thông kỳ thực là đem Trần Thanh đặt ở bên người, cùng chiến lược mạnh nhất Hùng Khuê cùng nhau trông giữ. Trần Thanh sao lại không biết nói ý, nhưng hắn bản ý chính là lẫn vào dò xét, tự nhiên thuận nước đẩy thuyền, lúc này gật đầu, có thể. Tuân Tiên Sinh đánh nhịp, việc này không nên chậm trễ, chư vị lập tức chia ra chuẩn bị. Nhớ kỹ, 13 ngày sau, vô luận có hay không xác thực tín vật cùng ám hiệu, đang lúc hoàng hôn, đều cần về trà này lều tụ hợp, lại định cử chỉ. Trong lúc đó nếu có phát hiện trọng đại, lấy đồng tâm khế làm dẫn, khẩn cấp đưa tin. Chương 399, ngầm hiểu lẫn nhau chương 399, ngầm hiểu lẫn nhau minh bạch. Phân phó thỏa đáng về sau, 6 người lúc này riêng phần mình động tác, lôi lệ phong hành. Liêu Không Truyền, Tam Bà, Đào Nương Tử, Ảnh Thất riêng phần mình hóa thành độn quang hoặc dung nhập bóng ma, cấp tốc biến mất tại đồng vụ cùng đuổi cỏ lao bên trong. Trong quan trà, chỉ còn Tuân Tiên Sinh, Hùng Khuê cùng Trần Thanh ba người. Thư Ngôn đạo hữu, ngươi như thành tâm tương trợ, kia mộ gia tự nhiên cũng sẽ hộ ngươi. Hùng Khuê được kia Tuân Tiên Sinh ánh mắt về sau, nhếch nhếch miệng, vô hậu bối lao, đi theo mộ gia, bảo đảm ngươi vô sự. Đi thôi, về trước chúng ta tại phụ cận một cái điểm dừng chân. Trần Thanh gật đầu, theo hai người đi ra quán trà. Kia Tuân Tiên Sinh còn tại trên bàn lưu lại nước trà tiền. Liên tại bọn hắn thân ảnh không có vào trong sương mù không lâu. Lúc trước rời đi Ảnh Thất, từ một lùn cỏ lao sau chậm rãi hiện hình, nhìn một cái ba người rời đi phương hướng, chợt lần nữa dung nhập bóng ma. Càng xa xôi, một gốc cây cô đỉnh, Đào Nương Tử nhẹ nhàng đứng ở cành cây nhỏ phía trên, đuốt đuốt một sợi sợi tóc, đống nhiên đối dưới cây bóng ma nói, Tuân Tiên Sinh muốn đem người này đặt ở ngay dưới mắt nhìn xem, nhưng nếu hắn thật có vấn đề, cái này chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Ngài thấy thế nào? Qua một hồi lâu, một cái giản mua thanh âm từ dưới cây truyền ra, Tuân thị đã có quyết định, cho là có chỗ cân nhắc, các ngươi một mực nhìn xem là được. Thì ra là thế, cũng được, dù sao năm đó vị kia trong rượu tiên tử dạy ta phương pháp bảo vệ tính mạng, nếu thật là thế cục không rõ, ta chạy đi sẽ cho các ngươi dâng hương. Đào Nương Tử nở nụ cười xinh đẹp, thân ảnh theo gió tiêu tán. Trần Thanh đi theo Tuân Tiên Sinh cùng Hùng Quê, tại mê vụ cùng trong cỏ lao ghé qua ướp chừng một khắc đồng hồ, liền đến một chỗ cực kỳ ẩn nấp thiên nhiên hang. Cửa hang bị dây leo cùng sương mù che lấp, nội bộ lại khô ráo rộng rãi, lộ vẻ bố trí tỉ mỉ qua, cái bàn giường chiếu đầy đủ mọi thứ, còn có giản dị trận pháp ngăn cách khí tức. Chúng ta tạm thời đặt chân ở chỗ này. Tuân Tiên Sinh nhóm lửa một chiếc khí tử phong đăng, mở nhạt ánh đèn chiếu sáng vết động. Hùng Quê, ngươi đi kiểm tra một cái bên ngoài dự cảnh trận pháp phải trăng hoàn hảo, lại lấy chút nước sạch trở về. Được rồi. Hùng Quê lên tiếng, nhanh chân đi ra hang. Trong động chỉ còn lại Tuân Tiên Sinh cùng Trần Thanh hai người. Bầu không khí nhất thời có chút hỗn loạn. Tuân Tiên Sinh phối hợp ngồi trên băng ghế đá, lấy ra một mai ngọc giản, lấy thần niệm khắc lục lấy cái gì, tựa hồ cũng không cùng Trần Thanh trò chuyện dự định. Trần Thanh cũng không nổi, tìm chỗ khô ráo hòn đá ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực thần niệm khẽ nhúc nhích, cảm ứng đến kia đồng tâm khế ba động. Cùng ngoài động Hùng Khuê động tĩnh, ước chừng nửa chén trà nhỏ về sau, Tuân Tiên Sinh buông xuống ngọc giản, đống nhiên mở miệng, Thư Ngôn đạo hữu, ngươi mới vạch chúng ta kế hoạch sai lầm, tình báo tinh chuẩn, làm cho người kinh ngạc. Nhất là di động lâu thuyền mà nói, nếu không phải đối mạch nước ngầm có cực sâu hiểu rõ, hoặc thật có đặc thù con đường, đoạn khó biết được. Liêu Không Truyền bọn hắn có lẽ bán tín bán nghi, nhưng tại hạ lại coi là, đạo hữu biết, chỉ sợ không chỉ như thế. Trần Thanh mở mắt ra, nên tiếp hắn ánh mắt, Tuân đạo hữu lời ấy ý gì? Không còn ý gì khác. Tuân Tiên Sinh nở nụ cười, chẳng qua là cảm thấy, cùng đạo hữu hợp tác lần này trừ ám chi đi, có lẽ thật có thể có ngoài ý muốn niềm vui. Đạo hưu chỉ cần nhớ kỹ khế ước sở định, thời khắc mấu chốt, chớ có liên lụy chúng ta quá đáng thuận tiện. Hắn lời nói bên trong hình như có thâm ý, Trần Thanh nghe hiểu, mỉm cười. Tự nhiên, chúng ta theo như nhu cầu, lẫn nhau không cất nợ, nhưng nếu nói mục đích, nên là không sai biệt lắm. Như thế, rất tốt. Tuân Tiên Sinh không cần phải nhiều lời nữa, một lần nữa cầm lấy ngọc giản. Trần Thanh thì ngồi xếp bằng xuống, thần niệm nội thị. Tử phủ trung ương, một tôn cao gần tấc nguyên anh lặng lặng ngồi xếp bằng. Nó toàn thân óng ánh, như lưu ly bảo toàn tạo hình. Có lôi quang cuốn quanh, bên trong lưu chuyển lên một đoàn mịt mờ chi khí, giống như hỗn độn chưa phân, lại như chất chứa tinh vân. Đây cũng là giấc mộng này bên trong thân thu nạp thái nguyên đế bận, chủ quang chất khí, dung hợp mấy đời tích lũy cùng linh môn, lôi phủ liên hệ về sau, ngưng kết ra hoàn toàn mới nguyên anh. Cái này cùng hai lần trước ngưng kết nguyên anh cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cái này nguyên anh là hắn đang dò xét kia di tích lúc động niệm mà thành, bởi vì kinh nghiệm phong phú, đúng là chớp mắt mà thành, còn chưa gây nên quá lớn động tĩnh. Hoặc là bởi vì liên quan tới đến thời gian, cái này ngưng kết nguyên anh lúc vốn có kiếp, lại không có khoảnh khắc giáng lâm, nên là bị rời lại. Trần Thanh dọc theo con đường này, đều không có thời gian cẩn thận thể ngộ, giờ phút này tính gặp nạn đến thời gian nhàn hạ, xâm nhập cảm ứng về sau, liền sinh minh ngộ. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, nguyên anh mặt ngoài mịt mở chi khí liền nhẹ nhàng dập dờn, bên ngoài cuốn lôi quang tùy theo nhảy lên, hắn có thể cảm giác được, như dùng cái này nguyên anh làm tâm, toàn lực thôi động tịch diệt lôi tôn pháp tướng, hắn uy năng, hắn bền bỉ, nó biến hóa, đều đem viễn siêu di vãng. Bất quá, tôn này nguyên anh vẫn ở tại tân sinh trạng thái, rất nhiều lực lượng còn chưa điều hòa hòa hợp, còn cần ôn dưỡng mới có thể chân chính phát huy kinh khủng tiềm năng. Không đổi, đường còn rất dài. Trong động không nhật nguyệt, tính tọa bên trong Trần Thành, đột nhiên lòng có cảm giác, mở mắt xem xét, gặp có bạch vụ từ chu vi tụ đến, tràn ngập tầm mắt. Mộng tỉnh thời khắc, sắp xảy ra. Trần Thanh cũng là không thèm để ý, lưu lại một đạo đạo ngân, liền thuận theo tự nhiên. Bạch vụ dần dần dày, trắng xóa bao trùm hết thảy. Mộng tỉnh. Mộng bên ngoài, hiện thế. Nam Tân Thành. Trần Thanh mở hai mắt ra, liền có một cỗ mịt mờ khí tức cùng nhảy nhót lôi quang phản hồi mà đến, cùng bản thể tử phụ trung nguyên có nguyên anh chậm rãi giao hòa, mang đến một loại kỳ dị viên mãn cùng nặng nề cảm giác. Trong ngộng nguyên anh tân sinh, đồng bộ phản hồi đến hiện thế bản thể, mặc dù chỉ là khí tức cùng bản chất chiếu rọi, cũng để bản thể cỗ này nguyên anh tăng cơ nâng cao một bước. Hắn tâm niệm ngưng lại, thử đem cỗ này phản hồi mà đến đặc thù khí tức từ nguyên anh trung bộc ra, hội tụ. Ầm. Chỉ bao nhọn lớn nhỏ, bề ngoài hỗn độn, nội ẩn lôi văn mông lung quan đoàn, tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, xoay tròn. Nó tản ra xen vào hư thực ở giữa ba động, chính là ẩn chứa bộ phận nguyên anh bản nguyên cùng thần thông ý vận tiêu hao phẩm. Trần Thanh ngắm nghĩa cái này đoàn ánh sáng nhạt, như tại thời khắc mấu chốt đem nó dẫn bạo, hoặc bám vào tại pháp bảo, thuật pháp bên trong, trong nháy mắt bộc phát ra uy năng, đủ để uy hiếp thậm chí trọng thương nguyên anh ngoại cảnh, lại rất khó đề phòng, xem như một trường không tệ át chủ bài. Đọc rơi, hắn đem cái này đoàn hỗn độn lôi ánh sáng nạp về tử phủ ôn dưỡng, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Lần này xuống núi, vốn là tìm kiếm thời không pháp môn, bây giờ chủ quang bí ma ký sinh quyết mặc dù tai họa ngầm chưa trừ, nhưng cuối cùng được con đường, mục đích đã đạt, đối hoàn thành trong ngộng việc vặt, liền nên trở về Minh Hà Sơn. Trong núi mặc dù thanh tịch, lại là chỗ căn bản, lại mộng trung tiên triều phong ba dần dần lên, di mạch, phật môn, tiên triều nhiều mặt đấu sức, càng cần hơn cái an ổn hoàn cảnh, ứng đối tình thế hỗn loạn. Bất quá Trần Thanh lại tiếp tục trầm ngâm, cảnh thân vương, Tô Trực Cẩn thậm chí Huyền Quyền các lần này đại lực giúp đỡ, ân tình là thật sự thiếu, người tu hành, không trệ tại vận, cũng không giấu nhân quả. Phần nhân tình này, cần đi lại, ngày sau lúc có hồi báo, mới có thể suy nghĩ thông suốt. Trừ cái đó ra, còn có tàn quyển các vũ ấn bên kia. Thực văn khu một nhóm, hắn được chủ quang bí ma ký sinh quyết vật dẫn, cái này kỳ thật cũng là ân tình nhân quả. Đường dây này, không thể đoạn, ngày sau lúc có một phen an bài. Trong lòng thương nghị đã định, Trần Thanh không lại trì hoãn. Hắn trước đem Huyền Quyền các đưa tới còn thừa điện tịch nhanh chóng xem một lần, xác nhận lại không khẩn yếu bỏ sót, liền đem nó chỉnh lý tốt đặt trên bàn. Làm xong những này, Trần Thanh một lần nữa xếp bằng ở trên bộ đoàn, nín hơi ngưng thần. Trong ngộng chi cục đã tới mấu chốt, cần mau trở về. Nghĩ đến, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Cùng một thời gian, mấy con phố bên ngoài Nam Tân Quan Hải Các, tầng cao nhất trong nhà thất, có ba người ngồi đối diện. Trên cùng là cái thân mang cẩm bào trung niên nam tử, mặt như con ngọc, khí độ trầm tĩnh ung dung, chính là kia Bắc Ly Vương triều dòng họ Trần Diên. Dưới tay hai người, một già một trẻ. Lão giả mặc một mạc áo đay, khuôn mặt gầy gò, thần sắc lạnh nhạt, thiếu niên thì 17-18 tuổi, sắc mặt căng cứng, lộ ra nội tâm lo nghĩ cùng thấp thỏm. Vương thượng thiếu niên xem chừng mở miệng, chúng ta đợi mấy ngày. Kia Trần trưởng môn từ đầu đến cuối bế quan không ra, có thể hay không? Nam Viêm người căn bản không muốn để chúng ta gặp hắn. Minh Hiên, an tâm chớ đội. Trần Diên nâng chung trà lên lướt qua phù mạc, nên đường, đã đưa tới, chúng ta lấy lê mà đến, Trần tình nguồn gốc, Đại Viêm dù có cố kỵ, tại không rõ chân tướng trước, cũng sẽ không cưỡng ép ngăn cản, đồ gây chỉ trích, về phần vị kia Trần trưởng môn phải chăng nguyện gặp, khi nào gặp, gấp cũng vô dụng. Áo đây lão giả liền nói, vương thượng nói có lý, việc này như thật, liên lụy quá lớn, nhưng nguyên nhân chính là như thế, càng cần ổn thỏa. Trần trưởng môn nghiên kỷ nhẹ nhàng, liền đã có pháp tướng chi uy, chấn động đông linh, như thế nhân vật, như huyết mạch không sai, đó chính là thiên hữu ta Đại Ly Trần thị, chỉ là mấy ngày chờ đợi, tính được cái gì? Nói, hắn nhìn về phía thiếu niên Trần Minh Hiên, chỉ cần các ngươi cái này một chi đời đời truyền miệng bí mật là thật, vậy coi như là đại sự, các phương đều sẽ chú ý, nhất định phải thận trọng. Kia thiếu niên nhẹ gật đầu. Trần Diên đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói, chân tướng như thế nào, gặp mặt tự biết. Giờ phút này, tinh tâm chờ đợi chính là, nên là chúng ta cơ duyên, chạy không thoát, nếu không phải, cơ cầu cũng vô ích. Lời tuy như thế, vừa nghĩ tới cái kia khả năng, hắn trong tay áo tay cũng không nhịn được có chút nắm chặt. Mộng trung tiên triều. Trần Thanh mở mắt, vẫn là vách đá bất tỉnh đèn. Trong động không nhật nguyện, hắn lần ngồi xuống này, lại là ba ngày. Trong lúc đó, hắn chỉ là ngẫu nhiên đứng dậy, hoạt động gân cốt, uống chút nước sạch, đa số thời gian đều đang nhắm mắt điều tức. Tuân Tiên Sinh cùng Hùng Khuê ngoại trừ cần thiết giao lưu, cũng không nói nhiều, nhưng Trần Thành có thể cảm giác được, hai người đối với mình ăn phận, cũng có chút ngoài ý muốn. Ngày thứ ba hoàng hôn, ra ngoài dò xét ảnh thất cùng tăng bà tuần tự trở về, mang về tin tức nhưng không để lạc quan. Tiên ba độ lân cận thủy vực, cũng không khác thường thuyền ẩn hiện ghi chép, mấy cái thủy đạo đầu mối then chốt thủy tính trận, cũng chưa từng bắt được phù hợp lâu thuyền đặc thù bằng dáng. Ảnh thất thanh âm trầm thấp, Tang bà để dương thuốc xuống, khàn khàn nói, lão thân ra vẻ người hái thuốc, tại bến đò bồi hồi hai ngày, gặp vài nhóm khuôn mặt xa lạ, khí tức hỗn tạp, lại không tụ họp chi tượng. Cũng có mấy đám thủy phỉ thuyền hàng bận chút cấm vật, nhưng cùng mạch nước ngầm ứng không liên quan. Bầu không khí ngưng lại. Kế hoạch ban đầu bị Trần Thanh phủ định về sau, phương hướng mới lại chậm chạp không có đột phá, đám người khó tránh khỏi sinh ra phiền muộn cùng lo nghĩ. Liêu không truyền cho đảo nương tử chưa trở về. Tuân Tiên Sinh trầm ngâm một lát, nhìn về phía Trần Thanh, hương ngôn đạo hữu, ngươi cung cấp manh mối cực kỳ trọng yếu, nhưng dưới mắt dò xét bị ngăn trở, dám hỏi đạo hữu nhưng còn có cái khác manh mối có thể cung cấp. Chương 400, Tiểu Trung Tiên. Chương 400, Tiểu Trung Tiên. Trần Thanh sau khi nghe xong, không chút do dự mà nói, Tuân đạo hữu, tại hạ biết đã đều bẩm báo, mạch nước ngầm làm việc bí hiểm, tiếp dẫn chi pháp tất cũng thiên biến vạn hóa, có lẽ không phải là cố định tín vật, mà là khẩu lệnh, thuật pháp các loại, nhất thời như thế nào dò. Hắn lại là không có ý định lại lộ ra càng nhiều tin tức, nếu không cũng quá giống nội bộ nhân sĩ phái tới thám tử. Tuân Tiên Sinh nghe, thì là ánh mắt khẽ nhúc đích, như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, Trần Thanh thần niệm chỗ sâu, trong ngực khối kia đen như mực lệnh bài chấn động, sau đó lại có một sợi ba động, xuyên thấu trận pháp, chạm đến hắn cảm giác. Là Tô gia huynh muội. Thông qua kia huyền diệp lệnh, hai người thanh âm đúng là vòng qua Tuân thị cấm chế, vô thanh vô tức chuyển tới. Trần Thanh trên mặt bất động, vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, đối một lát sau, mới đưa một sợi thần niệm câu thông lệnh bài, truyền ra ý niệm, thế nhưng là có việc. Thế tử, Tô Văn Diễn ý niệm tùy theo truyền đến, ta cùng Ánh Tuyết đã chống đỡ yên ba độ lần cận, thuận lợi dàn xếp, tham dự tiền kỳ bố phòng cùng tiếp dẫn công việc. Đến Nguyên Tiên Sinh cũng đưa tin, hắn đã khởi hành, đem tự mình chủ trì lần này tụ hội, xin hỏi thế tử, ngài bên kia tình hình như thế nào? Khi nào có thể đến? Trần Thanh lúc này trả lời, ta tự có an bài, thân phận chưa lộ, các ngươi không cần lo lắng ấn nguyên kế hoạch làm việc là đủ. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi nhiều một câu, nếu có bên ngoài người, ý đồ tiếp cận thậm chí phá hư lần này bất hệ chu chi hội, làm xử trí như thế nào? Lại sẽ ảnh hưởng tụ hội tổ chức, thậm chí dễ đổi ngày. Lần này đáp lời chính là Tô Ánh Tuyết, nàng nói, thế tử yên tâm, vạn năm đến nay, ngấp nghé, nghi kỵ, dò xét ta mạnh người, chưa hề đoạn tuyệt, nhưng thánh hoàng di trạch, tự có chương pháp. Bất hệ chu bản thân lơ lửng không cố định, bên ngoài càng có mê trận, huyết pháp, thậm chí nhân quả nhiễu đoạn chi thuật tầng tầng bố trí, dù có nguyên anh tu sĩ nội nhập, cũng khó dòm toàn cảnh, một chút dò xét, không quan trọng gì, càng không dễ đổi ngày chi tiết lệ. Tốt. Trần Thanh được trả lời chắc chắn, lo lắng tiêu hết, giữ liên lạc, lúc nào cũng thông tin, đối ta tín hiệu. Một bên khác, tiến ba độ dưới, lâm thời hành dinh bên trong. Tô Văn Diễn thu hồi theo trên huyền diệp lệnh ngón tay, cùng bên cạnh Tô Ánh Tuyết liếc nhau, đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Huynh trưởng Tô Ánh Tuyết truyền âm nói, thế tử lời này ý gì? Tô Văn Diễn trầm tư một lát, lắc đầu, tâm hắn nghĩ thâm trầm, không phải chúng ta có khả năng bằng đo, đã phân phó theo kế hoạch làm việc, chúng ta làm theo là được. Tô Ánh Tuyết gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Trong nham động, Trần Thanh vừa đem thần niệm thu hồi, đúng vào lúc này, cửa hàng quang ảnh nhoáng một cái, truyền đến kia đảo nương tử thanh âm, ôi, đều đây này. Thế nhưng là sốt ruột chờ rồi. Đi theo, nàng chập chân mà bảo, cái áo vẫn như cũ tiên diễm, chỉ là tóc mai hơi loạn, khí tức cũng hơi có vẻ bất ổn. Tình huống như thế nào? Hùng Khuê đứng dậy, Đào Nương Tử lại lườm Trần Thanh liếc mắt, sóng mắt lưu chuyển, mới cười nói, ta cùng Liễu Một Đầu chia ra dò xét phía bắc mấy chỗ bãi nguy hiểm cùng lao bến đỏ, ngược lại là phát hiện điểm thú vị sự tình. Nàng cố ý dừng một chút, thấy mọi người xem ra, mới chậm rãi nói, ba ngày trước, có chiếc ô đồng thuyền tại Quỷ Khốc bãi phụ cận dừng lại nửa canh giờ, thuyền bên trên xuống tới hai người, tại bãi cắt vứt bỏ Hà Thần Miếu bên trong, lưu lại điểm đồ vật. Vật gì? Ảnh thất truy vấn. Không có cách quá xa, lại có mê vụ cách trở, nhìn không rõ ràng. Đào Nương Tử buông tay, nhưng này hai người ly khai về sau, ta lặng lẽ tới gần, bên trong đồ vật đã mất, bất quá lại phát hiện tiêu miếu bên trong lưu lại linh lực cân ký, nên là liên lạc tiêu ký. Linh lực cân ký. Tuân Tiên Sinh cao mày, có thể từng vận dụng thuật pháp truy tung. Ấn ký quá nhạt, lại thủ pháp đặc thủ, truy tung không dễ. Đào Nương Tử lắc đầu. Đáng tiếc đáng tiếc. Tuân Tiên Sinh ghi lại việc này. Hùng Khuê lại hỏi, Liễu không truyền đâu? Hắn còn tại bên kia nhìn chằm chằm, nói cảm giác kia miếu là trong đó chuyển điểm hoặc đồn quan sát, nghĩ lại thủ hai ngày nhìn xem có hay không đến tiếp sau. Đào Nương Tử nói, đi đến Trần Thanh bên cạnh ngồi xuống, hương ngôn đạo hữu, mấy ngày nay buồn bực hỏng à? Muốn hay không cùng tỷ tỷ ra ngoài hít thở không khí? Ngày mai ta đi phía nam một mảnh bệnh nước nhìn một cái, nơi đó thủy sinh linh thực tươi tốt, có lẽ có thể phát hiện chút mạch nước ngầm vết tích nhà. Trần Thanh nghe vậy kinh ngạc, đang nghĩ ngợi nàng này ý gì, lập tức liền nghe kia Tuân Tiên Sinh nhìn lại. Hương ngôn đạo hữu định như thế nào? Đào Nương Tử tinh thông thuốc độc linh thực, ngươi tùy hành có lẽ có thể có giúp ích, cũng có thể quen thuộc một phen trạch quốc hoàn cảnh, đến lúc đó chúng ta chính xác độc thủ, cũng càng dễ dàng cho chúng ta phối hợp. Nghe Tuân Thị nghe được lời này, Trần Thanh hơi chút suy nghĩ, gật đầu nói, có thể. Sáng sớm hôm sau, mê vụ trừ tán, Trần Thanh đi theo Đào Nương Tử ly khai hang, hướng nam xâm nhập trạch quốc. Cái này Đào Nương Tử bên ngoài ngược lại có chút tự tại, đi lại nhẹ nhàng, khi thì túi người hái lên một gốc độc thảo phân tích rõ, khi thì bắn ra một sợi màu hồng linh quang, hù dọa trong bụi có ẩn nốt dị trùng. Thương Ngôn đạo hữu, ngươi nhìn mảnh này túy long cần. Nàng chỉ vào một mảnh hình như dâu rồng, màu sắc màu tràm thủy thảo, cỏ này gặp linh huyết thì sinh trưởng tốt, có thể phóng thích mê miễn khí tức, như tại đặc biệt canh giờ lấy pháp quyết tối hóa, phạm vi có thể đạt tới trăm trượng, kim đan tu sĩ vô ý hút vào, cũng muốn thần hồn điên đảo một lát, mạch nước ngầm như ở chỗ này hoạt động, lại hoặc là bọn hắn cưỡi lâu thuyền đi qua nơi này, nói không chừng chúng ta liền có thể lợi dụng nó đến bố trí dự cảnh hoặc ngăn địch. Trần Thanh cẩn thận quan sát, gật đầu nói, thật có khả năng, Đào đạo hữu đối Trạch Quốc có cây chỉ tính, rõ như lòng bàn tay. Kia là tự nhiên. Đào nương tử nở nụ cười xinh đẹp, nói, nàng đi đến một chỗ tương đối khoáng đặt vịnh nước một bên, ngồi xổm người xuống, duỗi ra thon trắng ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng mặt nước. Đầu ngón tay linh quang lưu chuyển. Sau một khắc, bình tĩnh mặt nước lấy nàng đầu ngón tay làm trung tâm, tràn ra từng vòng màu sắc rực rỡ gợn sóng, tựa như ảo mộng, cũng tản mát ra ngọt ngào như mùi rượu khí. Gợn sóng những nơi đi qua, dưới nước tới lui mấy đầu ngân lân linh ngư lập tức động tác chậm chạp, lắc đầu vẫy đuôi, không bao lâu lại đảo cái bụng nâng lên, dường như say. Chập chập Trần Thanh thấy thế, không khỏi nhẹ giọng tán thưởng, thật là tinh diệu túy linh chi pháp, dẫn động thủy linh cùng thần cá khí huyết cộng minh, hóa linh là rượu, say hắn thần hồn. Đào nương tử thu tay lại chỉ, quay đầu lại hướng hắn trừng mắt nhìn, nhãn lực không tệ lắm, bất quá ngươi nói đúng một nửa, đây cũng không phải là bình thường túy linh thuật. Nàng đứng người lên, váy mặc dù dính chút nước đọng, lại không để ý, tỉ tỉ ta tay này mộng tiên dẫn, nhưng thật ra là được từ tiên gia truyền nhận. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần tự đắc. Tiên gia truyền nhận. Trần Thanh trong lòng hơi động, hẳn là Đào đạo hữu từng có cơ duyên, gặp qua dạo trời chân tiên. Bây giờ thời đại này, còn có chân tiên tồn thế sao? Chân tiên? Đào nương tử che miệng cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa hình như có nhớ lại, có phải hay không chân tiên, ta cũng không biết, kia là rất nhiều năm trước chuyện, lúc ấy ta tại một chỗ cổ trong di tích tránh né cửu gia, nộ nhập một gian Trần Phong thạch thất, bên trong không còn gì nữa, chỉ có một trương thạch án, trên bàn đặt vào một tôn thanh đồng tiểu tước. Dừng một chút, nàng thở dài nói, ta lúc ấy vừa mệt vừa khát, gặp tước bên trong hình như có tàng rượu, mùi thơm nước mũi, liền ma xui quỷ khiến điệp. Nếm thử một miếng, bởi vậy được cơ duyên. Thanh đồng tiểu tước. Nghe được nơi đây, Trần Thanh thần sắc đột nhiên biến đổi, trong lòng nổi lên nhất niệm, lúc này hỏi, kia tiểu tước ra sao kiểu dáng? Có thể có gì đặc dị đường vân? Trên đó nhưng có minh văn. Cái này đột ngột truy vấn, để Đào nương tử nao nao, trong mắt lướt qua dị sắc, lại không nhiều hỏi, ngược lại nhíu lên lông mày nhỏ nhắn, hồi ức một lát, đi theo lắc đầu nói, ta cũng không thể nhìn rõ ràng. Không thấy rõ ràng. Trần Thanh lông mày khóa lên, thanh âm trầm ngưng, ngươi đã gần trong gang tấc, thậm chí uống một ngụm, như thế nào nhìn không rõ ràng? Là kia tước thân tự có huyền quang mờ mịt, che đậy hình dạng và tính chất, vẫn là có cái gì khác cổ quái? Hỏi thăm thời điểm, hắn âm thầm cũng có suy nghĩ, đã gặp thanh đồng tiểu tức mà nói, khó tránh khỏi nghĩ đến chính mình món kia, có thể theo như nhân quả thời gian suy tính, kia tiểu tức lúc trước ứng bị Phật môn bị tặng, sao lại lưu lạc bên ngoài? Bị cái này tu vi bất quá kim đan, tuổi tác cũng không phải cổ tu đạo nương tử ngẫu nhiên đạt được, hẳn là thế gian không chỉ một vị thanh đồng tước. Đạo nương tử gặp hắn thần sắc nghiêm trọng, vừa cẩn thận hồi tưởng, sau đó vẫn lắc đầu, bây giờ nghĩ lại, xác thực kỳ quặc, kia tiểu tức trong mắt ta, như thật như ảo, hình dáng lúc rõ ràng lúc mơ hồ, phảng phất cách tầng lưu động thủy quang. Ta lúc ấy tâm thần hao tổn, bị tia tức bên trong còn sót lại kỳ dị mùi rượu mượn dụ, liền cái gì cũng bất chấp. Trần Thanh nghe được cái này, mày nhăn lại. Đào nương tử lại là càng hồi ức càng đầu nhập, lúc ấy ta uống một ngụm, lại giống như là nuốt vào một ngụm liên hỏa, liền liền thần hồn điên đảo, tử phụ oanh minh, phảng phất đặt mình vào vân hà tiên cung, trước mắt càng có mở mịt thân ảnh hiển hóa, người kia quanh thân bao phủ thanh quang, nhìn không rõ ràng khuôn mặt, chỉ cảm thấy uy nghiêm cao miểu, không thể nhìn thẳng. Hắn đưa tay một chỉ, vô số kỳ quái huyễn cảnh, huyền ảo thâm thúy pháp quyết bằng ngắn, liền tràn vào trong lòng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, thở phào một hơi, mới nói, đối ta miễn cưỡng hoàn hồn, đã là thạch thất không không, đâu còn có cái gì tự tước. Phản phất đều là ảo giác, nhưng cái này trong lòng, lại có tàn vang, lại là cái thanh âm từ nói là trong rượu tiên, lại truyền ta một bộ mộng tiên dẫn huyền diệu pháp môn, nói là ứng tại tương lai, tự do duyên phận. Phương pháp này bác đại tinh thầm, ta mấy năm nay đến đau khổ thăng ngộ, cũng bất quá đành phải hắn ra lông, diễn hóa ra chút say hồn mê phách thủ đoạn nhỏ thôi. Trần Thanh nghe đến đây, trong lòng đã là nổi sóng chập trùng. Từ nói trong rượu tiên. Cái này nghe cùng tiểu tức bên trong tiên nhân nghe đồn mơ hồ tương hợp, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh lúc này truy vấn, ngươi còn nhớ đến kia tiên nhân tàn ảnh cụ thể hình dáng tướng mạo đặc thù, quần áo, nhưng có ngôn ngữ. Đào nương tử lắc đầu, đang chờ mở miệng. Soạn. Phía trước bên ngoài hơn 10 trượng, rậm rạp đuổi cỏ lao đột nhiên không gió mà bay, kịch liệt lay động. Ngay sau đó, một đạo âm lãnh thần niệm như trầm mang, đột nhiên đâm rách mê vụ, một mực khóa chặt tại trên thân hai người. Người nào? Lén lén lút lút ở đây nhìn trộm. Quát chói tai vang lên, xen lẫn tiếng giật nước. Hai đạo thân mang ám lục đồ lặn, mặt che vậy văn mặt nạ thân ảnh, từ trong bụi lao sậy lướt đi, trong tay phân thủy thứ hàn quang lấp lóe, đằng đằng sát khí, hành tung bại lộ. Đào nương tử sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt thu hồi lười biếng thái độ, tay nắm vấn quyết, đã là đề phòng, mà theo lúc chuẩn bị xuất thủ. Nhưng nàng nhưng cũng biết rõ, bây giờ thế cục phức tạp, nếu đem hai người này tru sát, rất có thể đánh cỏ động rắn, nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm, đồng dạng cũng có thai hoàng ẩm. Trần Thanh lại là nhướng mày, ngược lại hướng về phía hai người kia nói, các ngươi là người phương nào, lén lén lút lút trốn ở chỗ này, thế mà còn dám đả thương người. Thốt ra lời này, chớ nói đối diện hai người khẽ giật mình, liền Đào nương tử đều trừng mắt. Chương 401, bảo trì trò chuyện. Chương 401, bảo trì trò chuyện. Trần Thanh tiến lên trước một bước, lẩm nhẩm nói, cái này mây mù trạch khi nào thành tư gia cấm địa? Bến nước sinh kỳ thảo, có lao dấu cơ duyên, bốn phương tu sĩ đều có thể tìm kiếm, hẳn là hai vị đạo hữu muốn độc chiếm hay sao? Lúc nói chuyện, hắn hai con ngươi chỗ sâu ẩn có điện quang lóe lên. Đánh tới hai thân ảnh đột nhiên trì trệ, giống bị vô hình sợi tơ trói buộc tay chân, khí thế lao tới trước sinh sinh dừng lại, trong tay phân thủy thứ khó khăn lắm dừng ở giữa không trung, tiến tới không được. Mặt bọn hắn cố hạ ánh mắt lộ ra kinh nghi, toàn lực thôi động chân nguyên, cảm giác châu đất xuống biển, toàn thân trên dưới càng bị một cỗ lạnh lạnh khí tràng trấn nhiếp, lúc này trong lòng hãi nhiên. Ngươi, bên trái người kia thanh niên bên trong, để lộ ra một cỗ kinh sợ chi ý. Trần Thanh lại không để ý tới, ngược lại lạnh lùng nói ra, hai vị giấu đầu lộ đuôi, động một tí đả thương người, như vậy khẩn trương nơi đây, không phải là có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, sợ bị người đánh bỡ. Phía bên phải người kia ánh mắt lấp lóe, cái chảy cái cối nói, hầu ngôn loạn ngữ. Chúng ta chính là Bích Ba ổ tuần trạch đệ tử, gần đây trạch bên trong không thái bình, có tà ma làm loạn, tự nhiên cẩn thận. Ngược lại là các ngươi, lén lén lút lút ở đây nhìn trộm, hành tích khả nghi. Bích Ba ổ. Đào Nương Tử lúc này chậm chậm tiến lên, che miệng cười khẽ, lúc trước khẩn trương sớm đã không thấy, thiếp thân ngược lại là tại phía Nam Say Hoa Độ nghe qua cái này danh hiệu, nói là làm vận tải đường thủy mua bán, bao lâu sửa lại nghề, quản lên trạch quốc an uy. Lại nói, nàng ánh mắt đảo qua kia phiến sinh trưởng túy long cần bụi cỏ, một bộ vẻ không hài lòng, thiếp thân cùng đạo hữu ngay tại nhận ra vài cọng linh thảo, mắt thấy là phải tìm được linh cơ mạch lạc, lại bị hai vị giật mình nhiễu, linh vận tản hơn phân nửa. Các ngươi Bích Ba ổ, hẳn là liền người bên ngoài hái thuốc tìm cỏ cũng mới quản. Vẫn là nói, nay đến hạ ẩn giấu cái gì khó lường đồ vật, sợ bị chúng ta nhìn ra mánh khỏe. Trần Thanh thuận thế tiếp lời nói, tìm thuốc tầm bảo, mỗi người dựa vào cơ duyên bản sự, hai vị nếu thật là tuần trạch hộ ăn, Trần Mộ không lời nào để nói, nhưng nếu mượn đề tài để nói chuyện của mình, dù hành bất quý. Hắn dừng một chút, tản ra uy áp lại tăng thêm mấy phần, ta không muốn sống sự tình, nhưng cũng không phải loại người sợ phiền phức. Ông vô hình gợn sóng đẩy ra, hai người kia lảo đảo lui lại hai bước, thể nội khí huyết bốc lên, sắc mặt dưới mặt nạ đã là hết sức khó coi. Bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi cùng do dự. Trước mắt cái này người tu vi thâm bất khả trắc, bên cạnh nữ tử kia cũng không phải dễ tới bối phận, lại ngôn từ sắc bén, dây dưa nữa xuống dưới, chỉ sợ không chiếm được lợi ích, phản khả năng bại lộ càng nhiều. Bất quá, bọn hắn cũng từ đối phương lời nói cùng hành động bên trong nhìn ra, hai cái này là tới nơi đây tầm bảo, tìm cơ duyên, bây giờ nhìn giống như cường thế, lại rõ ràng là lo lắng bị chính mình đoạt linh thực bộ dáng. Thế là, bọn hắn liếc nhau về sau, bên trái người kia hừ lạnh một tiếng, ngoài mạnh trong yếu nói, hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn, chúng ta chỉ là đến tuần tra, nhưng trạch quốc hung hiểm, khuyên các ngươi tự giải quyết cho tốt, chớ có sai lầm. Vớt xuống câu này lời xa giao, hai người thấy một lần Trần Thanh sắc mặt không nhanh, cũng không dám lại dừng lại, thân hình thoát một cái, không có vào sau lưng rậm rạp trong bụi lao sậy, tiếng nước rất nhỏ vang động mấy lần, lợi dụng thủy độn chi pháp cấp tốc cách xa. Đối hai người sống khí tức hoàn toàn biến mất, Đào Nương Tử khẽ nhả một hơi, nhìn về phía Trần Thanh trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kỳ sắc, hương ngôn đạo hữu coi là thật thâm tàng bất lộ, mới tay kia trấn nhiếp thần hồn, giam cầm linh cơ bản sự, cũng không phải bình thường tán tu có thể có, lấy về phần hai người kia mà ngay cả thăm dò cũng không dám, liền bị đạo hữu một lời quát lui. Trần Thanh thu liễm khí tức, lắc đầu nói, bất quá là dựa thế để người, phô trương thanh thế thôi, bọn hắn trột dạo phía trước, lại bị điểm phá theo hầu, cảm thấy không phải là đối thủ, tự nhiên không dám ở lâu, nếu không đã xuất thủ, ngược lại là đào đạo hữu gặp thời ứng biến, đem chúng ta dò xét linh thực sự tình ngồi vững, giảm bớt không ít phiền phức. Đào Nương Tử sóng mắt lưu chuyển, cười nói, cũng vậy, bất quá trải qua này một lần, ngược lại xác nhận nơi đây xác thực có quỷ, Bích Ba ổ bất quá là nguy trang, hai người kia rõ ràng là cọc ngầm tiêu tham, ở đây để phòng xâm nghiêm, chỉ là đánh cỏ động rắn, đến tiếp sau dò xét chỉ cần càng xem chừng mới là, hai người kia sau khi trở về, nhất định có chỗ thông báo, nói không chừng sẽ để cho mạch nước ngầm có chỗ đề phòng, cải biến hành trình. Nói đến về sau, trên mặt nàng lại hiện thần sắc lo lắng. Trần Thanh nhìn về phía hai người biến mất phương hướng, ánh mắt ngưng lại, rắn đã kinh động, chưa chắc là chuyện xấu, lại xem bọn hắn như thế nào ứng biến, nếu như có thể tùy tiện cải biến, nói rõ người tới thân phận, nếu như là thân phận tương đối cao, liên quan đến tầng tầng bố trí, muốn sửa đổi nhưng cũng không dễ, nhiều nhất là tăng cường phòng giữ, hoặc là dùng những phương pháp khác thanh tràng, kỳ thật cũng tính là ném đá dò đường. Dưới mắt, chúng ta giữ nguyên kế hoạch, tiếp tục hái thuốc chính là, nếu không ngược lại hiện tận lực. Nói có lý. Hai người trở về hang lúc, hoàng hôn đã sâu. Tuân Tiên Sinh cùng Hùng Khuê chính đối một bức mới vẽ thủy vực đổ thấp giọng thương nghị. Gặp bọn họ trở về, Tuân Tiên Sinh dương mắt xem ra, hỏi, còn thuận lợi. Đào Nương Tử đem vài quặng hái độc thảo nhét vào trên bàn đá, giản lược nói tao ngộ, cuối cùng tao mày nói, hai người kia lui đến dứt khoát, nhất định là nghiêm chỉnh huấn luyện của ngầm. Trần Thanh ở một bên băng ghế đá ngồi xuống, cũng không nhiều lời, mặt ngoài nhắm mắt điều tức, âm thầm lại lấy thần niệm cấu kết trong ngực huyền diệp lệ. Thế tử, Tô Văn Diễn ý niệm tùy theo truyền đến. Trần Thanh trực tiếp hỏi, hôm nay giờ thân ba khắc, đầm lầy nam bộ một vùng, nhưng có bên ngoài trinh sát tuần hành báo cáo dị thường. Đầu kia yên tĩnh một cái chớp mắt, giống như đang tra chứng. Một lát sau Tô Ánh Tuyết thanh âm vang lên, hồi thế tử, hôm nay nam tuyến ba đội trinh sát tuần hành, đều theo thường lệ trực luân phiên, cũng không khác thường báo cáo. Không có. Trần Thanh tâm niệm vừa động, hai người kia rút đi bây giờ là hiển đội vàng, nhưng tiến tối có độ, tuyệt không phải đám ô hợp, đã là cọc ngầm, gặp khả nghi nhân vật dò xét tấn lẽ thường chắc chắn sẽ báo cáo, cho dù để tránh trách phạt làm sơ tân trang, cũng tuyệt đối không thể toàn không một dấu vết. Trừ khi bọn hắn cũng không phải là di mạch bố trí tiêu tham, cũng hoặc bọn hắn nghỉ vào thân phận mình đặc thù, hoặc có khác nhiệm vụ, cảm thấy việc này không đủ để báo cáo. Lập tức hắn đem hai người kia cách ăn mặc nói một lần, đối diện lại đáp lại, nói là lần này tham dự hội nghị, điều động các phương, trang phục đều có khác biệt, nhất thời không thể nào xác định, còn cần dò xét. Tốt, vậy các ngươi trước cha. Một phen liên lạc qua đi, Trần Thanh chậm rãi mở mắt, ý niệm trong lòng chuyển động. Hẳn là còn có thứ ba bên thế lực, là tiên triều mật thám, vẫn là cái khác đối mạch nước ngầm cảm thấy hứng thú thế lực, hay là Đường Lang bộ tiền, hoàng tước tại hậu. Bực này phát hiện để hắn đối trước mắt thế cục phán đoán, lại nhiều một tầng suy tính. Sau đó mấy ngày, sương mù trạch bên trong mạch nước ngầm càng gấp. Trần Thanh trong lúc đó lại ra mộng trở lại một lần, đồng thời duy trì cùng Tô gia huynh muội liên hệ chẳng khác gì là mở ra toàn bộ bản đồ đánh phó bản, cảm thấy thế cục này càng phát ra sáng tỏ. Mà Liêu Bất Truyền cùng Tăng Bà cũng tuần tự truyền về vụ bản tin tức. Liêu Bất Truyền canh giữ ở kia bức bỏ Hà Thần miếu phụ cận, rốt cục có chỗ phát hiện. Đêm qua giờ tí, có Hắc Vũ tiễn diều hâu rơi vào miếu đỉnh, hắn đủ buộc có mảnh tiểu trúc quản, Liêu Quân truy tung ba dặm, kia diều hâu chim không có vào tây nam phương hướng, sương mù nồng không thể tìm ra. Được tin tức Tuân Tiên Sinh nói thẳng, tiễn diều hâu chủng loại hiếm thấy, không phải Trạch Quốc nguyên sinh, xác nhận thuần hóa đưa tin chi dụ. Nhưng hậu ký quay xuống, Tam Bà thì từ mấy cái lao dược nông trong miệng, do một đoạn dị văn, ước chừng nửa tháng trước, có người sứ khác tại mặt phía bắc giá cao thu mua âm minh thủy địa, số lượng lớn. Vật này tanh độc, bình thường dược dụng ít, thường dùng cho thiên môn độc trận hoặc tự cho an âm thuộc tính linh trùng, lao thân lòng nghi ngờ, hoặc cùng bố trí một ít trận pháp có quan hệ. Từng đầu manh mối liên tiếp chuyển đến, phá thành mảnh nhỏ, tựa như rơi lả tả trên đất đồng tiền. Hắc Vũ tiễn diều hâu đưa tin, có người đại lượng thu mua âm minh thủy địa, quỷ dị lân phiến, thủy tặc, trong xương mù lâu thuyền. Tuân Tiên Sinh đem rất nhiều tin tức từng cái đánh dấu tại thủy vực đồ bên trên, cao mày thật chặt. Pha mỗi một loại này, có thể thấy được kia yên ba độ chỗ sâu, thật có trọng đại bí ẩn sắp phát sinh, lại người tham dự khả năng không chỉ một phương, nhưng làm việc đều cực kỳ bí ẩn, mà thời gian cùng chúng ta tính ra giống nhau, ngay tại mấy ngày nay, địa điểm a. Mặc dù không cố định, nhưng đại thể phạm vi, ngay tại yên ba độ hạch tâm khu vực, kia phiến quanh năm mê vụ không tiêu tan, thủy đạo phức tạp nhất ngàn cơn xoáy vượt một vùng. Hùng Quyên nghe, nên miệng cười một tiếng, húng thanh nói cách khác, chúng ta tìm đúng địa phương, nhưng này giúp cháu trai giấu sâu, còn không có sở đến cụ thể hóa điểm. Không tệ. Tuân Tiên Sinh gật đầu, nhưng tên đã trên dây, không phát không được, đủ loại dấu hiệu cho thấy, bọn hắn tụ hội kỳ hạn đã tới, không có thời gian sẽ chậm chậm dò xét. Nói, hắn trực tiếp đứng người lên, thần sắc kiên quyết, tối nay giờ tí ấn thứ hai bộ phương án hành động, Liêu Bất Truyền, Tam Bà, hai người các ngươi bên ngoài phối hợp tác chiến, Ảnh Thất, Đào Nương Tử, theo ta cùng Hùng Quê, Hương Nôn Đạo Hưu chui vào ngàn cơn xoáy bực. Mục tiêu không thay đổi, xác nhận mạch nước ngầm tụ hội xác thực địa điểm cùng phương thức, tận khả năng thu hoạch hoạch tâm nhân viên tin tức, ngày sau mới tốt từng cái gạt bỏ, như chuyện không thể làm, thì lại lấy bảo toàn tự thân, truyền lại tin tức làm quan trọng. Hắn nhìn về phía Trần Thanh, Hương Nôn Đạo Hưu, lần này xâm nhập, hung hiểm có lượng, ngươi nhưng có lo nghĩ? Trần Thanh chỉ nói, đã lập khế ước, tự nhiên đồng hành. Tuân Tiên Sinh không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình chuẩn bị, một canh giờ sau xuất phát. Trong nham động bầu không khí đột nhiên ngưng túc. Trần Thanh nhắm mắt, thần niệm lại chìm vào huyền diệp lệnh, hỏi ý tình huống. Một lát sau, Tô Ánh Tuyết đáp lại chuyển đến, tối nay giờ tí chờ thuyền điểm, ngàn cơn xoáy bực, bên ngoài đã bố mê trận, thế tử xem chừng. Tốt. Bảo trì cho chuyện, tùy thời liên hệ. Trần Thanh thu hồi thần niệm, không khỏi cảm khái, bên này đến tin tức, thật đúng là rất chuẩn. Mê vụ dần dần dày, rất nhanh bọn hắn đoàn người này là xung động. Cùng lúc đó, các phương ám tử đều đã mất định. Bóng đêm như mực, trăng sao đều ẩn. Ngàn cơn xoáy vực ngoại vây trên mặt nước, tụ lấy một tầng đậm đến tan không ra xám bạch bụi trướng. Trong sương mù tiếng nước róc rách, chợt có dạ kêu rít lên sẽ qua, tăng thêm 3 phần ẩm trầm. Chính là chỗ này. Tuân Tiên Sinh hạ giọng, nơi đây thủy đạo mạch nước ngầm giao thoa, dưới nước vòng xoáy dày đặc, cố sưng ngàn cơn xoáy, bình thường thuyền nhập chi tức che, chính là tu sĩ, nếu không có đặc thủ pháp môn hoặc dẫn đường chi vận, cũng rất dễ mê thất trong đó. Bây giờ chúng ta ngồi chi thuyền, chính là pháp bảo, có thể ẩn thân hình, có thể tuyệt khí tức, còn có thể lặn xuống nước. Chỉ là nơi đây thủy vực không tầm thường, hung hiểm khó lường, không phải bạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện tiềm hành. Tại kỳ nhân nói chuyện thời điểm, thân thuyền dán mặt nước, cơ hồ không dậy nổi gợn sóng. Chương 402, mở sách hữu ích chương 402, mở sách hữu ích ào ào ào, thuyền đi pha sóng, nhưng mới vừa vào sương mù không hơn trăm trượng, phía trước liền truyền đến một trận kỳ dị ùng ục âm thanh, dưới mặt nước hình như có rất nhiều mạch nước ngầm bắt đầu xoay tròn, lôi kéo. Thuyền này thuyền lập tức lay động, người trên thuyền cũng từng cái đứng không vững. Xem chừng. Tuân Tiên Sinh quắc khẽ, trên tay hiển hóa la bàn, trong đó ánh sáng lóe lên, liền có một tầng màu vàng kim nhạt linh quang cháo ở toa thuyền, chống đỡ kia cố hấp lực, nơi này khắp nơi đều có dị dạng, một chút mất tập trung, rơi vào trong nước, thần tiên khó cứu. Nơi đây quả nhiên hung hiểm, một khắc cũng không thể buông lỏng. Hùng Khuê ngồi xổm ở khoang thuyền một bên, án lấy trôi đao, mắt sáng như đuốc, quét mắt đen kịt mặt nước. Ảnh Thất cùng Đào Nương Tử một trái một phải, ở tại mạn thuyền trong bóng tối, cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc. Trần Thanh ngồi tại trong thuyền, tầm mắt buông xuống, thần niệm du động, cùng trong ngực huyền diệp lệnh thời khắc liên kết, hiểu rõ lấy Tô gia huynh muội bên kia tiến độ. Bây giờ, bọn hắn ngay tại nên đón từng cái tham dự nhân vật. Hiện tại, chính là ra trận thời điểm. Lại cạnh, rất nhỏ tiếng vang từ ngoài thuyền truyền đến, mặt nước cũng không bình tĩnh. Dưới nước mạch nước ngầm chảy xiết, vòng xoáy ẩn hiện, thân thuyền thỉnh thoảng truyền đến chấn động cùng lôi kéo cảm giác. Ngẫu nhiên, còn có mảng lớn sương mù xám từ bụi cỏ lau bên trong tuôn ra, mang theo một trận hàn khí, cùng nhau đem thuyền nhỏ nuốt hết, đưa tay không thấy được năm ngón, liền thần niệm nô ra đều như sa vào đầm lầy. Tuân Tiên Sinh chỉ có thể dựa vào pháp khí ánh sáng nhạt cùng lao luyện kinh nghiệm phân biệt hướng. Suy, chính hành ở giữa, bên cạnh 10 vị trí đầu trưởng hơn bên ngoài, mặt nước đột nhiên hạ xuống, tạo thành cái mặt bàn lớn nhỏ dòng xoáy, Chu Tử lúc này chuyển hướng, hiểm hiểm sát cơn xoáy duyên lướt qua, nhưng mang theo gợn sóng lại kinh động đến dưới nước bóng ma. Soạn. Mấy đầu sống lưng sinh gai xương, đầu lâu hẹp dài hắc lân quái ngư dược nước chảy mặt, giác hút mở ra, lộ ra tinh mịn ngược lại răng, lao thẳng tới mạn thuyền. Lan đi. Hùng Khuê gầm nhẹ một tiếng, cũng không rút đao, quạt hương bổ bàn tay lăng không vỗ, hùng hậu khí kình cách không dung ra, mấy đầu quái ngư chưa chạm đến thân thuyền, liền lân giáp vỡ vụn, bay rất ra ngoài, nện ở mặt nước bay nhảy 2 lần, chìm vào nước sâu. Đào nương tử con ngón đúng ra, mấy điểm màu hồng ánh quang không vào nước bên trong, tại suy suy nhẹ vang lên bên trong, trong nước hiện lên mấy sợi tanh hôi trọc khí. Là thực cốt xương, quần cư, nơi này dưới nước không quá sạch sẽ, ngoại trừ này linh ngư bên ngoài, nên là còn cất giấu cái khác đồ vật, cần cẩn thận chút, một khi kích thích, chính là phiền phức, mà lại động tĩnh một lớn, tất nhiên bại lộ. Nàng nhíu mày nói, lời nói bên trong thế mà lộ ra mấy phần bất an. Tuân tiên sinh trầm giọng nói, thủy mạch hỗn loạn, liền sẽ sinh sôi âm uế, đều giữ vững tinh thần, thời khắc tỉnh táo, thời khắc mấu chốt, có thể giao bỏ này thuyền, để phòng ngừa bại lộ. Phục tiến lên, ven đường sương mù càng thêm nặng nề, dán tại trên da, lộ ra âm lãnh, càng thêm âm trầm chi ý trong lúc nhất thời, trên thuyền mấy người tận sinh dị dạng. Trần Thanh càng là trong lòng khẽ động, nghĩ đến, trên thuyền này nhiều người, bên trong sẽ không phải có vận khí người không tốt, đem cái này tái cụ đưa vào trong hầm đi. Liên tại mấy người tiếng lòng căng cứng thời khắc, phía trước nồng vụ đột nhiên hướng hai bên chậm rãi lan tuôn, dường như màn che bị người lấy ra. Có một chiếc thuyền con, chợt từ sương mù chỗ sâu khoan thai đang xuất. Kia thuyền so với bọn hắn ngồi hơi lớn, tạo hình xưa cũ, toàn thân dùng tối trầm mục chế thành, đầu thuyền treo lấy một chiếc cô đăng, đèn đuốc như đậu, lại có thể xuyên thấu nồng vụ, chiếu sáng phương viên mấy trượng mặt nước, chiếu ra đầu thuyền một đạo đứng chắp tay thân ảnh. Người kia thân mang trang bạch thường phục, thân hình thẳng tắp, lặng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất di thế độc lập, cùng quanh mình mê vụ, nước động, quỷ quyệt lộ ra không hợp nhau, phảng phất người này không phải hành chu tại hung hiểm thủy vực, mà là dạo bước tại tự mình định viện. Hai thuyền cách xa nhau tiệm cận, bất quá hơn 20 trượng. Tuân tiên sinh con ngươi bỗng nhiên co bảo, trong tay la bản ba một tiếng nhẹ vang lên, kim đồng hồ lại lung tung xoay tròn, hắn lúc này nhắc nhở, này thuyền cổ quái, trước đó không gây dấu hiệu, cho nên chúng ta không tới kịp tận tàng. Người này có thể là mạch nước ngầm một trong. Nếu là cái này bao phủ thân thuyền ẩn nấp pháp môn không thể có hiệu quả, chúng ta bạo lộ ra, liền cần làm tốt động thủ chuẩn bị. Hùng Khuê bắp thịt cả người trong nháy mắt kéo căng ấn đao thủ gân xanh hơi lồi. Đào nương tử gương mặt xinh đẹp hơi trắng, chế trụ ba cái châm nhỏ. Trần Thanh thì dương mắt nhìn lên. Đèn đuốc mông lung, chiếu không rõ mặt người kia cho, chỉ cảm thấy kỳ nhân khí độ siêu nhiên, không hề tầm thường. Trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, đang suy nghĩ lai lịch người này, là hướng di mạch tham dự người, vẫn là như bọn hắn đồng dạng dò xét người. Đột nhiên, kia ảnh thất tử trong bóng tối đi ra, thấp giọng nói, ta nhận ra người này, hắn là Ngọc Kinh Tiên triều 27 hoàng tử, Từ Dận. Cái gì? Từ Dận? Vài tiếng thấp giọng hô đồng thời vang lên, Hùng Khuê, Đào nương tử, liền một quan trầm tĩnh tuân tiên sinh, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Thanh trong lòng cũng là chấn động. 27 hoàng tử, Từ Dận. Thanh Tuyển công chúa Chi Minh, Trấn Hải quân, Trần Lục phía sau màn đẩy tay một trong, tiên triều bên trong nổi danh nhất hoàng tử một trong. Hắn lại nơi đây. Tại cái này mây mù trạch chỗ sâu, thái cảnh di mạch sắp tụ họp ngàn cơn xoáy chi vực. Hắn tới nơi đây làm cái gì? Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Trần Thanh trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Cái này Từ Dận phải chăng cũng biết bất hệ chu sự tình? Thậm chí hắn cũng là thánh hoàng di mạch người. Không đúng. Như hắn là di mạch, lấy thân phận địa vị, ly vị, chí nguyên quân bọn người tuyệt đối không thể không biết, càng không khả năng không cáo chi chính mình. Chẳng lẽ cái này 27 hoàng tử cũng là vì dò xét mạch nước ngầm mà đến? Tuân tiên sinh thanh âm để lộ ra vẻ nghiêm trọng, vẫn là nói, bản thân hắn chính là kia mạch nước ngầm một bộ phận. Lời vừa nói ra, trên thuyền nhỏ, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Đối diện thuyền đầu, kia chén nhỏ thanh đăng phía dưới, Từ Dận tựa hồ có chút nghiêng đầu, hướng phía bọn hắn bên này, quan tới bình thản thoáng nhìn. Có ý tứ. Thu hồi ánh mắt, Từ Dận vẫn như cũ chắp tay đứng ở thuyền thủ, hắn nhìn thẳng phía trước nồng bụ, mới kia chiếc gặp thoáng qua, ẩn nấp hắn hình thuyền nhỏ, tựa hồ không có bị hắn để ở trong lòng. Điện hạ. Từ Phong từ phía sau đi tới, thấp giọng nói, mới bên trái có thuyền hành thủy ngấn, gợn sóng ngưng tụ không tan, ẩn có linh quang thu nhiếp chi tượng, không phải tự nhiên chi tướng, sợ là một chiếc dùng ẩn nấp pháp môn thuyền, khả năng cũng là đi phó kia bất hệ chu chi hội. Nếu là thật sự đi gặp người, làm cầm tín vật, thu tiếp dẫn, theo thủy mạch mà đi, cần gì giấu đầu lộ đuôi. Từ Dận nhẹ nhàng lắc đầu, như vậy hành tích, giống như là những cái kia tự xưng là lòng mang đại nghĩa dò xét người. Dò xét người. Từ Phong sắc mặt siết chặt, có người để mắt tới cái này chẳng hội. Điện hạ không phải nói, lần này tham dự hội nghị người, đều không phải bình thường, phía sau liên lụy rất rộng à? Như thế nào? Chuyện tiến hạ, khi nào thiếu dạng này tự cho là đúng người? Từ Dận lắc đầu thở dài, không thể lộ ra ngoài ánh sáng chỗ, liền cảm giác tất có âm mưu, nghe bí ẩn sự tình, liền cho rằng gánh vác bình định lập lại trật tự chi trách, hắn tâm có lẽ có thể mẫn, ý chí chưa hẳn không thành, chỉ là dừng một chút, hắn giọng mang trào phúng, thường thường đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp dưới mặt nước sâu cạn, không biết tự lượng sức mình, cầm giữ không được, chính là lấy họa chi đạo. Từ Phong sau khi nghe xong, lên đường, vậy thật đúng là không biết tự lượng sức mình, nhưng người kiểu này cuối cùng chỉ là số ít. Số ít. Từ Dận thản nhiên nói, một canh giờ trước, bụi cỏ lao bên trong có trận pháp ba động, nửa nén hương trước, tây bắc xương mù bên trong có một sợi thần niệm nhìn trộm. Từ Phong, ngươi cũng không hay biết cảm giác. Từ Phong lưng phút chốc kéo căng, mồ hôi lạnh thấu áo, chặn lại nói, thuộc hạ lại không phát giác gì. Không nên tự trách. Từ Dận ngữ khí vẫn như cũ bình thản, ta có thể biết được cái này bất hệ chu sự tình, người bên ngoài tự nhiên cũng có thể biết chút ít ra lông, huống hồ bực này quy mô âm thầm thế lực, sợi rễ cuốn lại sâu, cành lá lan tràn đến rộng, cho dù lại bí ẩn, chỉ cần gió thổi cỏ lay, luôn có thể mang theo chút tiếng vang. Lần này việc quan hệ cách cục tụ họp, có thể giấu giếm đến hôm nay, đã thuộc không dễ. Từ Phong một chút suy nghĩ, giật mình nói, điện hạ nói là, cái này âm thầm thế lực thể lượng quá mức to lớn, liên lụy quá rộng, ngược lại khó mà triệt để tàng hình. Chính là này lý. Từ Dận một bộ dạy bảo bộ dáng, người đến qua trăm, muôn hình muôn vẻ, truyền thừa hơn 1 năm, thẩm thấu triều chính giang hồ, như thế quái vật khổng lồ, nhất cử nhất động, há có thể chính xác không một dấu vết? Có dấu vết để lại do gì ra, bị một ít người hữu tâm người được, theo dõi mà đến, không thể bình thường hơn được. Nói, hắn vừa cười nói, bất quá, vừa bởi vì nó cũng đủ lớn, đầy đủ sâu, đầy đủ cổ lão, mới đáng giá ta tự mình đến lấy, một chút nhìn trộm, bất quá là mỗi vần nhiễu thay, không quan hệ lại cùng. Từ Phong nghe vậy, trong lồng ngực khuấy động, chỉ cảm thấy con đường phía trước nhất thời rõ ràng, nhịn không được thấp giọng nói, điện hạ có ý tứ là, tối nay về sau, cỗ này tiềm ẩn mấy vạn năm mạch nước ngầm, liền nên đổi một cái chủ nhân. Từ Giận nhìn về phía trước càng ngày càng đậm màn sương, lộ ra hết thảy đều ở trong lòng bàn tay ý cười, lực lượng của nó, truyền thừa của nó bày ra ám kỳ, đều đem hóa thành ta trong tay sắc bén nhất kiếm, kiên cố nhất thuẫn. Ngay tại lời này rơi xuống sát na, ông nồng vụ chỗ sâu bắn ra một đoàn nu hòa thanh quang, như ánh trăng chút xuống, trong nháy mắt bao phủ lại bọn hắn cái này thuyền lá nhỏ. Vầng sáng lưu chuyển quanh mình, tiếng nước, sương mù, thậm chí không gian bản thân đều giống bị trong nháy mắt dừng lại, bóc ra. Từ Giận đứng chắp tay, thần sát thản nhiên mặc cho thanh quang bá khỏa. Từ Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, thân hình lay nhẹ. Sau một khắc, thanh quang đột nhiên liễm, kia một chiếc thuyền con biến mất vô ảnh vô tung, chỉ ở chỗ cũ trên mặt nước lưu lại một vòng chậm rãi đẩy ra nhỏ bé gợn sóng. Mấy hơi trước đó, Tuân Tiên Sinh không chế toa thuyền, liền cùng Từ Giận thuyền con riêng phần mình chạy tới, không có vào càng đậm trong sương mù, cũng không nhìn thấy kia một chiếc thuyền con biến mất một màn. Ẩn nấp trận văn chưa phá, hắn ứng không hay biết cảm giác. Tuân Tiên Sinh chỉ quyết hơi thù, nhưng người này hiện thân nơi đây, tuyệt không phải ngẫu nhiên, mạch nước ngầm chi hội, nên là so dự đoán phức tạp hơn. Hùng Khuê đúng thanh nói, quản hắn hoàng tử vương tôn, ngăn cản đường, mô ra đồng giả bổ. Đào Nương Tử lại như có điều suy nghĩ, Từ Giận đích thân đến, hẳn là tiên triều cũng để mắt tới cố này mạch nước ngầm. Vẫn là nói, mạch nước ngầm vốn là cùng tiên triều có dính dấp. Một mực trầm mặc ảnh thất đông nhiên nói, mới kia trên thuyền, trừ Từ Giận cùng hầu cận, trong khoang thuyền chí ít còn có 3 đạo khí tức, đều tối nghĩa khó dò, ít nhất là kim đan ngũ chuyển. Bầu không khí trầm hơn. Trần Thanh hai mắt hơi khép, quyết định mở sách hỏi thì, thần niệm chìm vào trong lực huyền diệp lệ. Mới đi qua người kia, có thể từng lưu ý. Hán truyền niệm hỏi. Một lát, Tô Ánh Tuyết đáp lại truyền đến, thế tử, người kia cầm huyền lần khiến trèo lên thuyền, chính là đẳng cấp cao nhất tân khách, Ánh Tuyết quyền hạn không đủ chi kỳ nền tảng, chỉ biết tiếp dẫn sứ đối hắn cực kỳ cung kính.